Hắn hiện tại có chút thấp thỏm, sợ cái kia cái vấn đề không có trả lời đúng, gia hỏa này liền bạo khởi giết người, cảm giác kia tựa như là tốt nghiệp bảo vệ lúc, lao sư đứng tại dưới đài, nhìn chằm chằm. Nói cách khác, nếu như đứng tại cùng nhân loại không giống trên lập trường, ta coi như giết người, cũng không sai. Cái này cũng không thành lập, ngươi là nhân loại, cho nên vẫn là không cần giết người tương đối tốt. Tôn Uy an ủi nói, cái mạng nhỏ của hắn nắm giữ ở trong tay người này, vì lẽ đó hắn muốn bỏ đi người này giết người ý nghĩ. Nhan Bích Thanh đứng lên, cả sửa lại một chút quần áo, một vấn đề cuối cùng, ngươi nói lực lượng không có thiện ác chi phân, cũng không có ý thức của mình, chỉ là công cụ. Tôn Uy thấp phòng hỏi, ách, cái này không đúng chỗ nào sao?
Không đúng.
Không đúng, cho tới bây giờ đều không phải công cụ. Nhan Bích Thanh sắc mặt âm trầm, phảng phất che một tầng kiềm chế mây đen, trong không khí bầu không khí cũng biến thành có chút khác biệt. Trước kia ta, thích ngươi sách, vì lẽ đó ta mới tới thăm ngươi, nhưng nhìn thấy ngươi về sau, ta mới phát hiện ngươi viết đồ vật, tất cả đều là ngươi phán đoán mà thôi, không có bất kỳ cái gì hiện thực căn cứ, thật không biết vì cái gì hắn thích ngươi sách. Vì lẽ đó, ngươi không có có tồn tại tất yếu. Nhan Bích Thanh rỗi ra ngón tay, như thiểm điện hướng Tôn Uy đâm tới, chỉ cần đâm chúng, Tôn Uy suy nghĩ liền sẽ giống như là một đầu dưa hấu nát đồng dạng chợt nổ tung. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Một cái cơ bắp tráng hán đạp nát trần nhà nhảy xuống, sau đó dùng thân thể bảo vệ Tôn Uy. Tráng hán này, là Vưu Hán. Nhan Bích Thanh một chỉ, không có thương tổn đến Vưu Hán mảy may, nhưng lại đâm hỏng Vưu Hán màu hồng áo len. Cái này áo len là ta bạn trai tặng A. Vưu Hán tức sủi bọt mép, phát ra phẫn nộ gầm rú, một quyền đánh về phía Nhan Bích Thanh. Hán siêu năng lực lượng rất đơn thuần, liền là cường hóa cơ bắp lực lượng. Hiện tại hắn đang đứng ở nắm giữ cảnh giới đỉnh phong. Không phải lực lượng hình đồng hóa cảnh giới siêu năng giả, cũng không dám cùng hắn cứng đối cứng. Làm phù dung hà thợ săn hiệp hội sĩ quan tình báo, Vưu Hán là vật lộn phương diện người mạnh nhất. Nhan Bích Thanh trong mắt vẫn là không có tình cảm gì, chỉ là lạnh nhạt đưa tay phải ra, phía trên lục sắc dòng số liệu hiện lên. Sau đó, hắn hời hợt tiếp nhận Vưu Hán năm đấm. Tựa như tiếp nhận tiểu hải tử một quyền. Chương 142, lực lượng cùng tốc độ. Dáng người có chút gầy yếu Nhan Bích Thanh. Cùng cao 2 mét cơ bắp tráng hán Vưu Hán ở giữa, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhưng Vưu Hán nắm đấm, bị cái tay kia nắm chặt, căn bản là không cách nào rút ra. Nhất lực hàng thập hội, ngươi khó đối phó, nhưng lực lượng, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Nhan Bích Thanh trên chân sáng lên lục sắc dòng số liệu, toàn bộ chân phảng phất dắt lên một tầng lục sắc kim loại màng, tại chỗ vọt lên, hướng phía Vưu Hán cái cổ đá vào. Một cước này nếu là đá thực, Vưu Hán cơ bản liền sẽ mất đi sức chiến đấu. Giữa hai bên cấp bậc chênh lệch thực sự quá lớn. Tấn cấp trước đó, sở trường lực lượng Vưu Hán có lẽ có thể cùng Nhan Bích Thanh qua hai chiêu, nhưng bây giờ, hắn không phải Nhan Bích Thanh một hiệp chi địch. Nhưng liền cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nhan Bích Thanh thân thể đột nhiên biến thành màu xanh sẫm hư ảnh. Mơ hồ, sai chỗ, chỉ có thể nhìn thấy một cái màu xanh sẫm mơ hồ hình người, Nhan Bích Thanh tiến vào số ảo không gian. Ngay sau đó, một viên nóng rực màu đỏ đạn xuyên thấu Nhan Bích Thanh thân thể. Rơi xuống phía sau hắn trên mặt tường, sinh ra kịch liệt bạo tạc, cả gian phòng ốc đều bị nhiệt độ cao đuổi mù nơi bao bọc. Cái này một viên đạn, để hình thức biến phức tạp. Mà Nhan Bích Thanh đá hướng Vưu Hán bàn chân kia, cũng trực tiếp xuyên thấu Vưu Hán cổ, không có đối Vưu Hán tạo thành tổn thương. Liền cơ hội này, Vưu Hán thoát ly Nhan Bích Thanh khống chế, tay hóa thành cổ tay chặt, tinh chuẩn đem Tôn Uy đánh ngất xỉu, mang rời khỏi xung đột trung tâm. Cho tới giờ khắc này, một tiếng điếc tai tiếng vang mới truyền tới, là Ôn Văn nổ súng thanh âm. Bên cạnh một tòa lâu mái nhà, Ôn Văn đang tiếc lắc đầu, trước hổ uy lực là đầy đủ, có thể động tĩnh quá lớn, đánh chúng không phải rất dễ dàng. Nếu là đánh chúng, bao nhiêu có thể đối Nhan Bích Thanh tạo thành một chút suy yếu. Nhan Bích Thanh thân thể dần dần ngưng thực, nhìn xem Ôn Văn cùng Vưu Hán, trên mặt biểu lộ hơi có chút biến hóa. Dùng cái này làm tâm điểm, phương viên 500 mét sở hữu dân chúng đều bị sơ tán, nơi này sẽ thành siêu năng giả ở giữa chiến trường. Mà lại nơi này không chỉ có Ôn Văn cùng Vưu Hán. Phụ dung hà thị thợ săn trong hiệp hội, sở hữu có năng lực chiến đấu siêu năng giả, tất cả đều ở đây. Vây bắt một cái mất khống chế liệt ma nhân, phụ dung hà hiệp hội nhất định phải toàn lực ứng phó. Xem ra các ngươi đến có chuẩn bị, ta có chút coi thường, không phải các ngươi là không cách nào tìm tới ta. Nhan Bích Thanh 10 phần bình tĩnh nói, hắn tựa hồ không có hốt hoảng thời điểm. Coi như ngươi không nên kinh thường, chúng ta cũng sẽ tìm được ngươi. Lâm Chiết Viễn đẩy cửa phòng ra, theo trong một phòng khác bên trong đi tới. Mỗi đi một bước đều có đại lượng mạch máu đồng dạng thần kinh dây theo trong thân thể của hắn tiêu tán đi ra. Nhan Bích Thanh cảnh giác nhìn xem những này dây đỏ, phổ thông siêu năng giả hắn có thể không quan tâm, nhưng Lâm Chiết Viễn hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Những cái kia thần kinh dây giống như là như rắn độc ngọ ngoại, toàn bộ sau khi chuẩn bị xong, theo các loại góc độ hướng Nhan Bích Thanh bắn tới, dọc đường hết thể tất cả đều bị bắn thủng. Nhưng Nhan Bích Thanh nhẹ hừ một tiếng, mang lên một bộ kim loại cảm nhận bao tay, cánh tay nhanh chóng huy động ra tàn ảnh, đem sở hữu thần kinh dây tất cả đều ngăn trở. Tại phân cho con mắt to đo thuộc tính về sau, hắn có thể thấy rõ Lâm Chiết Viễn mỗi một đạo công kích. Nhưng dù vậy, thân thể của hắn cũng đang không ngừng lui lại, loại này chiến đấu đối với hắn quá mức bất lợi. Làm thối lui đến bị Ôn Văn đập nát cửa sổ thời điểm, hắn trực tiếp nhảy xuống, tiếp tục chiến đấu liền là muốn chết, vì lẽ đó hắn phải nghĩ biện pháp đào tẩu. Nhưng còn chưa chờ hắn rơi xuống mặt đất, một đôi như là ngọn lửa thiêu đốt con ngươi ánh vào tầm mắt của hắn, về sau, hỏa diễm nóng rực ngưng kết thành một hàng dài, đánh út về phía Nhan Bích Thanh. Nếu như hắn rơi xuống mặt đất, liền nhất định sẽ bị ngọn lửa này đánh trúng. Năng lực của hắn có thể làm cho hắn thuần thục ứng đối các loại vật lý công kích, nhưng trực diện hỏa diễm vẫn là quá mức nguy hiểm. Coi như lại thế nào chuyển di thuộc tính, người vẫn là sẽ bị ngọn lửa tổn thương. Hắn đem toàn bộ thuộc tính đều chuyển rời đến trên tay, sau đó một quyền vung xuống, cả người mượn sức giật rời đi phương hướng, tránh thoát cái kia đạo hỏa diễm. Nhưng ngọn lửa kia tại cung bảo đinh điều khiển xuống, như bóng với hình đi theo hắn, Nhan Bích Thanh cắn răng một cái, trực tiếp nhảy tới trên lầu chót. Vừa đến mái nhà, một viên nóng rực đạn liền bay tới, Ôn Văn đã ở chỗ này chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Hai tay của hắn cầm thương, bắt đầu liên xạ, dùng đương nhiên là đạn liệt ma, hắn còn không có như vậy xa xỉ dùng đặc thù đạn đổ xuống sông xuống biển. Mỗi một súng uy lực đều không thể khinh thường, nhưng Nhan Bích Thanh động tác giống như quỷ mị, Ôn Văn muốn khóa chặt hắn khá khó khăn, liên tục mười mấy súng vậy mà không có một thương đánh trúng. Loại này toàn năng hình địch nhân liền là phiền phức. Ôn Văn cắm súng vào túi, sau đó thân thể có chút chìm xuống. Tay trái tay phải đều nắm ở một cây chùy thủ. Từ khi Đào Thanh Thanh tấn cấp về sau, hắn còn không có một lần chân chính trên ý nghĩa dùng qua toàn lực, hiện tại hắn nghĩ muốn thử một chút nhìn. Chân đạp tại nóc phòng trên sàn nhà, dùng sức đạp mạnh, phát ra một tiếng nổ đùng, sau đó Ôn Văn tốc độ tiêu thăng. Liền xem như nắm giữ đẳng cấp quỷ hút máu Đào Thanh Thanh theo phòng giam bên trong đi ra, cũng vô pháp đuổi theo Ôn Văn tốc độ, hắn chỗ xẹt qua địa phương thậm chí có mảnh liệt phong áp, tốc độ nhanh chóng phổ thông mắt thường thậm chí không cách nào thấy rõ. Chỉ nháy mắt, Ôn Văn liền đến Nhan Bích Thanh đỉnh đầu, một chùy thủ chém vào xuống dưới, hắn hai thanh chùy thủ đều có năng lực đặc thù, coi như Nhan Bích Thanh tương đương với thai nạn cấp quái vật, cũng vô pháp chiếm được tốt. Nhan Bích Thanh nhẹ hừ một tiếng, tốc độ lần nữa tăng tốc, nhanh đến không cùng lẽ thường, hai người hóa thành hai đoàn cái bóng mơ hồ, tại mái nhà cấp tốc đụng chạm. Tốc độ chính là trọng lượng, nhưng ta so tốc độ ngươi nhanh. Nhan Bích Thanh đạp lên Ôn Văn chân, lập tức đem Ôn Văn đẩy đi ra, tại loại này cao tốc bên trong, Ôn Văn bị đẩy ra xa mười mấy mét, va nứt một cái xi măng cây cột mới ngừng lại được. Hắn đến cùng đã là thai nạn cấp, còn có bờ UG năng lực giống nhau, chỉ cần nghĩ, liền có thể có được viễn siêu Ôn Văn tốc độ. Tại vật lộn phương diện, Nhan Bích Thanh cơ hồ là toàn năng, vì lẽ đó trước đó Đinh Minh Quang nói Ôn Văn không cách nào đánh bại Nhan Bích Thanh. Ôn Văn một ngụm lao huyết còn không có nôn sạch sẽ, Nhan Bích Thanh đã đến Ôn Văn trước người, bàn tay cũng lấy ra đao đâm vào Ôn Văn ngực. Liền xem như quỷ hút máu thể chất. Trái tim bị xuyên thấu cuối cùng cũng chết. Ôn Văn cắn răng một cái, vỗ tay phát ra tiếng, sau đó trừng mắt, một đạo tinh thần xung kích liền thả đi qua, Nhan Bích Thanh vậy mà dừng lại động tác. Đây là Ôn Văn tinh thần xung kích, lần thứ nhất trong thực chiến đưa đến tác dụng, mà đối thủ là một cái thai nạn cấp siêu năng giả. Vì lẽ đó, nhược điểm của hắn là phương diện tinh thần. Bắt lấy cơ hội này, Ôn Văn một chùy thủ đâm tới, mục tiêu là Nhan Bích Thanh hốc mắt. Đối thủ là thai nạn cấp siêu năng giả, không thể tính toán theo lẽ thường. Muốn mua vào chỗ chết, đáng tin nhất liền là trực tiếp phá hủy đầu góc của hắn. Nhưng lại tại Ôn Văn chùy thủ chạm đến Nhan Bích Thanh mí mắt thời điểm, Nhan Bích Thanh thanh tỉnh lại, lần nữa tiến vào số ảo không gian, tránh thoát Ôn Văn cái này một chùy thủ. Đến cùng là thai nạn cấp siêu năng giả, Ôn Văn chỉ có thể định trụ hắn một cái chớp mắt mà thôi. Nhan Bích Thanh thân thể mãnh lui lại mấy mét, trên ánh mắt phương một tia máu tươi chảy xuống, đây là hắn tại trận này vây quét bên trong lần thứ nhất thụ thương. Hắn nhìn thật sâu Ôn Văn liếc mắt. Không chỉ có loại kia nắm giữ cảnh giới bên trong tương đương hiếm có siêu cao nhanh, còn có phương diện tinh thần năng lực. Cái này thợ săn trưởng thành về sau, sẽ rất nguy hiểm. Chương 143, ghi lại mùi. Nhan Bích Thanh vừa mới đứng vững thân thể, một đạo bạch quang liền từ trên trời giáng xuống, đem hắn bao phủ lại, hắn sở hữu động tác tất cả đều trở nên vướng hữu. Diêm Tu cầm ngực thập tự giá, nửa quỳ tại một chỗ khác mái nhà, thân thể có chút rung động, cuốn lấy Nhan Bích Thanh loại cao thủ này, với hắn mà nói cũng rất gian nan. Vừa rồi phát sinh hết thảy, tốt như quá khứ rất thời gian dài dằng dặc, nhưng kỳ thật thời gian chỉ mới qua không đến một phút đồng hồ mà thôi. Lâm Chiết Viễn cùng cái khác siêu năng giả cũng nhất nhất rơi xuống cái này mái nhà, đem Nhan Bích Thanh vây lại. Dù là có được thai nạn cấp thực lực, Nhan Bích Thanh muốn một người đối phó nhiều người như vậy, cũng là người si nói mộng. Tại trong bạch quang, Nhan Bích Thanh thần thái càng ngày càng thong dong, hắn đã điều chỉnh đến thích hợp nhất quang mang này trạng thái. Muốn một lần đối phó các ngươi tất cả mọi người, hiện tại ta còn có chút khó khăn, vì lẽ đó lần sau gặp lại đi. Nhan Bích Thanh cứng ngắc cười một tiếng, thân thể liền biến thành lục sắc hư ảnh, trực tiếp rơi xuống đến dưới lầu. Hắn có được tại thông tin thiết bị ở giữa xuyên qua năng lực, chỉ cần một đài công năng bình thường điện thoại, hắn liền có thể đào tẩu. Ai cũng ngăn không được hắn. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống, bởi vì, bên trong lầu này sở hữu thông tin thiết bị, toàn đều không thể vận chuyển. Hắn tiến vào số ảo không gian thời gian một lần chỉ có thể tiếp tục mấy giây, vì lẽ đó rất nhanh hắn liền lại bị thợ săn hiệp hội đám người ngăn chặn. Trước ngươi cũng tại hiệp hội làm việc qua, phải hiểu tác phong của chúng ta đã hành động, liền sẽ không cho ngươi cơ hội đào tẩu. Lâm Chiết Viễn hai mắt ở giữa thanh quang chớp động, cường lực công kích vận sức chờ phát động. Ngươi đã có thể tại thông tin thiết bị ở giữa xuyên qua, như vậy tới bắt trước ngươi, chúng ta tự nhiên là che đậy lại phương viên một cây số bên trong toàn bộ tín hiệu, cắt đứt sở hữu điện thoại dây cùng mạng lưới kết nối, gãy mất ngươi chạy trốn lộ tuyến. Mà lại, ngươi năng lực đơn đả độc đấu rất mạnh, nhưng không am hiểu ứng đối số nhiều cái đối thủ đi, coi ngươi tăng cường một phương diện năng lực thời điểm, năng lực khác liền sẽ yếu đi, rõ ràng nhược điểm này về sau, coi như ta không xuất thủ, ngươi cũng không thắng được. Lâm Chiết Viễn muốn ở chỗ này giải quyết Nhan Bích Thành. Du lịch Liệp Giả sông băng qua mấy ngày liền sẽ đến Phù Dung Hà Thị, Lâm Chiết Viễn cũng không hy vọng đến lúc đó còn có Nhan Bích Thanh nhân vật này tồn tại. A, ha ha, a, ha ha. Nhan Bích Thanh cứng ngắc mà cười cười, cùng ban đầu dáng tươi cười so sánh, cái nụ cười này muốn tự nhiên nhiều, theo hắn vừa nắm giữ cỗ thân thể này về sau, hắn một mực thử nghiệm biến thành một người. Vì lẽ đó hắn tại căn cứ Nhan Bích Thanh ký ức, học tập thân vì nhân loại hết thảy. Học xong kết giao bằng hữu. Vì lẽ đó hắn tại trên Internet trợ giúp người khác hoàn thành bọn hắn đã nói. Học xong truy tinh, vì lẽ đó hắn đi tìm Tôn Uy gặp mặt, lại tại Tôn Uy làm hắn thất vọng thời điểm, quyết định giết chết Tôn Uy. Mặc dù hắn quá trình học tập là một đầu huyết tinh con đường, có thể chính hắn cũng không cho là như vậy. Bởi vì, đây là tại học tập. Tại Nhan Bích Thanh trong trí nhớ, thợ săn hiệp hội là một cái bảo hộ nhân loại, giữ gìn cân bằng tổ chức. Nhưng các ngươi không phải, các ngươi chỉ là một cái đứng tại nhân loại trên lập trường. Thanh trừ sở hữu đối với nhân loại có uy hiếp bạo lực tổ chức. Nhan Bích Thanh trung quanh thân thể, lục sắc dòng số liệu giống như là dây lụa đồng dạng phiêu đãng, bao trùm đầy thân thể của hắn, hắn tóc dựng lên. Đã không thể thuận tiện chút đào tẩu, vậy liền phiền thoái một chút trực tiếp phá vây tốt, năng lực của hắn dùng để chiến đấu cũng không sợ bất luận kẻ nào. Ngươi biến thành siêu cấp tha thứ người à, thật có lỗi hôm nay muốn đem ngươi lưu tại nơi này, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Ôn Văn móc móc lỗ tai, hài lòng nhả danh nói. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đồng thời ra tay với Nhan Bích Thanh, nhưng Nhan Bích Thanh lại đem sở hữu công kích tất cả đều chặn. Năng lượng cũng phải, tốc độ cũng tốt, lực lượng cũng tốt, hắn tất cả đều chặn. Chỉ có thể cường hóa một chỗ, là hắn tấn cấp trước đó khuyết điểm, tại tấn cấp về sau, giống như là Lâm Chiết Viễn đồng dạng, hắn cũng có được một cái trạng thái kỳ dị. Mà bây giờ, hắn liền ở vào cái kia trạng thái bên trong, toàn bộ thân thể thuộc tính, đột phá tính tăng lên. Ngăn trở sở hữu công kích về sau. Nhan Bích Thanh hướng Vưu Hán phương hướng vào tới, hắn muốn dùng Vưu Hán làm đột phá khẩu, chạy ra vòng vây. Chỉ cần chạy đến có thiết bị điện tử địa phương, liền có thể tùy tiện đào tẩu, cứ việc loại kia xuyên qua thời gian cùn đồ rất dài, nhưng hắn chỉ cần dùng một lần là đủ rồi. Ở ngoài vòng chiến, Đinh Minh Quang cầm khăn ướt lau lau đỉnh đầu mồ hôi, thở dài ra một hơi, nhẹ nói. Lão sư, gặp lại. Nhan Bích Thanh chỉ lo cùng đám người quần nhau, nhưng không có chú ý tới, tại dưới chân hắn dòng số liệu bên trong. Một đầu hư ảo viên hầu, một bên chụp lấy đỏ rực cái mông, một bên thuận những cái kia dòng số liệu chui vào bên trong thân thể của hắn. Sau khi tiến vào, Nhan Bích Thanh trên người dòng số liệu lập tức liền thẻ dừng lại, sau đó hắn vậy mà đưa tay gãi gãi cái mông, giống một đầu viên hầu. Lập trình viên giống như là vi rút máy tính đồng dạng, chui vào trong thân thể hắn, đối năng lực của hắn tạo thành ảnh hưởng. Làm chỉ sống ở thế giới giả tưởng năng lực, lập trình viên đối Nhan Bích Thanh năng lực thiên nhiên khắc chế. Mà lại siêu năng giả ở giữa đẳng cấp, kỳ thật vốn cũng không có nghiêm khắc như vậy, các loại năng lực ở giữa khắc chế ảnh hưởng phi thường lớn, lấy yếu thắng mạnh ví dụ nhiều không kể xiết. Bắt lấy cơ hội này, Ôn Văn cái thứ nhất vọt tới, đối Nhan Bích Thanh trở lại một cái tinh thần xung kích, sau đó hai thanh chủy thủ đồng thời đâm về ánh mắt của hắn. Chỉ cần vững chắc, trận này đánh cược liền là Ôn Văn thắng. Nhưng vào lúc này, dị biến lần nữa phát sinh, một đài mở bộ đàm bay tới, lướt qua Nhan Bích Thanh đỉnh đầu. Nhan Bích Thanh liền mượn cơ hội này, hóa thành một đạo dòng số liệu, chui vào bộ kia bộ đàm bên trong, theo trong vòng vây biến mất. Lần này tỉ mỉ chuẩn bị vây quét hành động, liền thất bại như vậy. Ôn Văn chủy thủ đâm vào Nhan Bích Thanh ngực, nhưng cũng không có đâm vào quá sâu, chỉ để lại một chút máu tươi. Đáng chết. Ôn Văn mãnh dậm chân một cái, trực tiếp đem trần nhà đập mạnh ra một cái lỗ thủng, ngay lúc sắp thành công, lại để cho Nhan Bích Thanh chạy mất, hắn tức giận có chút nói không ra lời. Chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng đã che giấu tín hiệu mới đúng. Lâm Chiết Viễn lông mày vặn thành một cái kết, để Nhan Bích Thanh chạy mất, liền sẽ có biến số sinh ra, mà bây giờ hắn không muốn nhìn thấy nhất, liền là biến số. Rất hiển nhiên, trong này gây ra rủi ro. Lâm Lộ thở dài một tiếng nói, tại trận này vây quét bên trong, nàng không có đưa đến cái tác dụng gì. Đinh Minh Quang chạy tới, nhặt lên cái kia bộ đàm, xem xét tỉ mỉ một chút, sau đó đem ném xuống đất. Cái này bộ đàm công suất rất mạnh, mà lại vừa rồi có người giải trừ nơi này tín hiệu che đậy. Tên kia có giúp đỡ. Cung Bảo Đinh ngưng trọng nói. Bên này chính Thương Thảo, Ôn Văn thì sắc mặt xanh xám ngồi xổm trên mặt đất, hắn đương nhiên biết là ai xuất thủ đem tên kia cứu đi. Trừ Cao Phảng tên kia, còn có thể là ai? Hắn xuất ra một cái bình nhỏ, tận lực góp nhặt một chút Nhan Bích Thanh máu tươi, hắn chuẩn bị dùng máu này tới đút Đào Thanh Thanh, hẳn là có thể tăng lên một chút thực lực của nàng. Sau đó hắn lại dùng tay dính điểm máu tươi, đặt ở lỗ mũi chỗ. Hiện tại, hắn đã nhớ kỹ tên kia mùi. Chương 144, con rơi cùng huyết độc. Thu hồi huyết dịch, Ôn Văn đi đến Vưu Hán bên cạnh, thần sắc quái dị nhìn xem Vưu Hán. Làm lúc mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng là Vưu Hán giọng rất lớn, cái này khiến Ôn Văn nghe thấy được tiếng hô của hắn. Cái kia áo len là bạn trai hắn tặng. Cái này chẳng phải là nói. Vưu Hán đông nhiên quay đầu, căm tức nhìn Ôn Văn, hắn đã nhận ra Ôn Văn ánh mắt. Ôn Văn lung túng lui lại một bước nói, hắc. Huynh đệ, ta hôm nay mới biết nguyên lai ngươi là cái kia, ngươi yên tâm. Ta người này ý rất nghiêm, sẽ không truyền ra ngoài. Mặt khác, cùng giới mới là chân ái, khác phái cũng là vì nối roi tông đường, ta người này không có nhiều như vậy dị thường ánh mắt, ta ủng hộ ngươi truy cầu chân ái. Ôn Văn càng nói, Vưu Hán sắc mặt liền càng đen, nắm đấm nắm lên đến, hắn muốn đánh người. Kỳ thật Ôn Văn cũng không có ác ý gì, nhưng là mọi người đều biết, tinh thần hắn trên có như vậy một chút điểm không có ý nghĩa vấn đề nhỏ, vì lẽ đó miệng thiếu không thể tránh được. 3. Lâm Lộ nhảy đi qua. Tại Ôn Văn sau hót vỗ nhẹ, hoán trách nói. Nói cái gì đó, chớ nói lung tung a, càng tỉ tỉ không phải ngươi nghĩ cái loại người này. Nàng đi qua, hôn mật ôm Vưu Hán cánh tay. Càng tỉ tỉ. Ôn Văn ánh mắt có chút tan rã. Cái này chẳng phải là nói. Vưu Hán là nữ nhân. Ta nói lung tung. Cái này càng kinh sợ hơn được không? Theo danh tự ra ngoài mạo, hắn chỗ nào giống như là một nữ nhân. Uy nghiêm ngũ quan, phản quang ra đầu, to con cơ ngực lớn. Chẳng lẽ cái kia cơ ngực lớn kỳ thật không hoàn toàn là cơ ngực lớn? Chắc không được dạng này một cái manh hán luôn luôn mặc một bộ màu hồng áo len, là một nữ nhân liền có thể lý giải. Người ở chỗ này toàn bộ rời đi về sau, Ôn Văn vẫn còn đang suy tư vấn đề này, chuyện này với hắn xung kích thực sự có chút lớn. Liền xem như Lâm Lộ đột nhiên nói hắn là nam nhân, Ôn Văn cũng sẽ không chấn kinh, đầu năm nay nữ trang đại lao lại không hiếm lạ. Nhưng view hán dạng này, kinh dị a. Hắn người này liền thích tại một chút không có quan hệ sự tình lên mở động đầu óc. Nếu không phải coi như có chút lý trí, Ôn Văn thậm chí nghĩ đối Vưu Hán tới một cái hầu tử thâu đảo, xem hắn đến cùng là nam hay là nữ. Cuối cùng, Ôn Văn vẫn là về tới thợ săn hiệp hội, ngày thứ 3 vây quét hành động không công mà lui, toàn bộ thợ săn hiệp hội tất cả đều ở vào một loại kiểm chế trạng thái bên trong. Ôn Văn ngồi trên ghế, vô thần nhìn lên trần nhà, gión mũi chân, để cái ghế nhanh chóng xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, giống như là cái con quay. Không giải quyết Cao Phảng sự tình, hắn căn bản cũng không có tâm tình làm sự tình khác. Chuyển, chỉ nghe phịch một tiếng, dưới mặt ghế trực tiếp tung ra một cây ống thép đến. Ai nha ma ơi! Ôn Văn lập tức bị đỉnh bay ra ngoài. Hắn che lấy cái mông, ánh mắt u ám, hiện tại liền cái ghế đều đến khi phụ hắn sao. May hắn là cái siêu năng giả, nếu là người bình thường sợ là trực tiếp liền bị cái ghế này cho bạo. Cái này thợ săn hiệp hội gia đại nghiệp đại, vì cái gì không mua tốt hơn cái ghế, làm sao còn dùng loại vật này. Hắn lại không có nghĩ qua, liền lấy hắn cái kia tốc độ xoay tròn, liền xem như cho dù tốt cái ghế cũng chịu không được. Về sau, Ôn Văn mặt đen lên cầm cái ghế này đi tìm Lâm Chiết Viễn lý luận, trực tiếp đưa đến toàn bộ phụ dung hà thợ săn hiệp hội đồ dùng trong nhà thay máu. Loại chuyện nhỏ nhặt này tạm thời không nhắc tới, Ôn Văn trong tay cầm Lâm Chiết Viễn cho bồi thường vật. Một hộp cấp cao sô-cô-la, lái đi hiệp hội một chiếc xe, bắt đầu liền trước đó ghi chép lại mùi, nếm thử truy tung Nhan Bích Thanh. Hắn không thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Đinh Minh Quang trên thân, mình cũng phải nỗ lực tìm kiếm. Máu tươi mùi nồng nặc nhất, mỗi một cái quỷ hút máu đều là trời sinh máu tươi săn đuổi người. Đem lái xe đến chỗ không có người, Ôn Văn nhảy đến trần xe, hít sâu một hơi, thấp giọng rít lên. Quái dị sóng âm lấy một loại không thể nói lý phương thức, truyền lại ra khoảng cách rất xa, rít lên qua đi phụ cận liền ồn ào. Bất quá, loại này ồn ào, nhân loại là nghe không được. Đợi mười mấy phút, trên dưới 100 chỉ to to nhỏ nhỏ con rơi từ không trung bay thấp, vòng quanh hắn xoay quanh bay múa, tại đông đảo con rơi cùng nhau bay lượn sinh ra trong gió nhẹ, ấm ấn áo khoác đen nhẹ nhàng múa. Đây là Đào Thanh Thanh tấn cấp trở thành thai hại cấp lúc thu hoạch được năng lực, điều khiển con rơi. Nên năng lực tại hấp huyết quỷ thể chất thời điểm liền có thể trực tiếp sử dụng, không cần chiếm dụng ngoài định mức chiếc nhẫn. Ôn Văn cũng là lần đầu tiên sử dụng năng lực này, sử dụng về sau, liền đứng ở so những này con rơi vị trí cao hơn lên, có thể tùy tiện mệnh làm chúng nó. Hắn dùng đầu ngón tay dính một chút Nhan Bích Thanh máu tươi, sau đó đem tay lập tức, trầm giọng nói. Ghi nhớ cái này mùi, sau đó tìm tới hắn. Những cái kia con rơi lượn vòng lấy tiếp cận Ôn Văn, khoảng cách gần ngửi một cái máu tươi, liền tứ tán bay đi. Những này con rơi đem bay khắp thành thị mỗi một cái góc, tìm kiếm mỗi một tia tương tự mùi, thẳng đến đem Nhan Bích Thanh bắt tới. Lúc trước tập kích Ôn Văn quỷ hút máu gã liệu, liền là dựa vào loại năng lực này tìm tới Ôn Văn. Đem sở hữu con rơi đều phái sau khi ra ngoài, Ôn Văn ngồi tại trên mũi xe, chờ lấy những cái kia con rơi mang đến cho mình tin tức, có những này giúp đỡ, mình lại đi ra tìm kiếm cũng là dư thừa. Trừ điều khiển con rơi bên ngoài, Đào Thanh Thanh còn có một cái năng lực mới, năng lực này cần phóng tới chiếc nhẫn bên trên tài năng đủ dùng. Năng lực này tên là quỷ hút máu chuyển hóa. Trở thành thai hại cấp quỷ hút máu về sau, Đào Thanh Thanh có được đem người bình thường chuyển hóa thành quỷ hút máu năng lực. Bất quá, chuyển hóa quỷ hút máu tiêu hao rất nhiều, chuyển hóa về sau trong một khoảng thời gian thực lực đều sẽ giảm xuống, vì lẽ đó Ôn Văn cũng không định dùng một chiêu này. Nhưng hắn tìm được năng lực này một loại khác lợi dụng phương thức. Chuyển hóa quỷ hút máu thời điểm, muốn trước đem nhân loại huyết dịch tính chất cải biến, sau đó lại đưa vào quỷ hút máu huyết dịch đem kỳ đồng hóa. Đưa vào quỷ hút máu huyết dịch quá trình, sẽ đối quỷ hút máu tạo thành rất lớn tổn thương, đây cũng là quỷ hút máu không dễ dàng phát triển hậu duệ nguyên nhân. Nhưng nếu như chỉ phá hư huyết dịch, không thâu vào huyết dịch, cái này biến thành một loại sức sát thương cực mạnh độc tố. Ôn Văn đem năng lực này mệnh danh là huyết độc. Đợi chừng 10 phút đồng hồ, nơi hẻo lánh bên trong liền truyền đến một chút động tĩnh. Ôn Văn sắc mặt vui mừng, nhưng lại rất nhanh âm trầm xuống, đây không phải con rơi làm ra động tĩnh. Quả nhiên, một cái cùng Ôn Văn cực độ tương tự thân ảnh theo nơi hẻo lánh bên trong đi ra đến, cười đùa tí tửng nhìn xem Ôn Văn. Ôn Văn hờ hững nhìn xem Cao Phảng, đối Cao Phảng chào phúng nói, ngươi không phải nói ngươi trong 5 ngày sẽ không xuất thủ sao, tại sao lại đem Nhan Bích Thanh cứu đi? Ta không sẽ chủ động tiếp xúc hắn, cũng sẽ không đem hắn đuổi ra phủ Dung Hà thị, đây mới là ta nói nguyên thoại. Cao Phảng mặt không đỏ tim không đập lắc đầu nói, ta đích xác cứu được hắn, nhưng là ta không có tiếp xúc hắn, hắn đến bây giờ cũng không biết ta tồn tại. À, quy tắc nắm giữ trong tay ngươi, vì lẽ đó tiến làm sao rảo biện đều có thể, vậy ngươi lại vì cái gì tới tìm ta? Ôn Văn khinh thường hỏi. Hắc hắc, tòa thành thị này lại thêm chút thú vị đồ vật, ta không biết ngươi có chú ý đến hay không, dù sao ta là chú ý tới, kết thúc cùng trò chơi của ngươi về sau, ta liền sẽ rời đi tòa thành thị này, bất quá một ngày nào đó, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Cao Phảng cười hì hì nói. Lời này của ngươi giống như là tiểu hài tử tại đối đồ chơi biểu thị công khai chủ quyền. Ôn Văn không để lại dư lực châm trọng. Cao Phảng cười tủm tỉm biến mất trong không khí. Tùy ngươi nói thế nào đi. Chương 145, Hung Linh. Ôn Văn lạnh lùng nhìn về Cao Phảng biến mất địa phương, chỉ sợ cho tới bây giờ, hắn còn cho là mình tại nắm giữ chủ động đi. Đến lúc đó, ngươi sẽ khóc. Đợi gần thời gian một tiếng, đại lượng con rơi trở lại Ôn Văn bên người. Ôn Văn sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì chúng nó không có tìm được Nhan Bích Thanh mùi. Từng tại hiệp hội đợi qua liền là không giống, còn biết ẩn tàng mùi của mình. Bất quá ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Về sau, Ôn Văn lại đem sở hữu con rơi đều phái đi ra tìm kiếm, trừ phi tìm tới Nhan Bích Thanh, không phải không cho phép đình chỉ. Một chỗ bẩn thỉu trong hầm ngầm, Nhan Bích Thanh mặt không thay đổi xử lý ngực vết thương. Trên vết thương lóe lít nha lít nhít dòng số liệu, cái này khiến vết thương tốc độ khép lại thật to tăng tốc. Hắn không có quy hút máu biến thái như vậy tự lành năng lực, nhưng là hắn có thể tăng cường nhân thể bản thân tự lành năng lực, hiệu quả nổi bật. Ta có chút không hiểu, bọn hắn vì sao muốn đến bắt ta, ngươi là bọn hắn người, mà ta, liền là ngươi. Nhan Bích Thanh lẩm bẩm nói, không có người trả lời vấn đề của hắn, hắn cũng không có nghĩ qua có người sẽ đến trả lời hắn. Hắn theo trong hỗn độn tỉnh lại, tiếp quản thân thể này, đối thế giới hết thảy đều rất lạ lẫm. Chỉ có thể sử dụng Nhan Bích Thanh lúc trước ký ức đến quen thuộc thế giới này. Nhưng càng là quen thuộc, thì càng đè nén không được bản tính của mình, thì càng muốn giết người. Ngày thứ tư, điều tra còn tại khua chiêng gõ trống điều tra, Ôn Văn con rơi vẫn tại tìm kiếm, mặc dù không cách nào xác định Nhan Bích Thanh đến cùng ở nơi nào, nhưng ít ra biết hắn khẳng định không ở đâu bên trong. Cả tòa thành thị phạm vi bên trong con rơi dị thường hoạt động, cũng đưa tới hiệp hội chú ý, nhưng cũng không có liệt ma nhân đối với cái này tiến hành điều tra. Một đầu quỷ hút máu ảnh hưởng, hiển nhiên là không bằng Nhan Bích Thanh. Mà Đinh Minh Quang điều tra cũng càng thêm thuận lợi, trước đó hắn tại Nhan Bích Thanh trong thân thể lưu lại một cái ám tử, cái này ám tử tương đương với một cái tiêu ký, có thể căn cứ cái này tiêu ký nhanh chóng tìm tới Nhan Bích Thanh. Đồng thời, viên kia ám tử còn tương đương với một viên bom hẹn giờ, chỉ cần dẫn bạo liền có thể đối Nhan Bích Thanh tạo thành thương tổn cực lớn. Thế nhưng là dẫn bạo về sau, liền không thể lại thuận tiện tìm tới Nhan Bích Thanh, vì lẽ đó hắn một mực giữ lại cái kia ám tử. Kỳ thật hiện tại Nhan Bích Thanh vị trí đã bị khóa định, nhưng Lâm Chiết Viễn hạ lệnh ngày mai mới tiến hành đối bắt, hôm nay, hắn yêu cầu Đinh Minh Quang đối Nhan Bích Thanh hành động hình thức, tận lực quen thuộc, tranh thủ ngày mai trong vòng một ngày đem chém giết. Trạng vạng tối thời điểm, Ôn Văn ngồi tại mới trên ghế, nhìn xem dần dần rơi xuống trời chiều, thật sâu thở dài một hơi. Đêm nay thoáng qua một cái, thời gian cũng chỉ còn lại có một ngày, đến lúc đó tình huống liền sẽ tính áp đảo bất lợi, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cải biến cục diện này, không phải một khi thua trận, hắn liền sẽ ở thế yếu. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, đứng dậy đi đến nhà vệ sinh. Đúng vậy, thợ săn hiệp hội mỗi cái liệp ma nhân trong văn phòng, đều có đơn độc phòng vệ sinh, điểm này Ôn Văn rất là hài lòng. Tiến vào phòng vệ sinh về sau, Ôn Văn thân hình đột ngột biến mất, hắn tiến vào thai ách thu dung sở. Hắn vừa rồi cảm giác được, tân sảng tân cấp hoàn thành. Hắn thành công biến thành nắm giữ cảnh giới quỷ hồn. Ôn Văn trực tiếp tiến vào thai hỏa khu nhà tù, quả nhiên, tân sảng đã xuất hiện tại thai hỏa khu số 2 nhà tù, Đào Thanh Thanh bên cạnh. Lúc này, Đào Thanh Thanh cùng Tần Sảng hai người, đang dùng ánh mắt giằng co. Hiện tại Tần Sảng cả người đã thay đổi, đứng tại phòng giam bên trong, không còn là nguyên lai cái kia, đối mặt Đào Thanh Thanh khúm núm đồ hèn nhát, mà là cả người lên phụ đầy hàn khí lạnh lùng thanh niên. Trên người hắn còn mặc nguyên lai cái kia bộ y phục, mấy chục cái khác quỷ hồn khí tức ở trên người hắn quấn quanh lấy, này khí tức chẳng những không có để hắn tồn tại hỗn loạn, ngược lại để hắn càng thêm cường đại. Hiện tại Tần Sảng, là một đầu hung linh. Tại thế giới bên trong, tuyệt đại đa số quái vật, đều không phải chỉ có một đầu, mà là có mình tộc đàn tự nhiên là có thực lực chênh lệch. Giống như là quỷ hồn, trước đó Ôn Văn xử lý rơi toàn bộ quỷ hồn, đều là cấp thấp nhất oan hồn. Thực lực rất yếu, số ít có năng lực đặc thù, nếu như không có tính nhắm vào thủ đoạn, cực kỳ khó chơi. Mà bây giờ Tần Sảng, thì là oan hồn phía trên tồn tại, hung linh. Cùng ở vào sở hữu quái vật chuỗi thức ăn đấy oan hồn khác biệt, hung linh thực lực. Tại sở hữu thai hại cấp quái vật bên trong, không sai biệt lắm ở vào trung thượng du lịch. Đã có được chế tạo vật lý sát thương năng lực, mà lại phần lớn không cần giống oan hồn đồng dạng, chỉ có thể bị trói buộc tại một chỗ. Nhưng có vật lý sát thương năng lực đồng thời, cũng liền có oan hồn không có nhược điểm, đó chính là quỷ hồn hóa không triệt để, chỉ có thể duy trì thời gian ngắn quỷ hồn hóa, lúc khác có thể tùy tiện bị công kích đến. Đồng thời, hung linh giết chóc dục niệm cũng càng thêm cường đại, sẽ bản năng đối người sống tiến hành công kích. Vì lẽ đó một khi phát hiện có hung linh xuất hiện, cơ bản liền sẽ bị thợ săn hiệp hội diệt trừ, đến mức Ôn Văn tại toàn bộ phụ dung Hà Thị đều không có tìm được hung linh tồn tại. Nhìn thấy Ôn Văn về sau, Tần Sảng khuôn mặt bắt đầu vặn mẹo, trong thân thể của hắn lưu giữ quá nhiều cái khác quỷ hồn ý chí, lấy về phần mình nguyên bản ký ức đều có chút mơ hồ. Nhưng hắn còn nhớ rõ, liền là trước mặt cái này cái nam nhân, mang cho hắn to lớn khuất nhục, vì lẽ đó hắn muốn trả thù lại. Tái nhợt hàn khí theo trong tay hắn xuất hiện, thẳng đến Ôn Văn mà đi. Nhưng cái kia lạnh tức giận căn bản là không có cách theo trong phòng giam đi ra. Nhưng dù vậy, Tần Sảng vẫn là càng không ngừng công kích tới. Thực lực mạnh lên, nhưng là đầu óc hư mất, xem ra ngươi đã quên ta là ai. Ôn Văn nhẹ hừ một tiếng, để bàn tay phát tại hạng vòng lên, lần nữa biến thành thai hại ngục ti hình thái. Sau đó bàn tay có chút đẩy, Tần Sảng liền bị đối tại trên mặt tường không thể động đậy. Cho ngươi một chút giáo huấn đi. Ôn Văn bàn tay hư nắm, Tần Sảng thân thể đều bắt đầu vặn mẹo. Từng trương tuyệt vọng mặt người tại hắn hơi mở trong thân thể va đập vào, mang đến cho hắn thống khổ to lớn. Một lát sau, Ôn Văn buông lỏng tay ra, Tần Sảng nhìn về phía Ôn Văn ánh mắt liền không lại như vậy kiên ngạo, ngược lại có chút sợ hãi rụt rè, lại núp ở góc tường, sợ hãi nhìn xem Ôn Văn. Chỉ cần có tuyệt đối thực lực cường đại, liền xem như quỷ hồn, cũng là biết sợ. Để ta xem một chút, ngươi năng lực có thể mang đến cho ta bao lớn kinh hỉ. Ôn Văn đi vào thai hỏa khu trung tâm, sau đó tuyển định Tần Sảng năng lực. Thân thể một trận nhúc nhích về sau, liền biến thành hơi mở hình thái. Bởi vì cũng sớm đã quen thuộc không mặc đồ lót, vì lẽ đó Ôn Văn đã rất lâu chưa từng xuất hiện đồ lót chống rông rơi xuống quấn chuyện. Quá nhiều lần hoán đổi năng lực, để Ôn Văn đối khảo thí khác biệt năng lực loại sự tình này, đã xe nhẹ đường quen. khí lực so với người bình thường lớn, chỉ cần dựa vào vật lộn, liền có thể nghiền ép người bình thường, nhưng cùng dựa vào thân thể chiến đấu siêu năng giả hoàn toàn không có cách nào so sánh. Hoan hồn có năng lực, hung linh tất cả đều có được, mà lại có thể bằng vào ý chí của mình, đến quyết định phải chăng để người bình thường trông thấy. Đồng thời, hung linh xuất hiện địa phương dòng điện sẽ không ổn định, xem như tự mang ánh đèn lấp lóe đặc hiệu. Có thể dùng ý niệm đến di động vật thể, nhưng là trọng lượng lên có hạn chế, mà lại không cách nào làm ra một chút tương đối phức tạp thao tác. Tổng thể đến nói, nếu như không dựa vào năng lực đặc thù, hung linh là hoàn toàn không có cách nào cùng thai hại cấp quỷ hút máu giống so sánh. Chương 146, vây quét bắt đầu. Đã thể chất bản thân cũng không cường đại, như vậy hung linh cường đại địa phương, khả năng liền thể hiện tại năng lực phía trên. Tấn cấp thành thai hại cấp về sau, tần sàng năng lực đặc thù có hai cái. Bên trong một cái là mỗi một cái hung linh đều có năng lực, không cần chiếm dụng chiếc nhẫn vị trí liền có thể sử dụng. Năng lực này là ảo giác mê cung. Có thể nhiễu loạn người giác quan, khiến cho đối không gian giác quan sinh ra rối loạn, tạo thành lạc đường đồng dạng hiệu quả. Năng lực này còn có một cái tên khác, đó chính là quỷ đả tường. Quỷ đả tường có thể tính là mỗi một cái hung linh tiêu chuẩn thấp nhất, linh cảm không mạnh mẽ người, một khi lâm vào trong đó cơ bản đó là một con đường chết. Bất quá tần sảng ảo giác mê cung còn muốn so phổ thông hung linh mạnh hơn một chút, hắn có thể đối ảo giác mê cung tiến hành cải tạo, khiến cho sinh ra một chút thần kỳ biến hóa, đối đồng dạng siêu năng giả cũng có thể có tác dụng. Năng lực này thí nghiệm xong sau, Ôn Văn mấy người đầy 10 phút đồng hồ, lần nữa hoán đổi về quỷ hút máu trạng thái, bắt đầu khảo thí tần sảng một cái khác năng lực. Năng lực này liền là lúc đầu hàn khí phong thích. Năng lực biểu hiện hình thức cơ bản cùng lúc đầu không sai biệt lắm, nhưng là cường độ lên ngày đêm khác biệt, lúc đầu hàn khí, coi như toàn lực hành động, cũng chính là đem người bình thường đông cứng trình độ, nếu không ban đầu cũng sẽ không để ba cái kia học sinh cấp 2 hoặc là đào tẩu. Nhưng bây giờ, tần sảng thả ra hàn khí càng thêm tập trung, thậm chí có thể nháy mắt đem nước ngưng kết thành băng, tự nhiên cũng liền có thể nháy mắt ngưng kết huyết dịch. Ôn Văn sau khi suy nghĩ một chút, ngay cả đánh hai cái búng tay, dòng nước ở sau lưng hắn hình thành thủy cầu, lại một trận núp đích, ngưng kết thành mười mấy nước khoan. Hắn vung tay lên, nước này khoan liền hướng phía trước đâm vào, đồng thời phát động đóng băng năng lực, đem những này nước khoan tất cả đều biến thành băng truy. Xốc xếp băng truy đâm vào trên mặt tường, nhìn xem có chút dọa người. Sách, cũng liền nhìn xem dọa người mà thôi. Uy lực qua loa, còn không bằng trực tiếp dùng quần lang nã một phát súng tán đạn, nhưng tại che giấu tung tích thời điểm, dùng một chiêu này ngược lại là rất thích hợp. Nếu như ta nhiều bắt mấy con hung linh, đem bọn hắn năng lực hỗn hợp đến cùng một chỗ, có lẽ có thể ngụy trang thành một cái dị bẩm thiên phú cường đại hung linh. Liên lại là một cái ngựa tốt giáp, hắc hắc. Khảo thí xong tần sảng năng lực, Ôn Văn liền bắt đầu suy nghĩ đối sách, hiện tại hắn muốn trong vòng một ngày giải quyết hết Nhan Bích Thanh. Ta không thể chỉ dựa vào thợ săn hiệp hội. Muốn tự nghĩ biện pháp giải quyết hắn, thợ săn hiệp hội mục tiêu quá lớn, mà lại không thể đối bọn hắn lộ ra cao phẳng tồn tại, có bọn họ bên cạnh, rất nhiều chuyện ta đều không tiện làm, muốn thắng hắn liền rất khó khăn. Ta có thể tìm tới giúp đỡ có Cung Bảo Đinh, còn có Chu Kỳ Phái. Nhưng Chu Kỳ Phái quá chói mắt, coi như hắn đáp ứng không lộ ra tình báo, cũng sẽ để người liên tưởng đến ta. Như vậy, chỉ có thể làm như vậy. Cẩn thận mưu đồ một hồi lâu, Ôn Văn định ra kế hoạch hành động. Đón lấy. Hắn ngay tại thu dung sở bên trong dùng thai hại ngục ti quyền hạn cho Cung Bảo Đinh phát một cái tin, để hắn tìm thời gian đến thu dung sở, hắn có nhiệm vụ muốn tuyên bố. Qua hơn một giờ thời gian, Cung Bảo Đinh đứng ở Ôn Văn trước mặt. Được chứng kiến Ôn Văn tại ngoại giới biểu hiện ra lực lượng về sau, Cung Bảo Đinh thái độ đối với Ôn Văn càng thêm khiêm tốn. Thời gian cấp bách, Ôn Văn cũng không có sóng tốn thời gian tại Cung Bảo Đinh trước mặt triển lộ cường giả phong thái, mà là trực tiếp ban bố nhiệm vụ. Nghe, ta có một cái nhiệm vụ muốn cho ngươi. Cung Bảo Đinh thần sắc quái dị, sẽ không lại là để hắn mua đồ đi, loại kia nhiệm vụ hắn cũng không muốn lại làm. Lần này là chính thức nhiệm vụ. Ôn Văn bổ sung nói. Cung Bảo Đinh lúc này mới bắt đầu mong đợi. Người này, là các ngươi thu nhận mục tiêu, ta cho ngươi thời gian một ngày, ngày mai đem hắn bắt đến thu dung sở bên trong. Ôn Văn dùng năng lượng màu đen ngưng kết ra một cái hình người, Cung Bảo Đinh nhìn một chút về sau, liền ngây ngẩn cả người. Thực lực của người này rất mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn. Mà lại thời gian một ngày có thể hay không quá gấp. Cái kia nhân hình, hách lại chính là Nhan Bích Thanh. Ôn Văn lắc đầu nói, không đổi, ngày mai ta sẽ để cho một cái khác thu nhận viên hiệp trợ ngươi, ngươi dò thăm người này vị trí về sau, đem vị trí nói cho hắn biết, hai người các ngươi cùng một chỗ hành động. Hắn nói tới một cái khác thu nhận viên, làm nhưng liền là chính hắn, bất quá hắn sẽ không dùng thân phận chân thật của mình đi qua, mà là sẽ dùng một cái áo lót đến hiệp trợ Cung Bảo Đinh hành động. Vừa vận tần sảng thành công tấn cấp trở thành thai hại cấp, Ôn Văn có thể mượn dùng cái này áo lót để hoàn thành hành động. Thế nhưng là, Cung Bảo Đinh vẫn cảm thấy có chút không thực tế, bọn hắn hiệp hội đuổi bắt vài ngày đều không có bắt đến, hiện tại Ôn Văn mồm mép một chương liền để hai người bọn họ một ngày bắt lấy Nhan Bích Thanh. Ngươi yên tâm, ta sẽ cung cấp nhất định trợ giúp, các ngươi yên tâm hành động liền tốt. Cung Bảo Đinh nghi hoặc hỏi, đã ngài nguyện ý cung cấp trợ giúp, vì sao không tự mình xuất thủ, chỉ cần ngài. Ôn Văn trầm ngâm 2 giây, sau đó vung một phất ống tay áo, xoay người sang chỗ khác, thanh âm trầm thấp nói, còn không phải lúc, thời cơ chưa tới. Liền một câu nói kia, liền đem Cung Bảo Đinh thuyết phục. Trong óc của hắn, đã não bổ ra rất nhiều nguyên nhân. Âm mưu gì, cái gì mưu đồ, cái gì bố cục loại hình, nghĩ vô số loại. Không hổ là có được thai biến cấp thực lực cường giả, liền là để ta nhìn không thấu. Cung Bảo Đinh trong lòng cảm thán nói. Hắn nhưng lại không biết, Ôn Văn chỉ là nghĩ không ra lý do gì đến qua loa tắc trách hắn, vì lẽ đó tùy tiện che lấp một chút mà thôi. Cung Bảo Đinh rời đi về sau, Ôn Văn lại cho Chu Kỳ phái gọi điện thoại. Không thể để cho hắn tham dự vào vây quét Nhan Bích Thanh hành động bên trong, nhưng có thể để hắn giúp mình làm một chút những chuyện khác. Tại vây quét Nhan Bích Thanh trong khi hành động, trọng yếu nhất kỳ thật không phải cùng Nhan Bích Thanh chiến đấu. Toàn bộ mưu đồ tốt về sau, Ôn Văn thở dài ra một hơi. Hiện tại nên làm chuẩn bị đã làm tốt, tiếp xuống, liền phải chờ một cơ hội. Ngày thứ hai, 4 giờ sáng, Ôn Văn liền tiếp đến Lâm Chiết Viễn thông chi, nhằm vào Nhan Bích Thanh vây quét chính thức bắt đầu. Hiện tại, Sáng Dực đã có thể nhanh chóng định vị Nhan Bích Thanh, hôm nay chúng ta muốn nhất cổ tác khí giải quyết hắn. Đang hành động trước đó, Lâm Chiết Viễn cao giọng nói. Hắn có thể chạy trốn một lần, chúng ta liền lại bắt hắn một lần, hắn chạy trốn hai lần, chúng ta liền lại bắt hắn hai lần. Hiệp trợ đám người giống như là một tấm lưới đồng dạng, xuất hiện tại thành thị từng cái tiết điểm, chỉ cần tiếp vào tin tức, bọn hắn liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất xuất động, đồng thời giải quyết hết thảy cùng người bình thường tương quan công việc. Sau đó, phụ dung Hà thị sở hữu liệp ma nhân đồng loạt xuất động, vây bắt Nhan Bích Thanh. Lần thứ nhất, Nhan Bích Thanh bị chắn tại Hạ Thủy nói bên trong, trải qua chiến đấu kịch liệt, Nhan Bích Thanh bản thân bị trọng thương. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là bị một cái đột ngột bay tới bộ đàm cấp cứu đi. Cứ việc Lâm Chiết Viễn bọn hắn đã làm tốt chặn đường chuẩn bị, nhưng bởi vì bọn họ không biết cao phảng tồn tại, cho nên vẫn là chặn đường thất bại. Bất quá Lâm Chiết Viễn cũng không có nhu trí, hắn đã sớm làm xong dạng này chuẩn bị, chỉ tốn đại khái thời gian một tiếng, Đinh Minh Quang liền hoàn thành lần nữa định vị. Hôm nay, không bắt đến Nhan Bích Thanh, bọn hắn tuyệt đối không đình chỉ. Chương 147, rời trận. Lần thứ hai tiếu trừ thời điểm, Nhan Bích Thanh núp ở một cái lạn vĩ lâu bên trong, nhưng lại bị đám người dễ dàng tìm tới. Chẳng biết tại sao, Nhan Bích Thanh phảng phất đối Phủ Dung Hà Thị có một loại chấp niệm, làm sao không chịu rời đi Phủ Dung Hà Thị phạm vi, không phải lấy năng lực của hắn, rất nhẹ nhàng liền có thể chạy ra rất xa. Không quản hắn là bởi vì cái gì, đã hắn lựa chọn lưu tại Phủ Dung Hà Thị, liền phải thừa nhận lưu tại nơi này đại giới. Hiện tại Nhan Bích Thanh đã mình đầy thương tích, liền xem như tốt hổ cũng không chịu nổi quần lang, chỉ cần lại đến mấy lần tao ngộ loại cường độ này vây công, hắn liền nhất định không kiên trì nổi. Chiến đấu bên trong, nơi xa đột nhiên xuất hiện một chùm pháo hoa. Nhìn thấy cái kia pháo hoa về sau, Lâm Chiết Viễn biến sắc, chẳng lẽ Nhan Bích Thanh ở đây có mai phục sao? Thế nhưng là, hắn mấy người trong chốc lát về sau, cái gì cũng không có phát sinh, phảng phất đây chỉ là một phổ thông pháo hoa. Chỉ có Ôn Văn biết cái này pháo hoa ý vị như thế nào, ý vị này Chu Kỳ phái tìm được cao phảng. Đúng vậy, theo lần thứ nhất vây quét bắt đầu, Chu Kỳ phái vẫn đang quan sát bên ngoài. Tối hôm qua điện thoại, Ôn Văn đem mình đối cao phảng đặc điểm, đối Chu Kỳ phái nói thẳng ra, lúc này mới khiến cho Chu Kỳ phái có thể bắt đến cao phảng cái đuôi. Kỳ thật thợ săn hiệp hội cũng phái người ở ngoại vi tìm kiếm, nhưng là bọn hắn tìm người thực lực không đủ, căn bản là không cách nào phát hiện cao phảng. Nhìn thấy tin tức này về sau, Ôn Văn lại quan sát một chút Nhan Bích Thanh trạng thái, xác định hắn đã thực lực đại giảm về sau, liền biết mình hẳn là rời trận. Tiếp tục như vậy xuống dưới, hôm nay có lẽ cũng có thể giết chết Nhan Bích Thanh, nhưng dạng này không phải Ôn Văn muốn xem đến. Đã hắn đã suy yếu như vậy vì sao không đem hắn bắt vào thai ách thu dung sở đâu? Muốn đem Nhan Bích Thanh bắt vào thu dung sở, liền không thể trước mặt nhiều người như vậy đến. Ôn Văn cắm súng vào túi, sau đó song cầm truy thủ, phóng tới Nhan Bích Thanh, hắn muốn cùng Nhan Bích Thanh khoảng cách gần vật lộn. Làm một liệp ma nhân, muốn thế nào hợp lý lui ra khỏi chiến trường đâu? Đáp án liền là thụ thương. Ỷ vào tốc độ của mình, Ôn Văn cùng Nhan Bích Thanh dây dưa trong chốc lát. Bởi vì Nhan Bích Thanh đồng thời còn muốn mặt đối cái khác siêu năng giả, vì lẽ đó không cách nào tại phương diện tốc độ nghiền ép Ôn Văn, mấy lần còn suýt nữa bị Ôn Văn làm bị thương, hiện tại hắn có chút núi nước nặng tận ý vị. Nhưng đương nhiên, Ôn Văn một cước đạp hụt, một cái lảo đảo xuống dưới, liền xuất hiện một cái to lớn sơ hở. Nhan Bích Thanh không có ngay lập tức công kích, bởi vì hắn sợ hãi đây là một cái bẫy. Nhưng quan sát một lúc sau, hắn phát hiện Ôn Văn giống như hoàn toàn chính xác phát sinh sai lầm, liền sắc mặt đại hỉ, trực tiếp một cái cổ tay chặt đâm về Ôn Văn. Ôn Văn cưỡng ép áp chế né tránh ra bản năng, để Nhan Bích Thanh lần này công kích trúng đích, cả cánh tay trực tiếp đâm xuyên Ôn Văn bụng bên trái bộ. Thế nhưng là, tại sao khi bị thương, Ôn Văn đè lại Nhan Bích Thanh cánh tay, không cho hắn nắm tay rút ra. Ta bắt đến ngươi. Thừa cơ hội này, những người khác công kích đùn đùn kéo đến, vốn là bản thân bị trọng thương Nhan Bích Thanh lại nhận lấy mấy đạo công kích, để hắn tình thế càng thêm đơn giản. Nhất là hắn chọc thủng Ôn Văn thân thể cánh tay phải, tức thì bị Lâm Chiết Viễn trong mắt thả ra một đạo thanh quang đánh xuyên, mắt thấy là không dùng được. Nhan Bích Thanh năng lực là thân thể số liệu hóa, có thể đem trạng huống thân thể của mình chỉnh thể biến thành một cái thanh máu, bình thường tổn thương liền lại biến thành trừ máu, nhưng đối thực lực của hắn không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng lúc này đây vây quét xuống tới, tổn thương đã sớm vượt qua thanh máu tiếp nhận hạn độ, vì lẽ đó hiện tại hắn bị toàn đều là thật sự tổn thương. Nhan Bích Thanh lại lần nữa lâm vào tuyệt cảnh, quả nhiên không ra Ôn Văn đoán, lần này lại không biết từ nơi nào bay tới một cái bộ đàm. Nhìn thấy cái kia bộ đàm về sau, một đạo tơ máu liền trực tiếp đi qua đem cái kia bộ đàm chọc thủng, nhưng cái này không có bất kỳ cái gì tác dụng, tại cái kia bộ đàm xuất hiện tại Nhan Bích Thanh phạm vi năng lực bên trong thời điểm, hắn liền đã trốn. Đinh Minh Quang khôi phục phụ cận thông tin, đồng thời đem hiệp trợ đám người kêu đến rửa sạch. Về sau, đám người liền vây đến Ôn Văn bên người, xem xét thương thế của hắn. Thế nào, không có sao chứ, phong cách chiến đấu của ngươi quá nguy hiểm, về sau vẫn là không muốn như vậy tương đối tốt. Lâm Chiết Viễn vỗ Ôn Văn bả vai, ân cần nói, cứ việc Ôn Văn vừa mới gia nhập, nhưng hắn đã coi Ôn Văn là làm một cái cường lực thuộc hạ. Không có việc gì ngược lại là không có việc gì, ta tự lành năng lực so với người bình thường mạnh, loại thương thế này có thể tự mình khôi phục, nhưng là trong thời gian ngắn đoán chừng không có cách nào tham gia chiến đấu. Ôn Văn che lấy eo của mình tử, toàn lực ức chế lấy mình tốc độ khôi phục, không muốn để cho Lâm Chiết Viễn bọn hắn nhìn ra mánh khỏe. Lần trước Ôn Văn thụ thương thời điểm, dùng chính là yêu hồ thể chất, khi đó Ôn Văn khỏi hẳn tốc độ hoàn toàn chính xác rất chậm, vì lẽ đó Lâm Chiết Viễn cũng không có hoài nghi. Bị thương nặng như vậy, đích thật là không thể lại tiếp tục theo vào vây quét hành động, thế là Lâm Chiết Viễn liền gọi hiệp trợ người đem Ôn Văn đưa về nhà. Cứ như vậy, Ôn Văn hoàn thành hợp lý rời trận. Sau khi về đến nhà, Ôn Văn tiến vào thu dung sở, mở ra thai hại ngục ti trạng thái. Ngày hôm qua thời điểm, hắn tại thành thị chỗ cao nhất, khoa huy tập đoàn cao ốc tầng cao nhất, thả ở một đầu khôi lỗi chuột, hiện tại liền là nó nên phát huy tác dụng thời điểm. Ôn Văn sau khi đi, Đinh Minh Quang tiếp tục truy tung Nhan Bích Thanh hành tung, dùng so với lần trước càng ngắn ngủi thời gian, lần nữa khóa chặt Nhan Bích Thanh vị trí. Bọn hắn cả đội nhân mã lần nữa đồng loạt tiến về mục đích, nhưng vừa vặn đi đến nửa đường, một cỗ cực đoan chẳng lành lực lượng, bao phủ cả tòa thành thị. Người bình thường không cảm giác được cỗ khí tức này, nhưng đối với Lâm Chiết Viễn bọn hắn loại này siêu năng giả đến nói, này khí tức vô cùng chói mắt. Đội xe líu lo dừng lại, Lâm Chiết Viễn đi xuống xe, đồng bình ở giữa không trung, con mắt đều biến thành màu xanh. Cái này, là cái kia cỗ thai biến cấp lực lượng, nó lại xuất hiện. Địa điểm là tại khoa huy cao ốc. Lâm Chiết Viễn sắc mặt chìm như sắt, khoa huy cao ốc là phủ dung hà thị thứ nhất cao lầu, nếu như thai biến cấp lực lượng ở nơi đó bộc phát, liền là một tràng tai nạn. Mà lại nơi đó một khi bị hủy, tuyệt đối không phải chết một số người đơn giản như vậy. Trước tạm dừng nhằm vào Nhan Bích Thanh hành động, chúng ta tới đó thử xem tình huống. Toàn bộ đội xe trực tiếp quay đầu, một cái Nhan Bích Thanh cùng thai biến cấp lực lượng so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng ai cũng có thể tùy tiện phân biệt ra được. Cao Úc bên kia muốn đi, Nhan Bích Thanh nơi này cũng không thể từ bỏ, hắn thủy chung là một cái thai hoàng ẩm, không thể để cho hắn tùy tiện chạy mất, ta đi qua nhìn chằm chằm hắn đi, miễn cho hắn chạy trốn. Cung Bảo Đinh đứng ra, nói với Lâm Chiết Viễn, để Sáng Dực cùng đi với ngươi đi, hai người cùng một chỗ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, mặt khác chú ý nhất định phải cẩn thận, chúng ta không tại không nên tùy tiện tiếp cận hắn. Cung Bảo Đinh là Lâm Chiết Viễn tiền bối, mà lại Cung Bảo Đinh nói cũng hoàn toàn chính xác có lý, vì lẽ đó Lâm Chiết Viễn cũng không có mơ tưởng. Ngươi yên tâm, phương diện này ta so ngươi có kinh nghiệm hơn, các ngươi mới cần phải cẩn thận, hai biến cấp lực lượng muốn so với chúng ta đối mặt nguy hiểm. Cung Bảo Đinh nói với Lâm Chiết Viễn. Chương 148, lại đến nhạc viên. Hai đội người sau khi tách ra, Cung Bảo Đinh suy nghĩ lấy nên như thế nào đối đãi Đinh Minh Quang. Đầu tiên, hắn đi mục tiêu địa điểm về sau, khẳng định là muốn hất ra Đinh Minh Quang, bởi vì hắn cần cùng một cái khác thu nhận viên, cũng chính là Ôn Văn chấp đầu, mang theo Đinh Minh Quang không tiện. Nhưng mang theo Đinh Minh Quang cũng có chỗ tốt, hắn không cần động thủ, liền có thể nhiễu loạn Nhan Bích Thanh lực lượng. Có Đinh Minh Quang tại, bọn hắn hành động sẽ thuận lợi rất nhiều. Trước đó tại thu dung sở thời điểm, Ôn Văn cho Cung Bảo Đinh trên thân lưu lại một cái ấn ký, chỉ cần Ôn Văn thân ở thu dung sở, hắn cùng Cung Bảo Đinh liền có thể mượn ấn ký này liên hệ tin tức. Dù sao có Đinh Minh Quang tồn tại, bất kỳ cái gì sử dụng điện tử sản phẩm giao lưu đều là không an toàn. Ôn Văn Chịu dùng điện lời nói tin tức, đều là không sợ bại lộ. Tại Đinh Minh Quang tìm tới Nhan Bích Thanh đại khái vị trí về sau, Ôn Văn liền bắt đầu tiến về Nhan Bích Thanh ẩn tàng địa phương. Không biết có phải hay không là trùng hợp, lần này hắn ẩn tàng địa phương, chính là Phù Dung Hà Nhạc Viên. Hiện tại Phù Dung Hà Nhạc Viên đã bị triệt để phong bế, không cho phép người tiến vào, mặt ngoài thuyết pháp là hỏa hoạn thiếu tu sửa, bên trong công trình kiến trúc dễ dàng sụp đổ, vì lẽ đó không thể để cho người đi vào. Nhưng trên thực tế, là bởi vì nơi này còn có nhất định thai biến cấp quái vật ý chí lưu lại, người bình thường đi vào khả năng sinh ra biến dị. Mà lại, nói không chính xác nơi này còn giữ quái vật gì. Dù sao lần trước nơi này tụ tập quái vật quá nhiều, liền xem như thợ săn hiệp hội cũng vô pháp cam đoan nơi này tuyệt đối an toàn. Bất quá những này đối với Nhan Bích Thanh đến nói, những này toàn đều không là vấn đề, chỉ là lưu lại thai biến cấp khí tức, còn không đến mức đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Mà lại không có những người khác tồn tại, chính thuận tiện hắn ẩn tàng. Mặc dù không có kế thừa chân chính Nhan Bích Thanh toàn bộ ký ức, nhưng hắn đối Đinh Minh Quang năng lực vẫn là lờ mờ có chút hiểu rõ. Hắn biết Đinh Minh Quang có thể bằng vào một đầu giả lập điện tử sinh vật, khống chế điện tử sản phẩm. Vì lẽ đó hắn hoài nghi, trước đó bị phát hiện là Đinh Minh Quang mượn nhờ hắn xuyên qua thời điểm dấu vết lưu lại, tìm tới hắn. Nguyên nhân chính là như thế, lần này hắn xuyên qua về sau, không có lưu tại nguyên chỗ, mà là chạy một khoảng cách, trốn ở Phù Dung Hà Nhạc Viên. Nơi này gặp đại biến, không có bất kỳ cái gì điện tử sản phẩm tồn tại, đối với Đinh Minh Quang đến nói, nơi này hẳn là một cái giám sát điểm mù. Nếu như lần này hắn còn có thể bị tìm tới, tình huống như vậy khả năng liền rất ác liệt. Mặc dù Cung Bảo Đinh bọn hắn trước xuất phát, nhưng là Ôn Văn nhà cách Phù Dung Hà Nhạc Viên tương đối gần, ngược lại tới trước đạt nơi này. Đinh Minh Quang tỏa định địa chỉ có một cái mơ hồ phạm vi, có thể xác định chỉ là Nhan Bích Thanh tại Nhạc Viên bên trong, nhưng cụ thể ở nơi đó, hắn không cách nào dò xét tra rõ ràng. Mặc dù Đinh Minh Quang tại Nhan Bích Thanh trên thân lưu lại tiêu ký, nhưng ở loại này điện tử sản phẩm tuyệt tích địa phương, Đinh Minh Quang năng lực bị suy yếu tới cực điểm, vì lẽ đó chỉ có thể xác định vị trí đại khái. Bất quá, đối với Ôn Văn đến nói, từ nơi này tìm ra Nhan Bích Thanh rất dễ dàng. Không cách nào tại cả trong tòa thành thị đem ngươi bắt tới, liền cái này một tòa sân chơi, ta còn tìm không thấy ngươi sao. Ôn Văn rít lên một tiếng, chờ một lát về sau, một đoàn con rơi ô ô ồn ào bay tới. Nhưng chúng nó đều chỉ nguyện ý dừng ở công viên trò chơi bên ngoài, không dám bay vào. So với nhân loại đến nói, động vật càng cho dễ dàng phát giác được tồn tại nguy hiểm, đối với đám rơi đến nói, nơi này tựa như là một cái ma quật. Ta muốn tìm mục tiêu liền tại bên trong, tìm tới hắn, nhưng là không cần kinh động hắn. Ôn Văn ra lệnh. Nhưng những cái kia con rơi liền ở bên ngoài lượn vòng lấy, không chịu đi vào. Ôn Văn than nhẹ một tiếng, trừng mắt, quái dị khí tức phát tán ra. Những này con rơi lại không chút do dự, tất cả đều xông vào trong sân chơi. Quỷ hút máu đối con rơi mệnh lệnh có hai loại. Một loại là ôn hòa một chút, có thể điều khiển con rơi giúp mình làm một ít chuyện, một loại khác thì là cưỡng chế tính, thậm chí có thể mệnh lệnh con rơi đi chết. Sân chơi đối con rơi kinh khủng như vậy, nếu như không cưỡng chế mệnh lệnh, chỉ sợ không có con rơi nguyện ý tiến vào. Nhóm lớn con rơi bay khắp sân chơi mỗi một cái góc, Ôn Văn mình thì chiếu vào con rơi truyền lại trở về tin tức, suy tính lấy Nhan Bích Thanh khả năng cất giấu địa điểm. Khi hắn cuối cùng khóa chặt Nhan Bích Thanh vị trí thời điểm, những này con rơi chỉ có một nửa bình yên trở về. Còn lại một nửa, hẳn là cũng không chết, nhưng là đều thoát ly Ôn Văn khống chế, chỉ sợ tinh thần cùng nhục thể phương diện, tất cả đều xuất hiện dị biến. Xuất hiện ở đây lưu lại thai biến cấp khí tức đã rất yếu ớt, người bình thường nếu như vận khí tốt, cũng chính là người thành thật đi vào, tha thứ hiệp đi ra. Vận khí không tốt khả năng liền lại biến thành biến thái sát nhân cùng loại hình, hỏng bét là rất tồi tệ, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng đối với con rơi loại này nhỏ yếu sinh vật mà nói, ảnh hưởng liền lớn, mức độ nguy hiểm còn hơn nhiều đầm rồng hang hổ. Đám rơi giống như là chuột đồng dạng trên mặt, xuất hiện nhân tính hóa e ngại biểu lộ, Ôn Văn phất phất tay liền để bọn chúng bay mất. Nhận được mệnh lệnh về sau, những này con rơi như được đại xá, phi tốc thoát đi. Ma đản, ta bảo các ngươi tới thời điểm, làm sao không bay nhanh như vậy. Về sau kể bên này, nói không chừng sẽ xuất hiện gen biến dị con rơi quái truyền thuyết, có thể cái này cùng ta có quan hệ gì đâu, hắc hắc hắc. Đến nhạc viên bên ngoài, Cung Bảo Đinh cùng Đinh Minh Quang hai người liền ngừng lại. Tiếp tục tiến lên. Hai người bọn họ liền có khả năng bị Nhan Bích Thanh phát hiện, dù là Nhan Bích Thanh bản thân bị trọng thương, đây cũng quá mức nguy hiểm. Người trước ở đây nhìn chằm chằm, ta đi bốn phía nhìn xem tình huống, cẩn thận một chút không cần liều lĩnh. Cung Bảo Đinh nói với Đinh Minh Quang. Đinh Minh Quang gật đầu, Cung Bảo Đinh vẫn luôn là đáng giá tín nhiệm tiền bối, vì lẽ đó Đinh Minh Quang chỉ cho là hắn là nghĩ tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, căn bản không nghĩ tới Cung Bảo Đinh kỳ thật mình muốn liều lĩnh. Rời đi về sau, Cung Bảo Đinh liền nếm thử liên hệ Ôn Văn, lại phát hiện đã không liên lạc được. Bởi vì Ôn Văn cất đặt tại Cung Bảo Đinh trên người tín tiêu, chỉ có Ôn Văn tại thai ách thu dung sở thời điểm mới tốt dùng, thoát ly thu dung sở Ôn Văn, cũng không có loại năng lực này. Bất quá, hiện tại không cần sử dụng tín tiêu đến liên hệ, bởi vì chẳng biết lúc nào, Cung Bảo Đinh trước người xuất hiện một cái quỷ dị thân ảnh. Thân ảnh này hất lên một thân áo choàng màu đen, áo choàng phía dưới, là một bộ hơi có chút mơ hồ trong suốt thân thể. Dùng linh cảm quan sát, liền sẽ phát hiện thân thể này bên ngoài, giống như có mấy chục đạo hoán niệm quấn quanh, nhìn có mấy phần doa người. Chẳng lẽ, đây không phải là nhân loại? Không, hắn mặc dù nhìn xem giống hung linh, nhưng không có hung linh trên thân loại kia hung lệ khí tức, hẳn là chỉ là năng lực đặc thù siêu năng giả. Khắc khắc, ngươi chính là mới gia nhập thu nhận viên. Không nghĩ tới là cái lao đầu tử. Ta cũng không già. Cung Bảo Đinh nhữ mày nói. Giọng nói của người này khàn giọng khó nghe, có một loại dùng móng tay ma sát sắt lá cảm nhận, nghe làm cho lòng người ngứa. Chỉ bằng thanh âm này, trước mặt người này đoán chừng cũng không phải là người lương thiện. Người này làm lại chính là Ôn Văn, xuất hiện tại sử dụng chính là tần sảng hung linh thể chất, lại dùng quỷ ngôn thụ tinh năng lực chế tạo một cái thanh âm rất kỳ quái, liền có thể hoàn mỹ che giấu tung tích. Hắn có chút may mắn hung linh có một bộ phận thực thể, cho nên có thể mặc quần áo, không phải vì không bại lộ thân phận, Ôn Văn khả năng cần thanh lương lấy tới. Ân, chân chính thanh lương. Chương 149, chiến đấu bắt đầu. Nhìn thấy Ôn Văn về sau, Cung Bảo Đinh chân mày cau lại. Mặc dù không có tính quyết định chứng cứ, nhưng lúc trước hắn vẫn cho là Ôn Văn mới là cái trước thu nhận viên. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn người này không thể nào là Ôn Văn, cái này để hắn rất là nghi hoặc. Chứ ngoài ta ngươi, thu dung sở còn có hay không cái khác thu nhận viên? Cung Bảo Đinh nghiêm túc hỏi. Ánh mắt của hắn hơi có chút đỏ lên, hiện tại hắn đã phát động năng lực. Năng lực này có thể phân biệt ra được người khác phải chăng đang nói láo, nhưng cần phải chuẩn bị từ sớm, mà lại chỉ có thể đối không có phòng bị siêu năng giả, hoặc là phổ thông người mới có thể có tác dụng. Hắn không có thăm dò Ôn Văn, chỉ không phải là bởi vì hắn không muốn gây nên Ôn Văn cảnh giác, bại lộ mình cũng là thu nhận viên mà thôi. Nhưng bây giờ, đứng ở trước mặt hắn liền là một cái khác thu nhận viên, cũng không cần phải lại che giấu chính mình. Không cần làm vô vị thăm dò, đối với cái này thu dung sở, ta biết không nhiều hơn ngươi. Ôn Văn nhún vai nói. Cung Bảo Đinh nhíu mày, hắn không cách nào phân biệt người này phải chăng nói dối. Năng lực của hắn nhìn rất thần kỳ, nhưng kỳ thật là căn cứ hơi biểu lộ, nhịp tim, thanh âm mấy người sở hữu biểu lộ ra đặc thù để phán đoán. Mà Ôn Văn thân thể là hư thể, biểu lộ Cung Bảo Đinh không nhìn thấy, thậm chí liền âm thanh đều là giả, nếu là hắn có thể phân biệt ra được mới là lạ. Vậy thì tốt, đây là ta lần thứ nhất thu nhận nhiệm vụ, còn xin ngươi chỉ điểm nhiều hơn. Cung Bảo Đinh buông xuống nghi ngờ trong lòng, khiêm tốn nói. Không có cái gì có thể chỉ điểm, mục tiêu so hai chúng ta đều mạnh hơn nhiều, cho dù bản thân bị trọng thương cũng khó đối phó, cho nên hai chúng ta cái nhất định phải thật tốt hợp tác. Ôn Văn cười quái dị nói. Cung Bảo Đinh gật đầu, cho dù có người kỳ quái này phụ trợ, hắn cũng không cho rằng bọn họ hai cái có thể cầm xuống Nhan Bích Thành, nhưng đây là thu dung sở bên trong cái kia kinh khủng tồn tại ban bố nhiệm vụ, hắn chỉ có thể kiên trì bên trên. Vi biểu thành ý, ta tới trước giới thiệu một chút năng lực của ta, như ngươi thấy ta cùng hung linh rất giống, cơ bản có được hung linh có năng lực, đồng thời ta cũng có công kích của mình năng lực. Khống hỏa. Cung Bảo Đinh nói rất đơn giản. Vì cam đoan thành công. Một hồi như thế nào đi đụng đến bọn ta thương lượng trước tốt. Phù Dung Hà nhạc viên trung tâm, dưới mặt đất nhà ma, Nhan Bích Thanh chính trị liệu miệng vết thương của mình. Dã thú bị thương nguy hiểm nhất, nhưng nếu như nhận tổn thương vượt qua nhất định hạn độ, liền là con mồi ngon nhất. Nếu như thương thế của hắn lại tăng thêm một chút, hắn liền không thể lại cưỡng ép lưu tại Phù Dung Hà thị. Mặc dù hắn chiếm cứ Nhan Bích Thanh thân thể, nhưng còn không có làm được hoàn toàn trưởng khống, không cách nào thi triển toàn bộ lực lượng. Nếu như muốn hoàn toàn trưởng khống cỗ thân thể này, vậy thì nhất định phải muốn chém đứt Nhan Bích Thanh với cái thế giới này sở hữu quyến luyến, để hắn từ bỏ cái kia vô vị chống lại. Mà tại trong thành phố này, liền có Nhan Bích Thanh nhất là quyến luyến người. Đáng tiếc, tại bị chiếm cứ thân thể trước đó, Nhan Bích Thanh cưỡng ép đem người kia tin tức cùng ký ức toàn bộ xóa đi. Chỉ biết là hắn tại Phù Dung Hà Thị, vì lẽ đó hắn chỉ có thể dựa vào một chút xíu manh mối đến tìm kiếm. Bất kể như thế nào, chỉ muốn tận mắt thấy người kia, cô thân thể này nhất định có phản ứng. Cái này quỷ trong phòng còn tồn tại lấy không ít độc trùng, có thể cho hắn đưa đến nhất định phòng hộ tác dụng. Đương nhiên, Nhan Bích Thanh biến sắc, hắn phát giác được cổng có hai cái siêu năng giả. Tầng hầm bên ngoài, Ôn Văn đầu tiên là đem một đài bị cải tạo rất giá rẻ nhỏ máy tính mở ra, tìm tìm một cái sẽ không bị chiến đấu quấy rầy địa phương cất kỹ. Sau đó cùng Cung Bảo Đình cùng một chỗ đứng tại cửa ra vào, nói với hắn. Đầu tiên, muốn đem hắn từ nơi này bước đi ra, hắn lựa chọn nơi này ẩn núp đã nói lên nơi này thích hợp hắn chiến đấu, cho nên chúng ta muốn đem hắn bước đi ra, ngươi có thể làm được đi. Không cần ngươi nói. Cung Bảo Đinh khẽ quát một tiếng, con mắt cháy hừng hực, đại lượng hỏa diễm ngưng kết thành một đầu hỏa long, kéo dài rót vào cái này không lớn quỷ trong phòng, chỉ trong chốc lát, cái này dưới đất nhà ma liền bị ngọn lửa lấp đầy, những cái kia độc trùng không có lên đến bất cứ tác dụng gì liền đều bị thiêu chết. Nhan Bích Thanh trợn mắt tròn xoe, trực tiếp tiến vào số ảo không gian, sau đó nhanh chóng hướng ra chạy. Đáng tiếc số ảo không gian không thể duy trì quá dài thời gian, vì lẽ đó chờ hắn lúc đi ra, thân thể của hắn đã có rất nhiều nơi bị tổn thương. Hắn thở hồng hộc nhìn xem Ôn Văn hai người, ta rất nghi hoặc, hai người các ngươi đến cùng là làm sao tìm được ta, tiêu trừ mùi cùng khí tức, kể bên này cũng không có bất kỳ cái gì điện tử sản phẩm. Hai người không có trả lời vấn đề của hắn, bởi vì bọn hắn cũng không biết Đinh Minh Quang là làm sao tìm được Nhan Bích Thanh, coi như Đinh Minh Quang chịu nói cho bọn hắn cũng nghe không hiểu, học bá cùng học cặn bạ chênh lệch chính là ở đây. A, coi như ta đã sắp không được, chỉ phái hai người tới cũng quá xem thường ta đi. Có nhìn hay không lên, chúng ta thử một chút thì biết. Ôn Văn ngay cả đánh hai cái búng tay, đồng thời phát động hai cái năng lực, khống thủy cùng dịch axit phun ra. Dòng nước bản thân không có lực sát thương, nhưng dòng nước bên trong bọc lấy đủ để hòa tan kim thiết dịch axit, là đủ đối Nhan Bích Thanh tạo thành sát thương. Đơn thuần sử dụng một loại năng lực là đối hai ách thu dung sở bờ UG năng lực lãng phí, chỉ cần đem hai cái nguyên bản cũng không cường đại năng lực tổ hợp lại, liền có thể phóng xuất ra để người ngạc nhiên năng lực mới. Hiện tại Ôn Văn lựa chọn định 5 cái năng lực theo thứ tự là dịch axit phun ra, khống thủy, huyết độc, cùng tinh thần xung kích cùng quỷ ngôn. Ôn Văn tin tưởng, cái này 5 cái năng lực tổ hợp lại, đủ để uy hiếp hiện tại đã thụ thương Nhan Bích Thanh. Dòng nước sau lưng Ôn Văn nhúc nhích thành hình, ngưng kết thành một đầu dịch axit trường long, tại Ôn Văn điều khiển xuống, bay về phía Nhan Bích Thanh. Ôn Văn cùng Nhan Bích Thanh ở giữa giao thủ, cũng không chỉ một lần, căn cứ quan sát của hắn. Nhan Bích Thanh năng lực tại cận chiến phương diện trên cơ bản là vô địch, chí ít đối với Ôn Văn đến nói, là vô địch. Chỗ mà đối kháng hắn cơ bản sách lược, liền là tránh cận chiến, sử dụng dựa vào quyền cước không cách nào phòng ngự công kích, tỉ như dịch axit. Nhan Bích Thanh nhướng mày, một cái điều khiển hỏa diễm, một cái điều khiển dịch axit, hắn ghét nhất liền là loại này đối thủ. Nhưng chỉ dạng này, còn chưa đủ lấy uy hiếp được hắn. Cái này thực lực của hai người, dù sao còn chưa tới đồng hóa cảnh giới, cho dù có phiền phức năng lực lại có thể như thế nào đây? Nhan Bích Thanh trên thân ánh sáng xanh lục lấp lóe, trực tiếp lóe lên dịch axit thủy long, chạy tới Ôn Văn trước người một quyền vung xuống. Ôn Văn trừng mắt, thân thể nháy mắt hư hóa, Nhan Bích Thanh nắm đấm liền xuyên qua. Hung linh thân thể hư hóa chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, mà lại chỉ có thể tránh né vật lý công kích, cùng Nhan Bích Thanh trốn ở số ảo không gian thủ đoạn căn bản không cách nào so sánh được. Nhưng là đối phó chỉ có thể sử dụng vật lý công kích Nhan Bích Thanh, tương đối tốt dùng. Bởi vì hắn lại thế nào điều chỉnh thân thể thuộc tính, cũng vô pháp điều chỉnh ra nguyên bản không có năng lực, chỉ đơn thuần cường hóa thân thể năng lực, là không cách nào làm bị thương quỷ hồn. Nhưng Nhan Bích Thanh rất nhanh liền ý thức được điểm này, trên tay ánh sáng xanh lục lấp lóe, đối Ôn Văn phương hướng vung mạnh ra một quyền, trực tiếp đánh ra một trận quyền phong. Quỷ hồn thân thể nhẹ nhàng, bị cái này mãnh liệt quyền gió thổi qua, trực tiếp bay ra đi xa mười mấy mét. Đúng lúc này, Nhan Bích Thanh sau lưng, một đầu hỏa diễm trường long, gào thét mà đến. Chương 150, kịch chiến say xưa. Nhan Bích Thanh nhẹ hừ một tiếng, không chút hoang mang tại chỗ nhảy lên cao vài thước, lóe lên cái này trường long, hướng Cung Bảo Đình phương hướng đánh tới. Nhưng còn chưa chờ tiếp cận, liền đột nhiên thối lui, bởi vì tại Cung Bảo Đình quanh thân, xuất hiện một vòng hỏa diễm vách tường. Tùy tiện tiếp cận, liền xem như Nhan Bích Thanh cũng sẽ thụ tổn thương. Cung Bảo Đình thân thể năng lực không mạnh, vì lẽ đó hắn dùng loại phương pháp này bảo vệ được mình, sau đó chuyên tâm công kích. Vô số đạo hỏa diễm đằng không mà lên, vặn vẹo thành nóng rực ngọn lửa, vặn vẹo lên phóng tới Nhan Bích Thanh. Năng lực của hắn rất đơn thuần, chỉ là điều khiển hỏa diễm, nhưng càng đơn thuần năng lực, liền càng cường đại. Cung Bảo Đinh toàn lực điều khiển hỏa diễm thanh thế, so rất nhiều đồng hóa cảnh giới siêu năng giả đều muốn dọa người hơn nhiều. Lúc trước L tiên sinh lựa chọn trước giải quyết Cung Bảo Đinh, cũng là bởi vì năng lực của hắn. Đối phó cường giả, Cung Bảo Đinh năng lực có lẽ cũng không xuất sắc, nhưng là soát tiểu quái, quả thực mọi việc đều thuận lợi. Có hắn tại, những cái kia mặc dù không yếu, nhưng cũng không mạnh mẽ phổ thông quái vật dùng không mất bao nhiêu thời gian, liền sẽ bị một mình hắn quét sạch. Cùng Ôn Văn dịch axit trường long so sánh, Cung Bảo Đinh liền khó đối phó rất nhiều. Hắn dù sao tại nắm giữ cảnh giới cực hạn, trù trừ nhiều năm như vậy, chỉ là kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải là Ôn Văn có thể sánh được. Ôn Văn phiêu trở về, nhìn xem giống như là một cái bọ chét đồng dạng nhảy tới nhảy lui Nhan Bích Thanh, hai tay mở ra, khẽ vồ hướng Nhan Bích Thanh phương hướng. Hắn phát động hung linh tự mang năng lực, ảo giác mê cung, cũng chính là quỷ đả tường. Ở trong mắt Nhan Bích Thanh, nguyên bản rõ ràng hỏa diễm quy tích một chút mình liền trở nên bắt đầu mơ hồ, hắn rất khó đánh giá ra hỏa diễm sẽ theo cái kia một cái phương hướng đánh tới. Chỉ trong chốc lát, hắn liền bị mấy đạo hỏa diễm đánh trúng. Thế nhưng là rất nhanh, theo trên thân ánh sáng xanh lục lấp lóe, hắn liền tìm được làm sao tại quỷ đả tường bên trong bảo trì mức độ lớn nhất thanh tỉnh, mặc dù còn rất phí sức, nhưng đã hoàn toàn vừa đồng ý. Thấy cảnh này, Ôn Văn mỉm cười, búng tay một cái, tinh thần xung kích đã chuẩn bị kỹ càng. Đợi đến cung bảo đinh thả ra một cái cối xay đồng dạng lớn hỏa cầu về sau, Ôn Văn trừng mắt, tinh thần xung kích bắn ra đi, Nhan Bích Thanh trực tiếp ngốc tại chỗ. Chờ hắn tỉnh táo lại về sau, hỏa cầu kia đã ngay tại trước người hắn, hắn tránh không thoát. Nhìn lên hỏa diễm chợt nổ tung, cung bảo đinh đối Ôn Văn duỗi ra ngón tay cái. Nhan Bích Thanh khó chơi, hắn biết rõ, mà tại cùng Ôn Văn dắt tay chiến đấu bên trong, vậy mà dễ dàng như vậy liền chiếm được thượng phong. Hai cái nắm giữ cảnh giới siêu năng giả, cùng một cái đồng hóa cảnh giới siêu năng giả chiến đấu, hơn nữa còn duy trì ưu thế, đây quả thực là kỳ tích. Mặc dù hắn thậm chí cũng không biết Ôn Văn năng lực là cái gì, nhưng rất hiển nhiên, Nhan Bích Thanh là bởi vì Ôn Văn mới nhiều lần bị hắn công kích đánh trúng. Chắc không được vị kia để hắn cùng cái này thu nhận viên cùng một chỗ bắt Nhan Bích Thanh. Hỏa diễm tản ra về sau, Nhan Bích Thanh đã biến thành một hỏa nhân, vừa rồi một nháy mắt, hắn đem toàn bộ thuộc tính đều điều chỉnh đến làn da chịu nhiệt tính đi lên. Có thể vẫn là không có hoàn toàn phòng ngự được, nhân loại bình thường làn da, lại thế nào cường hóa cũng là sẽ bị ngọn lửa tổn thương. Hắn không có vội vã dập tắt ngọn lửa trên người, mà là nhìn chằm chằm Ôn Văn. Cái này giống như là quỷ hồn đồng dạng siêu năng giả, cùng trước đó gặp phải tốc độ hình siêu năng giả đồng dạng, có được quấy nhiễu năng lực của hắn. Nếu như không trước giải quyết Ôn Văn, hắn căn bản là không thắng được trận chiến đấu này. Nghĩ kỹ về sau, hắn không quản ngọn lửa trên người, trực tiếp nào tới. Đơn thuần cường hóa thân thể không cách nào tổn thương đến quỷ hồn, nhưng bây giờ Nhan Bích Thanh trên thân mang theo cung bảo đinh hỏa diễm. Ôn Văn còn chưa kịp phản ứng, Nhan Bích Thanh liền đã nhào tới bên cạnh hắn, trực tiếp đem Ôn Văn ôm lấy. Làm có được so hoan hồn càng cường đại thực thể năng lực công kích đại giới, hung linh cũng lại càng dễ bị cái khác tồn tại công kích làm bị thương. Mà lại không sử dụng quỷ hút máu thể chất, Ôn Văn căn bản là không có cách đuổi theo Nhan Bích Thanh động tác. Nhan Bích Thanh ôm lấy Ôn Văn, ngọn lửa trên người tất cả đều chuyển rời đến Ôn Văn trên thân, sau đó mánh đem Ôn Văn thân thể vai ra. Ôn Văn sau khi rơi xuống đất, khí tức trên thân liền càng ngày càng yếu, sau đó toàn bộ biến mất. Nhan Bích Thanh gật gật đầu, cái này giống như là hung linh đồng dạng ra hỏa, tiểu chết cũng cùng quỷ hồn đồng dạng. Cung Bảo Đinh kèm chút ngoác mồm kinh ngạc, vừa rồi hắn còn ở trong lòng khen đây là một cái tốt đồng đội, làm sao chỉ chớp mắt cái này tốt đồng đội liền bị miểu sát rồi. Hiện tại hắn chỉ có thể độc thân đối mặt Nhan Bích Thanh. Hiện tại Nhan Bích Thanh trên thân không có một bộ y phục, sở hữu làn da đều bị thiêu đến cháy đen, nhưng hắn vẫn được động tự nhiên, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Thân thể số liệu hóa, có thể hoàn mỹ khống chế thân thể, ở dưới sự khống chế của hắn, làn da bỏng đã không cách nào lại ảnh hưởng hắn năng lực chiến đấu. Xuất hiện ở trên người hắn tích lũy thương thế, đầy đủ để nhiều người bình thường tử vong, nhưng hắn còn dùng năng lực duy trì lấy vi diệu cân bằng. Chỉ còn lại ngươi một người, nếu như ta phải giải quyết ngươi sẽ trả giá rất lớn. Nhưng ta cuối cùng có thể giải quyết ngươi, mà ngươi sẽ chết, ngươi nếu là nguyện ý mình rời đi, ta sẽ không ra tay với ngươi. Nhan Bích Thanh khuyên Cung Bảo Đinh nói, hắn hiện tại cũng định rời đi Phủ Dung Hà Thị, lại tiếp tục ở đây tiếp tục chờ đợi, hắn nhất định sẽ chết. Cung Bảo Đinh trầm mặc không nói, Nhan Bích Thanh nói không sai, năng lực của hắn mặc dù phiền phức, nhưng còn là chưa đủ lấy đánh bại Nhan Bích Thanh. Nhưng hắn không có lựa chọn lùi bước, đây là hắn tại Thu Dung Sở nhận được nhiệm vụ thứ nhất, cũng không thể liền thất bại như vậy. Một cái khác thu nhận viên đã chết, nếu như hắn lông tóc không thương liền từ bỏ nhiệm vụ, còn không biết lại nhận cái gì trừng phạt. Ai cũng không có chú ý tới, có một đầu to mọng chuột, chính ngầm xoa xoa trốn ở nơi hẻo lánh, dùng một đôi đậu xanh con mắt, quan sát chiến đấu tình huống. Mà bản thể của hắn, ngay tại Thu Dung Sở bên trong, xuyên thấu qua chuột quan chiến. Con chuột này là Ôn Văn để từ hải chế tạo khối lỗi, hết thể chế tạo hai con, một đầu bị Ôn Văn sai phái ra đi. Tại khoa huy cao ốc mái nhà phát ra thai biến cấp siêu năng giả khí tức, đem thợ săn hiệp hội đám người dẫn đi. Một cái khác ngay ở chỗ này, quan sát tình hình chiến đấu. Tại lần trước không thể không hy sinh hết mỹ nữ tân nương khôi lỗi về sau, Ôn Văn liền ý thức được bình thường chứa đựng một chút khôi lỗi tầm quan trọng, vì lẽ đó mau nhường từ hải chế tạo chuột khôi lỗi. Bởi vì thời gian cấp bách, vì lẽ đó chỉ tạo tốt hai con. Nếu như Cung Bảo Đinh không có cách nào đối phó Nhan Bích Thành, như vậy Ôn Văn liền sẽ để con chuột này tiếp cận Nhan Bích Thanh, trực tiếp phát động tự sát thức tập kích, dạng này một nhất định có thể giết chết hắn. Nếu như bên ngoài chặn đường cao phảng thất bại, như vậy Ôn Văn cũng sẽ lập tức giết chết Nhan Bích Thanh. Chỉ cần khống chế tốt lực đạo, trừ Nhan Bích Thanh bên ngoài, sẽ không giết chết bất luận kẻ nào. Nhưng Ôn Văn còn muốn bắt giữ Nhan Bích Thanh, vì lẽ đó tạm thời vô dụng một chiêu này, đợi đến tình huống thực sự ác liệt thời điểm, lại dùng một chiêu này cũng được. Cung Bảo Đinh năng lực, thực sự thanh thế to lớn, cái kia trùng thiên ánh lửa là như thế nào cũng ẩn không gạt được. Ở bên ngoài theo dõi Đinh Minh Quang, nhìn thấy ánh lửa kia, run run một chút. Để ta cẩn thận, làm sao ngươi trực tiếp cùng Nhan Bích Thanh làm rồi. Lao đầu kia một hướng ổn trọng, không có khả năng như thế lô mang A. Chẳng lẽ là ngoại ý muốn tao nội chiến? Đinh Minh Quang nghĩ nghĩ, vẫn là che giấu cái này một mảnh địa khu tín hiệu. Cung thúc đã động thủ, nói không chừng ắt có niềm tin cầm xuống Nhan Bích Thanh, vì lẽ đó hắn không muốn bỏ qua cơ hội này. Hoàn thành che đậy về sau, Đinh Minh Quang liền hướng sân chơi chỗ sâu chạy tới, hắn tại Nhan Bích Thanh trên thân có ám tử, nói không chừng có thể giúp Cung Bảo Đinh một chút sức lực. Chương 151, Hỏa Diễm Thần Điểu. Nếu như Cung Bảo Đinh không địch lại Nhan Bích Thanh, như vậy thời khắc mấu chốt hắn còn có thể khởi động cái kia ám tử, kéo dài thời gian dùng để chạy trốn. Đinh Minh Quang cũng không muốn Cung Bảo Đinh trọng thương mới khỏi, liền chết tại nhiệm vụ bên trên. Không có Ôn Văn theo bên cạnh hiệp trợ, Nhan Bích Thanh cùng Cung Bảo Đinh chiến đấu rất nhanh liền tiến vào hồi cuối, mặc dù Cung Bảo Đinh tương đương cố gắng, nhưng cuối cùng hai người có rất lớn thực lực sai biệt, vì lẽ đó hắn vẫn là thất bại. Hắn quỳ một chân trên đất, ngọn lửa trên người suy vi, chung quanh tường lửa chỉ còn lại thật mỏng một tầng, hiển nhưng đã chống đỡ không nổi. Là một nắm giữ cảnh giới siêu năng giả, thực lực của ngươi thật rất mạnh, nhưng ta vẫn còn muốn đem ngươi chôn vùi ở đây, đáng tiếc. Nói đáng tiếc, thế nhưng là trên mặt của hắn lại mang theo nhe răng cười. Ban đầu, hắn còn nếm thử căn cứ lúc đầu ký ức, học tập như thế nào thành làm một cái người. Thế nhưng là học tập trên đường phát sinh những chuyện kia, để hắn ý thức được, hắn không cần thành là một nhân loại. Hắn muốn là càng cao cấp hơn tồn tại, vì sao muốn có thể trở nên thấp kém. Thét lên, tuyệt vọng, thút thít mới là hắn muốn, về phần còn lại đồ vật, bất quá là Nhan Bích Thanh ý thức ảnh hưởng miễn. Nhan Bích Thanh túi người, nhặt lên một khối to bằng miệng chén đá cuội, ước lượng hai lần cười lạnh nhìn về phía Cung Bảo Đinh. Hỏa diễm, có thể ngăn cản tảng đá sao? Trên tay hắn ánh sáng xanh lục chớp động, đem toàn bộ lực lượng đều tập trung ở trên tay, chuẩn bị đem cái này một hòn đá ném ra. Cái này một hòn đá uy lực, sẽ không kém hơn đạn tháo. Cung Bảo Đinh nhắm mắt lại, hiện tại hắn đã không có tránh né khí lực. Nhan Bích Thanh đang muốn ném ra tảng đá, bên trong thân thể của hắn truyền đến một tiếng vang giòn, sau đó trên người dòng số liệu liền phát sinh hỗn loạn. Khối kia ném ra tảng đá chệ hướng phương hướng, theo Cung Bảo Đinh đỉnh đầu lướt qua, đem phía sau hắn một cây đại thụ trực tiếp chặn ngang nệ đức. Đây là... thứ gì? Máu tươi từ vết thương tán phát ra, Nhan Bích Thanh hai tay huy động, muốn đem máu ngăn chặn, nhưng miệng vết thương trên người hắn không chỉ hai nơi, căn bản không phải tay có thể ngăn trở. Hiện tại ngươi năng lực đã không dùng được đi, lấy trạng huống thân thể của ngươi, ta không cần xuất thủ, ngươi liền sẽ chết. Đinh Minh Quang theo chỗ tối đi ra, nhìn xem Nhan Bích Thanh nói, lão sư. Không, có lẽ không thể để cho ngươi lão sư, tiếp xuống nó sẽ một mực nhiễu loạn thân thể của ngươi. Đến nơi này về sau. Đinh Minh Quang phát hiện hiện tại liền là hắn một mực tìm kiếm lớn thời cơ tốt, chỉ cần hiện tại dẫn bảo ám tử, Nhan Bích Thanh trực tiếp liền sẽ chết. Lão sư, ta vẫn luôn rất kính trọng ngươi, làm học sinh của ngươi, ta ít nhất phải để ngài làm một nhân loại chết đi. Hắc! Hắc hắc! Ha ha ha! Nhan Bích Thanh cười như điên, ánh sáng xanh lục che đắp lên trên người, máu tươi cũng không còn dâng trào, Đinh Minh Quang sắc mặt đại biến, hắn cùng cái kia một viên ám tử liên lạc không được. Tại học sinh của ta bên trong... ngươi vẫn luôn rất thông minh, nhưng ngươi có phải hay không quá tự tin? Ta không phải học sinh của ngươi, đừng giả bộ làm lao sư của ta. Đinh Minh Quang quát khẽ nói. Ta dùng đến thân thể của hắn, có trí nhớ của hắn, vì cái gì ta cũng không phải là hắn, vì cái gì ta vừa ra đời liền muốn lọt vào các ngươi truy sát. Nhan Bích Thanh chất vấn nói. Đinh Minh Quang nghẹn lời. Bất quá cái này cũng không quan hệ, chỉ phải giải quyết ngươi, các ngươi liền không cách nào lại truy tung ta. Nhan Bích Thanh nắm tay đặt tại ngực. Sau đó theo ngực bên trong cầm ra một cái lớn chừng quả đấm giả lập viên hầu. Ta biết ngươi tại ta chỗ này động tay động chân, nhưng ta không biết tay kia chân là cái gì, nếu như ngươi không đem hắn dẫn bạo, ta liền vĩnh viễn không cách nào bài trừ thai hoàng ẩm, cũng may ngươi cuối cùng vẫn vì người này dẫn nổ ngươi chôn giấu bom. Bất quá ta không nghĩ tới, ngươi chôn xuống vậy mà là ngươi năng lực, nếu như ta đem nó phá hủy sẽ phát sinh cái gì đâu. Đinh Minh Quang sắc mặt như sắt, lấy năng lực của hắn. Nếu muốn ở Nhan Bích Thanh trên thân lưu lại tiêu ký lại không bị phát hiện, chỉ có thể đem có thể ủng có nhất định ý thức tự chủ có thể ẩn núp lập trình viên nhét vào Nhan Bích Thanh thân thể. Vì thế, hắn khoảng thời gian này năng lực đều có chỗ hạ xuống, thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn bị Nhan Bích Thanh phát hiện. Nhan Bích Thanh không có kéo dài, trên thân ánh sáng xanh lục hiện lên, trong lòng bàn tay viên hầu phát ra một tiếng tuyệt vọng rên rỉ, trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Đinh Minh Quang cũng phun ra một ngụm máu tươi, lập trình viên bị giết chết, đối với hắn cũng có ảnh hưởng rất lớn. Hắn tạm thời đã mất đi toàn bộ năng lực, mặc dù qua mấy ngày, lập trình viên liền sẽ phục sinh, nhưng Đinh Minh Quang rất hoài nghi, Nhan Bích Thanh có thể hay không cho hắn nhiều thời giờ như vậy. Ta trước giải quyết hắn đi, ngươi bây giờ liền là cái phế vật, không có uy hiếp. Nhan Bích Thanh lại nhặt lên một khối đá, chuẩn bị ném ra. Lần này, ẩn núp trong bóng tối Ôn Văn chuẩn bị xong chuột, hắn cũng sẽ không để cho mình cái thứ nhất thu nhận viên cứ thế mà chết đi. Nhưng rất nhanh, Ôn Văn liền mỉm cười, để chuột lẫn mất xa xa, một bên quan chiến. Bởi vì hắn biết, lần này hắn muốn thắng. Tảng đá bị Nhan Bích Thanh ném ra, nhưng cũng ngay trong nháy mắt này, cung bảo đinh trên thân hỏa diễm đại thịnh, trực tiếp hóa thành một cái đường kính mấy mét hỏa cầu đem hắn bao vây lại. Tảng đá kia còn không có tiếp cận hắn thân thể, liền biến thành nham tương rơi xuống trên mặt đất. Hỏa cầu bay tới giữa không trung, sau đó một tiếng bén nhọn kêu to vang tận mây xanh. Một lát sau, xích hồng sắc, mang theo liệt diễm cánh đâm thủng cái kia hỏa cầu thật lớn, đột nhiên mở ra, hỏa diễm giống như là hạt mưa đồng dạng rơi xuống, tựa như ảo mộng. Lưu tại không trung, là một đầu dương cánh mấy mét to lớn loài chim. Nham tương là thể, hỏa diễm là vũ, đầu đuôi đỉnh lấy ngọn lửa bảy màu ngưng tụ thành lộng lấy lông vũ, cái này rõ ràng là một đầu thần dị hỏa điểu. Cung bảo đinh, hoàn thành đồng hóa. Sân chơi bên ngoài, Cao Phảng thở dài một tiếng. Ai, gia hỏa này thật đúng là không hăng hái, ta không chỉ muốn đề phòng cái kia điên thám tử, còn muốn đề phòng hắn bị những người khác giết chết. Hắn xuất ra một cái mạnh mẽ tín hiệu bộ đàm, liền chuẩn bị ném tới trong sân chơi, để Nhan Bích Thanh đào tẩu. Cái này bộ đàm là đặc chế, bên trong tín hiệu gửi đi trang bị rất khó bị che đậy, cho nên mới có thể để cho Nhan Bích Thanh nhiều lần đào tẩu. Tại hắn quỷ dị năng lực tác dụng xuống, bộ đàm trực tiếp bay ra ngoài. Đây là hắn dùng để truyền lại phần thưởng năng lực, bình thường đến nói rất khó bị đánh gãy. Nhưng ngay lúc này, cái này bộ đàm bị một đầu quạt hương bổ đồng dạng đại thủ ngăn lại, trực tiếp bắt nát, biến thành linh kiện. Ai? Cái này bộ đàm có tiền cũng là không mua được a. Cao Phảng đau lòng vươn tay, nhưng vẫn là không cách nào vãn hồi. Đứng ở trước mặt hắn, là một cái to như cột điện trắng hán, mặc trên người nặng nề thiết giáp, đứng ở nơi đó tựa như một cái cự đại bình sắt đầu. Kỳ quái, ngươi là ai? Cao Phảng quay đầu, nhìn xem người này hỏi. Ta là ai không trọng yếu là. Ngươi sẽ chết ở chỗ này. Tráng hán ồm ồm nói, sau đó cả người giống như là một chiếc xe vận tải, hướng Cao Phảng chạy tới. Cao Phảng nhẹ hư một tiếng, tùy tiện qua tới một người, liền nói với hắn hắn sẽ chết ở chỗ này, cái này chẳng phải là rất mất mặt. Hắn nhẹ nhàng trôi hướng tráng hán này, trong tay cầm một thanh dỉ sét hắc thiết đinh, muốn giết chết tráng hán này. Là một tồn tại ý nghĩa chỉ là vì bản thể tìm niềm vui phân thân. Cao Phảng bản thân không có bất kỳ cái gì năng lực công kích, nhưng là cái kia màu đen đinh dài có. Chương 152, chân thật nhất trò chơi. Cái kia màu đen đinh dài, là một cái thu nhận vật, tên là khô héo đinh. Không phân địch ta, bất luận chủng loại, chỉ cần bị làm bị thương, thân thể liền sẽ khô héo biến thành bụi đất. Có lẽ tồn tại càng cường đại hơn có thể chống cự cái này cái đinh đặc tính, nhưng cái kia nhất định phải rất cường đại mới được. Vì lẽ đó, chỉ cần dùng thứ này quấn tới cái này trắng hán. Liền một nhất định có thể thắng. Nhưng còn không đợi Cao Phảng tiếp cận, tráng hán kia trực tiếp đối phương hướng của hắn quăng một cái bàn tay mang lên phong áp, vậy mà trực tiếp đem Cao Phảng thổi bay. Phải biết, Cao Phảng cũng không phải Ôn Văn đồng dạng linh hồn thể. Tráng hán đứng tại chỗ, lạnh nhạt nhìn xem Cao Phảng nói, ngươi vẫn là đừng cầm nguy hiểm như vậy đồ vật tiếp cận ta tương đối tốt. Ngươi biết thứ này. Cao Phảng kinh ngạc nói. Hiện tại Cao Phảng cũng không phải rất gấp, chỉ cần tráng hán này tại. Hắn liền không có cách nào đi vào viện trợ Nhan Bích Thanh, hiện tại chỉ có thể kỳ vọng hắn vận khí tốt có thể trốn. Trò chơi nặng tại quá trình, thắng thua kỳ thật không quan trọng, dù sao về sau hắn sẽ còn trở về tìm Ôn Văn. Không chỉ có ngươi tin tức linh thông. Tráng hán nắm tay, nhắm ngay Cao Phảng phương hướng, hắn chuẩn bị chiến đấu. Đinh Minh Quang lau đi khỏe miệng máu tươi, lảo đảo đứng lên, hơi có lo lắng chừng to mắt nhìn xem Đinh Minh Quang, cung thúc, ngươi hoàn thành đồng hóa. To lớn hỏa điểu nhìn Đinh Minh Quang liếc mắt, nhẹ gật đầu. Đinh Minh Quang thở dài một hơi, cung bảo đinh ánh mắt rất ôn hòa, không có Nhan Bích Thanh ánh mắt loại kia băng lãnh mà điên cuồng cảm giác quỷ dị cảm giác, hắn hẳn là thật thành công tấn cấp. Thế nhưng là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có người tấn cấp như thế. Tùy ý. Thu Dung Sở bên trong, mặc áo bào đen Ôn Văn vỗ tay mỉm cười tự nói. Dịch hình cải mệnh, một hỏa mà sinh, theo hỏa diễm bên trong tân sinh, liền là cung bảo đinh đồng hóa cảnh giới. Đồng hóa cảnh giới, mặc dù phong hiểm rất cao, nhưng quả nhiên thần kỳ, không biết ta đồng hóa cảnh giới sẽ là dạng gì. Nói xong, Ôn Văn tự rêu lắc đầu, ta loại tình huống này, sẽ không có đồng hóa cảnh giới đi. Chỉ cần bắt đến thai nạn cấp quái vật, ta liền có thể có được đồng hóa cảnh giới thực lực. Ừm. Tình huống hiện tại cung bảo đinh nhất định sẽ thắng, vì lẽ đó Nhan Bích Thanh chọn chạy trốn, vì lẽ đó ta cũng nên đi ra. Ôn Văn trên ngón tay chỉ vào hai lần, sau đó giải trừ thai hại ngục ti trạng thái, theo Thu Dung Sở bên trong ra ngoài. Thu Dung Sở bên ngoài, Nhan Bích Thanh có chút đứng không vững, nhìn xem cung bảo đinh thần sắc giống như muốn ăn hắn. Đồng hóa cảnh giới, đơn giản như vậy liền tấn cấp đồng hóa cảnh giới. Ngươi vì sao muốn khuất phục, là sao như thế đê tiện? Nhân loại căn bản không có thúc đẩy chúng ta tư cách. Lục sắc dòng số liệu lần nữa bao trùm đầy người thể, Nhan Bích Thanh chuẩn bị dùng cái này đã vết thương chồng chất thân thể, lại cùng cung bảo đinh một trận chiến. Đơn giản. Không, cái này không có chút nào đơn giản. Vì giờ khắc này, ta chuẩn bị vài chục năm, nhưng một mực không có dám phóng ra một bước kia, hiện tại ta không thể không bị ép tấn cấp, lại không nghĩ tới, thuận lợi ra ngoài ý định. Cung bảo đinh lạnh giọng nói, thanh âm của hắn cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, có chút bén nhọn, lại có chút giống hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng bay phất phới. Một đầu ngọn lửa sáng ngời chim, cùng một cái làn da tất cả đều bị thiêu đốt hầu như không còn cháy đen quái nhân rằng co, tràng cảnh có chút kỳ quái. Nhiệt độ chung quanh rõ ràng lên cao, cao không bình thường, nếu như còn có tuyến mồ hôi, Nhan Bích Thanh khả năng đã mồ hôi chảy đầy mặt, cung bảo đinh này chủng loại hình địch nhân, hắn coi như không có thụ thương cũng chưa chắc có thể thắng. Thuộc tính khắc chế thực sự quá mức nghiêm trọng. Cung bảo đinh không có cùng Nhan Bích Thanh rằng co quá lâu, ngửa đầu minh kêu một tiếng, mở ra cánh, thải sát hỏa diễm lông vũ khẽ nhúc nhích, một đạo loài chim hình dạng hỏa diễm liền hướng Nhan Bích Thanh bắn tới. Ngọn lửa này tốc độ cũng không nhanh, Nhan Bích Thanh rất nhẹ nhàng liền trốn hỏa diễm, nhưng hắn lại phát hiện, ngọn lửa kia nhiệt độ cao đến chỉ là cướp qua bên cạnh hắn, liền đối với hắn tạo thành tổn thương. Sau đó, cái kia đã bay đến phía sau hắn hỏa diễm điểu, lại ngoặt vào một cái, bay trở về. Công kích này còn là theo dõi. Nhan Bích Thanh biết, chỉ cần bị ngọn lửa này đánh trúng, hắn nhất định sẽ chết. Hắn vội vàng tiến vào số ảo không gian, cảm giác toàn bộ triển khai, muốn ở phụ cận đây tìm kiếm điện tử sản phẩm, hoặc là đợi đến người thần bí kia lần nữa đem bộ đàm ném qua tới. Nếu như tại những thành thị khác, lấy Nhan Bích Thanh năng lực, dù là thợ săn hiệp hội thực lực mạnh hơn một lần, cũng vô pháp để hắn lâm vào chật vật như thế trạng thái. Hắn chỉ cần mang theo trong người một bộ điện thoại, liền có thể tại thời điểm cần thiết đào tẩu. Nhưng Đinh Minh Quang năng lực thực sự quá bug, phong bế phụ cận điện tử tín hiệu, chỉ có thần bí nhân kia bộ đàm mới có thể tại Đinh Minh Quang che đậy bên trong truyền lại tín hiệu. Bất quá lần này, chậm chạp không có bộ đàm bay tới, xem ra người kia cũng không phải thời khắc đang chú ý hắn. Nhưng là, hiện tại cũng không cần phiền toái như vậy, Đinh Minh Quang lập trình viên năng lực đã bị hắn giết chết, vì lẽ đó Đinh Minh Quang năng lực đã tạm thời mất đi hiệu lực. Dạng này, hắn chỉ cần tại phụ cận tìm kiếm được một cái có thể bình thường sử dụng thông tin thiết bị, liền có thể đào tẩu. Cung bảo Đinh ánh mắt ngưng lại, tại Nhan Bích Thanh tiến vào số ảo không gian thời điểm, coi như lại hừng hực hỏa diễm cũng vô pháp làm bị thương hắn. Tốt lúc trước Nhan Bích Thanh vì tránh né Đinh Minh Quang năng lực, lựa chọn cái này một khối điện tử sản phẩm cơ hồ cách biệt địa phương, tại cái kia trong thời gian thật ngắn, hắn chưa chắc có thể tìm được thông tin thiết bị. Đồng nhiên, Cung Bảo Đinh thấy được một cái bị cải tiến tương đương kỳ quái vi hình máy tính, mà cái kia máy tính đằng sau liên tiếp một cái mở ra bộ đàm. Không được. Cung Bảo Đinh vội vàng muốn hủy đi cái kia máy tính, lại phát hiện Nhan Bích Thanh đã hóa thành dòng số liệu chui vào máy vi tính này, bây giờ muốn ngăn lại hắn, đã không thể nào. Hắn chỉ có thể chán nản dừng tay, không nghĩ tới tấn cấp sau khi thành công, vẫn là để hắn chạy. Tại điện tử thời đại, Nhan Bích Thanh năng lực thực sự rất thích hợp chạy trốn. Lúc đầu, Nhan Bích Thanh là không có ôm quá lớn kỳ vọng, nhưng chợt phát hiện cường lực bộ đàm tín hiệu, tưởng rằng cao phảng viện trợ, mừng rỡ trong lòng. Vội vàng tiến vào cái kia phát ra tín hiệu máy móc bên trong. Nhưng hắn chui sau khi đi vào, lại phát hiện tràng diện có chút không đúng. Chỉ thấy ở trước mặt hắn, có một người mặc áo vải ghim bím tóc dài nam nhân, tại trên đường cái dục dịch, không biết từ nơi nào truyền đến quỷ dị lời bộc bạch. Chó con thụ thương ngươi lựa chọn cứu trợ, quan thăng tam phẩm, tư mã chỉ riêng nện vạc ngươi phán vô tội, quan đến nhất phẩm đại quan, có người vay tiền ngươi không mượn, đây là môn khách khảo thí nhân phẩm, xuống tới bình dân. Đến, thể nghiệm chân thật nhất hợp lý quan trò chơi. Nhan Bích Thanh một mặt ngộp bức, hắn mượn nhờ thông tin thiết bị xuyên qua thông đạo, không phải là dạng này a. Thêm chút suy tư, hắn liền rõ ràng chính mình bên trong đấy, trước đó cái kia hung linh đồng dạng ra hỏa, có được can thiệp giác quan năng lực, đây chính là hắn ra tay. Bất quá động tác này làm như thế quỷ xúc, cũng là rất cơ trí. Nhan Bích Thanh nắm tay đặt ở trên trán, ánh sáng xanh lục lóe lên, khẽ quát một tiếng, cho ta tiêu tán. Hắn không cách nào cải biến huyễn cảnh, lại có thể để cho mình xem thấu huyễn cảnh. Quảng cáo tràng cảnh dần dần biến mất, xuất hiện ở trước mặt hắn, là một mảnh nhỏ rừng cây khô, mà tại rừng cây khô bên trong, có một tòa cổ phát giếng nước. Chương 153, đương nhiên là tha thứ hắn A. Nhan Bích Thanh nhướng mày, phát giác sự tình cũng không đơn giản. Hắn lúc này mới chú ý tới, mặc dù tản ra bộ đàm tín hiệu, nhưng cái này cũng không hề là một đài bộ đàm, mà là một đài vi hình máy tính. Mà hắn là không cách nào tại một máy tính bên trong, dùng bộ đàm tín hiệu đào tẩu. Cái này rừng cây khô cùng giếng nước, là nhân tạo, vi hình trong máy vi tính linh tính không gian. Trước đó hoảng hốt chạy bừa chạy đến nơi này, xem như thất sách. Có thể hắn không có lựa chọn lập tức ra ngoài, hiện tại đến cung bảo đình khả năng còn ở bên ngoài trông coi, một khi hắn ra ngoài không có tìm được thông tin thiết bị, là thật sẽ chết. Phải thật tốt ở đây ẩn tàng, liền muốn tìm tới không gian này chủ nhân, đem hắn khống chế lại, không thể giết chết, cũng không thể để hắn tìm tới cơ hội giết chết chính mình. Hắn hiện tại thực sự quá yếu đuối, rất dễ dàng liền sẽ cho người ta thời cơ lợi dụng. Toàn bộ không gian, làm cho người ta chú ý nhất, là cái kia một ngụm cổ phát giếng cạn. Nơi đó là không gian này bên trong, lực lượng nhất là ngưng tụ một điểm, chắc hẳn chế tạo không gian này siêu năng giả, liền trốn ở cái này nước trong giếng, chờ lấy đánh lén hắn đi. Nhan Bích Thanh xoay người nhặt lên một thanh hòn đá nhỏ, giả vờ như cực kỳ buông lỏng bộ dáng, đi hướng cái kia giếng cạn nhìn về phía đáy giếng. Sau đó, vô số dòng nước đằng không mà lên, giống như là vô số đầu dây thường phóng tới tứ chi của hắn, liền muốn đem hắn trói buộc chặt. Nhan Bích Thanh khỏe miệng cười một tiếng. Như thế đơn sơ đánh lén còn muốn bắt đến hắn. Nam mơ đi. Trên tay hắn lục sắc dòng số liệu hiện lên, trực tiếp một quyền đánh xuống, những cái kia dòng nước nhất thời bị đánh tan. Sau đó hắn cầm trong tay hòn đá nhỏ, chống đủ khí lực, một thanh tất cả đều ném vào trong giếng. Mỗi một cục đá, uy lực đều không kém hơn phổ thông đạn, chỉ cần tên kia tại giếng này bên trong, liền nhất định sẽ bị cái này cục đá đánh trúng. Nhưng là, để Nhan Bích Thanh ngoại ý muốn sự tình phát sinh, cục đá không trở ngại chút nào đánh tới đáy giếng. Cái gì cũng không có chạm đến. Có trá. Ý thức được vấn đề về sau, hắn đột nhiên lui lại, nhảy tới khoảng cách giếng cạn hơn 10 mét địa phương. Không đúng. Vừa rồi lui lại cảm giác không đúng lắm, ta không phải nghĩ nhảy tới đây. Đây là trước đó cái kia hung linh đồng dạng siêu năng giả năng lực. Hắn nhận lấy quỷ đả tường ảnh hưởng. Nhan Bích Thanh vừa ý thức được không đúng, trong đất bùn liền rỗi ra một cái tay, bắt lấy cổ chân của hắn. Màu đỏ móng tay, cào nát da của hắn, máu tươi chảy xuôi không dừng lại. Nhan Bích Thanh lạnh hừ một tiếng, tại chỗ nhảy lên, trực tiếp đem người phía dưới ảnh mang ra thổ, sau đó một cước đá vào người kia ngực, đem đá ra xa mười mấy mét. Cái kia người phía dưới, chính là Ôn Văn, hắn bị một cước này đạp miệng phun máu tươi, tại cái này dùng quỷ hồn năng lực chế tạo không gian bên trong, hắn không có né tránh vật lý công kích năng lực. Sự bố trí này thật rất tinh tế, nhưng thực lực ngươi không đủ, lại có thể như thế nào đây? Nhan Bích Thanh khinh thường nói. Ôn Văn từ dưới đất đứng lên. Nhìn xem Nhan Bích Thanh cười nói, hắc hắc, ngươi biết không, ta không phải siêu năng giả thời điểm, mượn nhờ cạm bẫy, bắt được một cái quỷ hút máu. Ta cùng quỷ hút máu khác biệt. Nhan Bích Thanh lạnh giọng nói, hắn không vội mà giết chết Ôn Văn, bởi vì hắn cần phải mượn không gian này tránh né cung bảo đinh. Nhưng ta cũng cùng trước kia khác biệt. Ôn Văn mỉm cười nói, ta không quan tâm ngươi là có hay không khác biệt, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hỏi đi, ta nghe đâu. Ôn Văn cười ha ha, hắn kỳ thật đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng đã Nhan Bích Thanh muốn trò chuyện chút, cái kia liền có thể trò chuyện chút. Nhan Bích Thanh nhíu mày nói, ngươi là có hay không lựa chọn nghe, để ta tới quyết định. Nếu có một ngày, ngươi theo trong hỗn độn tỉnh lại, phát hiện có một cái ô trọc không chịu nổi tồn tại, mỗi ngày đều tại vì mình mượn dùng lực lượng của ngươi, ngươi sẽ làm sao? Ôn Văn trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ người này nói là thai ách thu dung sở? Không, hắn nói hẳn là chính hắn, mượn dùng sức mạnh. Chẳng lẽ đây chính là siêu năng giả làm dùng sức mạnh phương pháp? Sau đó hắn mở miệng nói, đương nhiên lựa chọn là tha thứ hắn A. Hắn mỗi ngày đều đang mượn dùng thu dung sở bên trong những quái vật kia lực lượng, liền là loại hành vi này người được lợi, vì lẽ đó chắc chắn sẽ không nói mình nói xấu. Nhan Bích Thanh lường Ôn Văn liếc mắt, hắn vốn cũng không có chờ mong Ôn Văn trả lời, chỉ là tự quyết định. Cái này đều không tính là gì, thế nhưng là hắn vô sỉ cho rằng cái kia là hắn mình lực lượng, mà ngươi mới là muốn đánh cắp lực lượng tà ma, đồng thời muốn tiêu diệt ngươi, triệt để thanh trừ sự phản kháng của ngươi ý chí. Chiếm cứ lực lượng của ngươi. Ngươi lại sẽ làm sao? Vậy vẫn là tha thứ hắn A. Ôn Văn nháy mắt mấy cái nói. Nhan Bích Thanh thở dài một tiếng nói, ngươi quả nhiên không phải một cái tốt người nghe, như vậy tiếp xuống, ngươi lựa chọn tốt nhất thúc thủ chịu trói, không phải. Phốc phốc Ôn Văn nhịn không được bật cười. Ngươi cười cái gì? Nhan Bích Thanh nhíu mày hỏi, mặc dù hắn hiện tại đã không có lông mày. Thật có lỗi, vừa rồi nhịn không được, ngươi tựa hồ vẫn cho rằng ngươi có thể nhẹ nhõm cầm xuống ta, nhưng kỳ thật chiến đấu tại vừa rồi liền đã kết thúc. Sau đó Ôn Văn chỉ vào Nhan Bích Thanh, búng tay một cái nói, ngươi trúng độc, mà lại là mãnh độc. Hắn vừa dứt lời, Nhan Bích Thanh liền phun ra một ngụm tanh hôi máu tươi, trừng mắt Ôn Văn nói không ra lời. Huyết dịch tại trong thân thể của hắn bốc lên, hắn huyết dịch cả người đều tại phản kháng hắn. Máu của hắn đều đang điên cuồng chuyển hóa tính chất, đến mức hắn cần dùng toàn bộ lực lượng đối kháng trong thân thể kịch độc, căn bản là không cách nào phân tâm cùng Ôn Văn tranh luận cái gì. Năng lực này tên là huyết độc, là huyết dịch độc, vừa rồi vạch phá chân ngươi cổ tay thời điểm, ngươi liền đã trúng độc, chỉ bất quá ta một mực không có phát động mà thôi. Nếu như là đẩy trạng thái ngươi, coi như chúng loại độc này, cũng có thể đem nhẹ nhõm ngăn chặn, nhưng tình trạng của ngươi bây giờ, hiển nhiên không được. Bất quá, đại khái một giờ, thậm chí càng trong thời gian ngắn, ngươi hẳn là liền sẽ khôi phục lại đủ để giết chết ta cấp độ. Nhưng là ngươi đoán ta có thể hay không cho ngươi những thời giờ này đâu. Ôn Văn đứng tại Nhan Bích Thanh trước người, màu đen thai ách găng tay hiển hiện ra, phát tán ra ngoài, cuốn chặt lấy Đinh Minh Quang thân thể. Thứ này, đến cùng là cái gì? Nhan Bích Thanh khiếp sợ nói. Chi nhớ của hắn đều đến từ chân chính Nhan Bích Thanh, nhưng là xiềng xích này mang đến cho hắn một cảm giác hết sức kỳ lạ. Là cái gì ta cũng nói không rõ ràng, nhưng là đâu, ngươi không phải chán ghét bị rút lấy lực lượng sao? Cái kia thực xin lỗi, ngươi về sau gặp qua lên loại cuộc sống này. Nói xong, hắn liền đem Nhan Bích Thanh kéo vào thu dung sở bên trong. Đã thu nhận cái thứ nhất tai nạn cấp quái vật, giam giữ đến tai nạn số 0001 nhà tù, tai nạn khu quyền hạn chưa mở ra, kính thỉnh chờ mong. Đây là giải thích, mặc dù ta bắt đến hắn, nhưng ta không dùng đến hắn lực lượng có đúng không? Không sao, tiểu gì cũng sẽ dùng đến. Chỉ cần mở ra thai nạn khu. Bắt lấy Nhan Bích Thanh về sau, Ôn Văn hơi nghỉ ngơi một chút, không có ra ngoài. Cái kia con chuột liền là ánh mắt của hắn, hắn phải ở bên ngoài quan sát, đợi đến Cung Bảo Đình cùng Đinh Minh Quang hai người đi về sau lại đi ra. Không phải Đinh Minh Quang ở bên ngoài, bị hắn trông thấy mặc dù không có vấn đề quá lớn, nhưng chung quy là một cái phiền toái. Chương 154, gậy ông đập lưng ông. Nhìn chung cả lần hành động, trọng yếu nhất không phải Ôn Văn, cũng không phải đột nhiên tấn cấp Cung Bảo Đinh, mà là Chu Kỳ Phái. Nếu như không thể ngăn lại Nhan Bích Thanh chạy trốn, như vậy hết thể đều không có ý nghĩa. Ôn Văn thuê Chu Kỳ Phái đại giới, là 5 cái phong cách khác biệt đầu heo búp bê, hát trừ, heo trắng, sữa hoa heo, còn có lợn rừng cùng hương heo. Dù sao phụ trách chế tác không phải Ôn Văn, hắn chỉ cần để Từ Hải động thủ liền tốt. Chế tác phế liệu còn có thể cho ăn thực hủ yêu. Chu Kỳ Phái thực lực rất mạnh, chí ít cũng là thai nạn cấp. Bất quá hắn không có để Chu Kỳ Phái trực tiếp đối kháng Nhan Bích Thanh, mà là đem trọng yếu nhất, ngăn cản Cao Phảng nhiệm vụ giao cho hắn. Bởi vì để hắn xuất thủ đối phó Nhan Bích Thanh dĩ nhiên rất dễ dàng, nhưng như thế Nhan Bích Thanh cũng rất dễ dàng chạy trốn, mà lại thợ săn hiệp hội đều biết Ôn Văn cùng Chu Kỳ Phái quan hệ tốt, hắn xuất hiện tại trước mặt người khác, cũng rất dễ dàng để người nghĩ đến Ôn Văn. Trừ lần thứ nhất vây quét bên ngoài, tại số lần Chu Kỳ Phái vẫn luôn tại vây xem, thẳng đến lần trước hắn mới có năm chắc cản lại Cao Phảng. Chu Kỳ Phái đều như vậy, nếu như đổi lại những người khác, căn bản ngăn không được Cao Phảng. Ôn Văn đợi đại khái hơn một giờ thời gian, Cung Bảo Đinh mới mang theo Đinh Minh Quang rời khỏi nơi này, lúc này hiệp trợ đám người đã đem nơi này vây quanh. Bất quá chỉ hiệp trợ người là ngăn không được Ôn Văn, hắn lúc này biến thành quỷ hồn trạng thái, lặng yên theo trong vòng vây rời đi. Cùng lúc đó, Khoa Huy Cao Úc, Lâm Chiết Viễn mang theo Liệp Ma Nhân nhóm đứng tại cao ốc tầng cao nhất, mặt lộ thần sắc nghi hoặc. Nơi này cái gì cũng không có, ý chí cùng năng lượng lưu lại ít đến cơ hồ có thể không cần tính, như vậy vừa rồi khí tức, đến cùng là vì cái gì? Lâm Lộ yếu âm thanh hỏi, có phải hay không là điệu hổ ly sơn, hắn vì cứu Nhan Bích Thanh, vì lẽ đó. Lâm Chiết Viễn lật ra một cái liếc mắt, ngươi cái nhỏ kẻ hồ đồ, hai biến cấp tồn tại cũng không phải bán ngươi trao đại thúc, loại kia tồn tại nếu là nguyện ý giúp Nhan Bích Thanh. Trực tiếp giết chúng ta không tốt sao? Lâm Lộ gãi gãi đầu, nàng thích ăn trao, nhưng sợ ảnh hưởng hình tượng thuộc nữ, vì lẽ đó vẫn luôn lén lút, không nghĩ tới vẫn là bị anh của nàng phát hiện. Có thể, cái này thai biến cấp cường giả, liền lại như thế không có kiêu ngạo. Lộ Lộ, đối thai biến cấp cường giả phải có điều kính sợ, lời này của ngươi tựa như nói là, đỉnh cấp mỹ thực ra thích ăn tươi mới đại tràng đâm thân đồng dạng, là không thể nào. Vưu Hán vô vô Lâm Lộ bả vai nói, loại kia cường giả mọi cử động có thâm ý khác. Mặc dù chúng ta đoán không ra, nhưng cũng không cần vọng thêm suy đoán. Đám người trầm mặc một hồi về sau, Diêm Tu đột nhiên nói, là thị uy. Nói thế nào? Lâm Chiết Viễn ngạc nhiên hỏi. Diêm Tu đẩy một lấy mặt nạ xuống, trên mặt nạ xuất hiện một cái bóng đèn ký hiệu, bài trừ một nhất định không thể có thể, như vậy còn lại, liền tất nhiên tiếp cận nhất kết quả. Hắn tại hướng phủ Dung Hà thị bên trong cái khác tồn đang thị uy, vì lẽ đó ta suy đoán bên trong thị khu khả năng có cái khác vượt qua đồng dạng thai nạn cấp uy hiếp. Cứ việc Diêm Tu suy đoán quá trình toàn là sai lầm, nhưng hắn kết quả lại đánh bậy đánh bạ nói toạc ra phủ Dung Hà thị tình huống thật. Lâm Chiết Viễn ngẩng đầu, thở dài một tiếng nói, thị uy a. Phủ Dung Hà thị đã đủ loạn, thật sự là thời buổi rối loạn a. Ôn Văn tìm một cái hẻm nhỏ, đem xe dừng ở cửa ngõ, chờ lấy Cao Phảng đến. Không có chờ bao lâu thời gian, có chút chật vật Cao Phảng liền theo nơi hẻo lánh bên trong đi ra. Ôn Văn không chút lưu tình niệm ai nói, ngươi làm sao hôn thành cái này dáng vẻ chật vật, giống như bị mấy chiếc xe tăng cùng một chỗ giày xéo đồng dạng. Cao Phảng giận dữ nhìn Ôn Văn liếc mắt, sau đó vứt cho Ôn Văn một cái màu hồng cái chén. Cái này cái chén, liền là trò chơi trước đó đã nói xong phần thưởng, trăm vị chén. Trận này trò chơi ngươi thắng, nhưng ngươi không nên cao hứng quá sớm, ta còn sẽ tới tìm ngươi, đợi đến cái này phụ Dung Hà thị không như vậy thời điểm nguy hiểm. Cao Phảng nhe răng cười nói, Ôn Văn nhìn xem mặt mình biểu hiện ra vẻ mặt như thế, cảm giác có chút kỳ diệu. Ta hy vọng ngươi đừng trở lại. Cái này là không thể nào, ngươi đã bị ta để mắt tới. Cao Phảng lắc đầu, trận to mắt, có chút cố chấp nhìn xem Ôn Văn nói. Ôn Văn con mắt nhắm lại, nói với Cao Phảng, ngươi để mắt tới mục đích của ta, là trong cơ thể ta hắc ám, ta có thể cho ngươi nhìn, nhưng nhìn qua sau không cho phép lại tới quấy rầy ta. Ngươi chuẩn bị cho ta nhìn. Cao Phảng kinh hỉ nói. Ôn Văn gật đầu, đúng vậy, cùng bị ngươi lần lượt tìm tới cửa so sánh, vẫn là để ngươi thấy rõ ràng tương đối tốt. Cái kia muốn ngươi cho ta nhìn đồ vật đầy đủ thú vị mới được. Cao Phảng miệng đầy đáp ứng nói, nhưng trò chơi bên ngoài đã nói, hắn là đều có thể đổi ý. Ôn Văn mặc dù tại đè nén bản tính, nhưng kỳ thật là giống như hắn người, dạng này người thú vị, sao có thể chỉ cùng hắn chơi một lần trò chơi đâu. Như vậy, ta liền cho ngươi xem một chút. Sợi xích màu đen theo Ôn Văn trong lòng bàn tay lan tràn đi ra, để Ôn Văn khí tức lập tức liền trở nên âm trầm đáng sợ. Nghĩ nhìn, ta cần dùng xiềng xích này đem ngươi kéo vào trong cơ thể của ta, nếu như không dám lời nói coi như xong. Sợ hãi. Cao Phảng chủ động đi đến Ôn Văn xiềng xích ở giữa, mong đợi nhìn xem Ôn Văn. Hắn không lo lắng Ôn Văn đùa nghịch hoa chiêu gì, hắn chỉ là một cái khối lỗi, tại sao khi hắn chết trí nhớ của hắn sẽ toàn bộ quay lại đến bản trong cơ thể, coi như hắn bị Ôn Văn giết chết, cũng không có cái gì trở ngại. Chỉ cần để bản thể nhìn thấy muốn nhìn đồ vật là được rồi. Huống hồ, cho dù chết lại như thế nào. Đối với hắn mà nói, truy cầu niềm vui thú là vị thứ nhất, sinh mệnh chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Phản ứng của hắn tại Ôn Văn trong dự liệu, giống hắn loại này tên điên, chỉ cần có thể đạt được nghĩ có được đồ vật, là sẽ không để ý một chút dầu dịa không đáng kể. Xiềng xích đem trói buộc, Cao Phảng trên mặt thần sắc càng thêm mong đợi, nhìn xem hắn cái kia vặn vẹo biểu lộ, Ôn Văn phảng phất thấy được mất khống chế mình, trong lòng hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không để cho mình hoàn toàn mất khống chế. Không sai, tiếp tục, liền là loại khí tức này, ta rất thích. Xiềng xích đem hắn kéo vào thu dung sở bên trong, nhưng không phải nhà tù, mà là một cái đường kính 5 mét năng lượng màu đen cầu bên trong. Đây chính là trong thân thể ngươi hắc ám sao, quả nhiên rất hắc ám. Cao Phảng ngạc nhiên nói. Hắn tự cho là thấy được đáp án, nhưng lại không biết cái này năng lượng cầu là Ôn Văn vì che đậy hắn, mà chuyên môn sáng tạo ra. Trừ cái này năng lượng cầu, Ôn Văn sẽ không để cho hắn nhìn thấy thu dung sở bất luận cái gì tình trạng. Một khi tiến vào thai ách thu dung sở, Cao Phảng liền chỉ có thể mặc cho Ôn Văn nắm, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Hai hại ngục ti trạng thái Ôn Văn xuất hiện sau lưng Cao Phảng, một cái tay đặt ở đỉnh đầu hắn, bắt đầu lần theo kết nối tìm kiếm bản thể. Mà Cao Phảng thậm chí đều không có phát giác, chỉ là hưởng thụ lấy cái này tràn ngập thai ách khí tức năng lượng. Cao Phảng bản thể cùng phân thân của hắn ở giữa, không có khoảng cách hạn chế, phân thân nghĩ đi bao xa liền đi bao xa, mà lại không cần hắn tự mình đi điều khiển. Đây là một cái ưu điểm, nhưng là cũng nguyên nhân chính là như thế, bản thể của hắn không cách nào biết được phân thân ngay tại tao ngộ cái gì, vì lẽ đó không cách nào ngăn cản Ôn Văn hành vi. Ta tìm tới liên hệ, tiếp xuống. Ngươi liền nhận lễ rửa tội đi. Chương 155, thuốc và năng. Phù Dung Hà thị biên giới, một chỗ trong nhà gỗ nhỏ, năm cái nam nhân bị trói cùng một chỗ. Trói lại bọn hắn, là một người mặc tử sắc áo sơ mi nam nhân trẻ tuổi, hắn rõ ràng là ở tại Ôn Văn sắt vách nô vọng. Ta cũng định rời đi nơi này, các ngươi vì cái gì nghĩ quẩn, muốn tới chặn đường ta đây. Hắn cầm một thanh thủy đạn súng, mỗi nói mấy chữ, liền đối đám người này mặt mở mấy phát, cái kia thủy đạn đánh ở trên mặt cũng có được mấy phần đau đớn. Ta đối với các ngươi những nam nhân này có thể không hứng thú, nhưng các ngươi đưa tới cửa, ta liền muốn để các ngươi thú vị một chút. hai biến cấp khí tức liên tiếp xuất hiện, lại có gờ dẫn đi sau lưng khủng bố hư ảnh, Nô Vọng đã không muốn lại ở trong thành phố này ở lại, bởi vì cái này thực sự có chút nguy hiểm. Hắn là có thể vì hưởng lạc mà liều lĩnh, nhưng chỉ có còn sống mới có thể tiếp tục hưởng lạc. Có thể để cho hắn không để ý bản thể sinh mệnh theo đuổi niềm vui thú hẳn là cũng có, nhưng ít ra không tại Phủ Dung Hà Thị. Nhưng ngay tại hắn sắp lái xe đi ra Phủ Dung Hà Thị thời điểm, xe của hắn thai bị những người này đâm bạo, những người này còn muốn cướp bóc hắn. Thế là, cái này năm cái nam nhân liền biến thành Nô Vọng đồ chơi. Ừm. Quyết định, ta muốn đem các ngươi biến thành tác phẩm nghệ thuật. Nô Vọng dữ tợn cười lên, hướng cái này năm cái nam nhân tiếp theo. Năm cái nam nhân bị hù co lại lên thân thể, chỉ tiếp sờ một hồi, bọn hắn liền phát hiện ra hỏa này quả thực là một cái không thể nói lý tên điên, hơn nữa còn là một cái cường đại tên điên. Tiếng kêu thảm thiết theo trong nhà gỗ truyền ra, một mực kéo dài sau mười mấy phút, người cuối cùng tiếng kêu thảm thiết mới hoàn toàn biến mất. Lúc này, tại trong nhà gỗ, triển hiện một màn quỷ dị. Năm cái nam nhân bị sâu ở giữa không trung, cái này còn không kỳ quái là năm cái nam nhân đều không nhìn thấy đầu lâu, mà phần hông lại rộng không bình thường. Nô Vọng vỗ tay, nhìn xem kiệt tác của mình. Hắn đem trước một người đầu nhét vào sau một người cái mông, sau đó vòng thành một vòng tròn, dán tại trên xà nhà. Ta thật là một cái nghệ thuật gia, có thể làm ra tốt đẹp như vậy tác phẩm nghệ thuật, ta đem cái này tác phẩm mệnh danh là nhân thể con giết vòng. Nô Vọng tự luyến nói. Thẳng thắn nói, đem đầu người nhét vào trong mông đít, là một chuyện rất khó, bỏ ra Nô Vọng một chút tâm tư, nhưng cũng may cuối cùng hoàn mỹ hoàn thành. Mặc dù trên tay không thể tránh khỏi dính vào một chút ế vật, nhưng thành quả để hắn hài lòng. Chờ một chút, nếu như tại bọn hắn trên cổ lại treo cái đèn lồng, chẳng phải biến thành nhân thể con giết vòng tròn đèn treo. Làm có một ngày, mọi người phát hiện kiệt tác của hắn về sau, sẽ là biểu tình gì đâu. Cái kia nhất định sẽ làm cho hắn rất thoải mái. Chính say mê lấy, hắn bỗng nhiên biến sắc, không đợi hắn như thế nào động tác, toàn bộ nhà gỗ cùng chung quanh phương viên hơn 20 mét, tất cả đều bị mãnh liệt năng lượng bao phủ. Bị năng lượng bao trùm địa phương, vật chất đều tại từ từ tiêu diệt, liền xem như cái thiết nhân, cũng lại ở chỗ này biến thành vụn sát. Trong rừng rậm tẩu thú phi trùng, tất cả đều sợ hãi rời đi cái phạm vi này, bọn hắn bản năng sợ hãi lấy dạng này khí tức. Sau mười mấy phút, cây bên này đã không có sinh vật khí tức, an tĩnh có chút đáng sợ. Đúng lúc này, một cái tay theo năng lượng màu đen bên trong đưa ra ngoài. Đón lấy, liền là một bộ đã gần như phá thành mảnh nhỏ thân thể, theo năng lượng màu đen bên trong leo ra. Hắn là Nô Vọng, hắn còn chưa chết. Nô Vọng theo năng lượng màu đen phạm vi bên trong sau khi ra ngoài, không chỉ làm sao làm, trong tay liền xuất hiện một cái màu trắng bình thuốc. Hắn run rẩy theo bình thuốc bên trong khắp nơi màu trắng dược hạt, nhét vào trong miệng. Đây là thai nạn cấp thu nhận vật, thuốc và năng. Có thể chữa trị bất luận cái gì phổ biến tật bệnh, độc tố, thậm chí có thể gây chi tái sinh, là đúng nghĩa thần dược. Nhưng uống thuốc về sau một đoạn thời gian, sẽ xuất hiện một chút tinh thần vấn đề, trị liệu tật bệnh càng nghiêm trọng hơn, tinh thần vấn đề liền càng nghiêm trọng hơn. Nhưng dù cho như thế, loại này công hiệu nghịch thiên thu nhận vật, không quản ở nơi đó cũng đều cực kỳ chân quý. Hắn liên tiếp ăn mấy hạt dược, tình huống mới ổn định lại, chỉ trị liệu tổn thương cái này dược hiệu là đầy đủ, nhưng muốn thanh trừ thai biến cấp khí tức lưu lại, cũng không phải là một hạt dược có thể làm được. Thế thân con rối, bàn thạch tấm thuẫn, tướng vị chuyển di chỉ thị tiêu. Hai cái thu nhận vật còn có một cái siêu năng vũ khí tất cả đều báo hỏng, cứ như vậy ta còn kém chút chết đi. Tuyệt đối là thai biến cấp công kích. Nô Vọng khẽ cắn môi, bản thể của hắn cũng không cường đại, thậm chí có thể được xưng là nhỏ yếu. Vì lẽ đó hắn cho tới bây giờ đều không trực tiếp xuất động bản thể, nhưng lần lượt trò chơi xuống tới, trong tay hắn có khá nhiều quý hiếm vật phẩm. Nếu như cho là hắn bản thể rất yếu, liền buông lỏng cảnh giác, nhất định gặp nhiều thua thiệt. Đổi lại khác đồng hóa cảnh giới siêu năng giả, liền xem như thực lực lại mạnh hơn Nô Vọng một lần hai lần, cũng vô pháp theo Ôn Văn trong công kích sống sót. Hắc hắc, ta một mực đem tên kia làm cừu non, kỳ thật hắn mới là sói đói a. Tại thương thế của ta khôi phục trước đó, không thể lại đi trêu chọc hắn, hắn đứng phía sau một cái có thể tùy ý xuất thủ thai biến cấp quái vật. Cái này liền có chút đáng sợ. Nói đến, cái này không đang chú ý thành thị đến thật sự là đặc sắc, không biết cái kia khủng bố nữ nhân bố cục, cùng hiện thế thai biến cấp quái vật so ra, đến cùng ai càng kinh khủng một chút. Bất quá, có lẽ bọn hắn bản thân liền là cùng một bọn. Lần này ăn nhiều như vậy khỏa dược, tìm thôn nhỏ phát tiết một chút đi. Hai họa thu dung sở bên trong, Ôn Văn khỏe miệng phát họa lên vẻ tươi cười. Ngươi đùa bỡn ta lâu như vậy, cũng nên tiếp nhận đại giới. Hắn vừa rồi thua suất lực đo, so với lần trước thí nghiệm thời điểm còn mạnh mẽ rất nhiều, hẳn là đủ để giết chết cao phảng bản thể. Hắn mặc dù chưa thấy qua bản thể, nhưng xem chừng cũng chính là thai nạn cấp siêu năng giả, mà thai nạn cấp không đủ để chống cự lực lượng như vậy. Đem hắn giải quyết về sau, rất nhiều chuyện cũng liền có thể đưa vào danh sách quan trọng, qua một đoạn thời gian sẽ có thợ săn hiệp hội bản bộ người trở về, đến lúc đó ta chỉ cần giấu tài liền tốt, không cần đi trêu chọc bọn hắn. Chỉ phải từ từ phát triển, hai ách thu dung sở cuối cùng sẽ làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Một lát sau, Ôn Văn sững sờ, bởi vì Cung Bảo Đinh ngay tại cử hành nghi thức, muốn đi vào thu dung sở. Hắn vội vàng làm đến một cái ghế, tại Cung Bảo Đinh tức sẽ xuất hiện địa phương ngồi xuống. Làm một đại buột, hắn muốn thường xuyên bảo trì bài của mình mặt. Cung Bảo Đinh vừa tiến đến, đã nhìn thấy Ôn Văn đang ngồi trên ghế, một đôi con mắt màu vàng nóng lạnh nhạt nhìn xem hắn. Hắn vội vàng túi đầu xuống đứng vững, giống như là làm sai chuyện học sinh tiểu học, dù là hắn thực lực tăng lên, cũng không dám đối Ôn Văn có chút bất kính. Vô luận là nắm giữ cảnh giới, vẫn là đồng hóa cảnh giới, tại loại này tồn tại trước mặt, kỳ thật đều không có quá lớn khác biệt. Ngài cho nhiệm vụ của ta thất bại, một cái khác thu nhận viên Cung Bảo Đinh túi đầu nói, hắn có chút sợ hai Ôn Văn sẽ hoài nghi là hắn thiết kế hãm hại một cái khác thu nhận viên. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, nhiệm vụ này ngươi thành công. Ôn Văn mỉm cười nói. Thành công, cái này sao có thể, chẳng lẽ? Cung Bảo Đinh hơi chút suy tư, liền hiểu được. Nguyên lai cái kia thu nhận viên cũng không có hắn nhìn thấy yếu ớt như vậy, tại bị Nhan Bích Thanh đánh bay về sau liền trốn, sau đó mấy người Nhan Bích Thanh thời điểm chạy trốn, lại đem hắn bắt. Không sai, hắn thành công, nhiệm vụ lần này ngươi viên mãn hoàn thành. Kỳ thật, coi như thất bại, ngươi cũng không cần khẩn trương, nơi này không có ngươi nghĩ đen tối như vậy. Ôn Văn ôn nhu nói. Cung Bảo Đinh ngẩng đầu, nhìn xem Ôn Văn cái kia phảng phất xuyên thủng hết thể trong mắt màu vàng nóng, trong lòng an định lại. Nhưng kỳ thật, Ôn Văn ánh mắt căn bản cũng không có cái gì thâm ý. Chương 156, bà con mà. Ôn Văn đứng thẳng lên, trên tay xuất hiện một viên thoi vàng, ném Cung Bảo Đinh. Nhan Bích Thanh là một cái khác thu nhận viên bắt được, vì lẽ đó đưa cho ngươi phần thưởng cũng chỉ có cái này. Ném xong sau, Ôn Văn chắp tay sau lưng quay người rời đi, da mặt thoáng có chút có rúm. Để một cái siêu năng giả liều mạng, cuối cùng chỉ ban thưởng một thỏi vàng, hắn cảm thấy có chút lạnh chỗ lẫn. Thế nhưng là, liền xem như một thỏi vàng, Ôn Văn cũng có chút đau lòng. Phải nghĩ biện pháp kiếm tiền A, không phải cho thuộc hạ ban thưởng đều cấp không nổi. Mặc dù lần trước thu hoạch một chút thoi vàng, nhưng cũng không chịu nổi như thế hoa A. Từ ngày đó về sau, Nhan Bích Thanh liền không còn xuất hiện, thợ săn hiệp hội trùng trùng điệp điệp vây quét hành động im bặt mà dừng, Ôn Văn sinh hoạt cũng khôi phục đến trong bình tĩnh. Mặc dù mấy ngày sau, thợ săn hiệp hội liền sẽ người tới điều tra trước đó hai biến cấp lực lượng, nhưng Ôn Văn chỉ cần không quá lộ liễu, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Hắn hướng Lâm Lộ thăm dò được, cái kia trời lúc buổi tối, thợ săn tự do Ngô Vọng muốn rời khỏi Phù Dung Hà thị, lại ở nửa đường lên nhận thai biến cấp lực lượng tập kích, hài cốt không còn. Nhìn như vậy đến, hung phạm quả lại chính là hắn, nhưng vì cái gì lúc trước đối với hắn tiến hành khảo nghiệm thời điểm, hắn biểu hiện được như vậy tủi mục đâu? Ai, nhân sinh như kịch à, loại này diễn kỹ cầm đi ra bên ngoài, có thể làm vua màn ảnh đi. Ôn Văn sờ lên cằm, suy tư nói, bất quá đã như vậy, đã nói lên công kích của ta thành công, ta như vậy giải quyết một cái họa lớn trong lòng, thật sự là một thân nhẹ nhõm a. Hắn cảm giác buông xuống một cái cự đại bao phục, so với nghẹn bao lớn nhẫn nhịn mấy ngày, rốt cục phát triển mạnh mẽ còn vui sướng hơn. Cảm giác này không lời nào có thể diễn tả được, Ôn Văn đi bộ đều mang gió. Thậm chí lần đầu tiên cho Tam Nhãn Huyễn Quang Rắn mua một chút cá trạch làm rắn lương, nhìn thấy những vật này, tiểu xà kém chút cảm động rơi lệ, quấn lấy Ôn Văn thân thể một trận hôn mật. Rốt cục không cần ăn ra hỏa này chân ra a. Nhìn xem chính ở trong nước đuổi theo cá trạch gặm Tam Nhãn Huyễn Quang Rắn, Ôn Văn sờ sờ cằm. Ừm. Nuôi lâu như vậy, cũng hẳn là đặt tên chữ, đã ngươi có ba con mắt, liền gọi ngươi Tam thiếu đi. Tiểu xà ngẩng đầu, nhìn xem Ôn Văn mừng rỡ nhẹ gật đầu, là một con rắn trí thông minh của nó cần phải so mèo mèo chó chó cao hơn nhiều. Suy tư một hồi, Ôn Văn lại lắc đầu nói, không được, ngươi gọi Tam thiếu vậy ta kêu cái gì, Ôn lão gia. Ngươi vẫn là gọi bà cặn ba đi. Tiểu xà như đưa đám, nó không thích cái tên này. Thế nhưng là, gọi ba cặn bã luôn có một loại không hiểu rất kéo dài cảm giác. Sau đó, Ôn Văn bắt đầu mở ra não động, cho tiểu xà lấy tên. Ba nhảy tử, ba hoàng gà, ba lông. Ai, không nghĩ, vẫn là gọi ngươi ba con mà đi. Lấy tên vào tay hơi mệt chút, Ôn Văn cuối cùng tùy tiện định ra đến một cái tên. Tiểu xà mờ mịt gật gật đầu, chí ít danh tự này coi như bình thường. Sau đó Ôn Văn ngồi ở trên ghế salon, mở tivi, xuất ra cái kia màu hồng thai mèo chén nước. Tên kia nói, chỉ cần hướng nước này trong chén chứa đầy nước, mấy người đợi một thời gian ngắn, nơi này sẽ xuất hiện nguồn chất lỏng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nơi này đã từng chứa qua loại này chất lỏng. Như thế rất thần kỳ, về sau uống say ngăn rượu đỏ không cần bỏ ra tiền, có lẽ có thể đem cho thuộc hạ ban thưởng đổi thành cấp cao rượu đỏ, đỉnh cấp rượu đỏ một bình hết mấy vạn, dùng để ban thưởng cũng không mất mặt. Ôn Văn hướng nước này trong chén chứa đầy nước, sau đó bắt đầu tưởng tượng muốn chất lỏng. Tại chén nước cái nắp lên, có một cái hạt vừng lớn nhỏ ngọn đèn nhỏ, chuyển hóa thời điểm là màu đỏ, chuyển hóa đổi thành về sau là lục sắc, chuyển hóa thời gian xem muốn chuyển đổi chất lỏng chân quý trình độ mà định ra. Chỉ vài giây đồng hồ, nước này chén liền chuyển hóa tốt Ôn Văn muốn đổ vật. Ôn Văn lòng tràn đầy mong đợi mở ra cái nắp, bên trong truyền ra một trận tanh tưởi mùi. Đây là một chén tươi mới đồng tử nước tiểu. Ôn Văn mặt không đổi sắc, chỉ là khinh thường dùng hẹp dài mắt cá chết nhìn xem nước này chén. À, quả nhiên có người dùng thứ này chứa qua đồng tử nước tiểu, nếu không phải ta cơ trí, liền có khả năng dùng thứ này uống nước, xem ra cái này cái chén chỉ có thể làm công cụ dùng. Lúc đầu, Ôn Văn là nghĩ làm một ly đá chấn vui vẻ nước, nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến cái này một gốc dạ thử một chút, không nghĩ tới liền thử ra đồng tử nước tiểu. Về sau, Ôn Văn lại khảo nghiệm chất kiểm, cường toan, nước hoa, xì dầu, mù tạc nước ép ớt chờ một chút kỳ quái chất lỏng, thậm chí thử qua thánh thủy, kết quả toàn đều thành công. Khảo thí xong sau, Ôn Văn liền mở ra màu đen vali xách tay, đem bên trong những cái kia kỳ quái quái bình phun tất cả đều ném đi. Có cái này thần kỳ chén nước, còn cần đến tùy thân mang theo bình phun à? Hắc! Ha! Ôn Văn trừng mắt, khí thế mãnh liệt phát tán ra, để hắn nhìn qua giống như là hàng thế ma vương. Cả người phảng phất địa ngục đi ra tà ma, mang theo điên cuồng ý hẹp dài đôi mắt ngay tại tìm kiếm người bị hại. Nhưng hắn lại rất nhanh tản ra cỗ khí thế này, thất vọng lắc đầu. Quả nhiên vẫn là không được a, ta lúc đầu là làm sao làm được. Tại giết chết bá kê song sát thời điểm, Ôn Văn ngắn ngủi không kiểm soát, tại thời điểm này hắn tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái. Loại kia trạng thái dưới, hắn uống kê yêu máu. Tựa như hắn thật biến thành một đầu quỷ hút máu, mà không phải có được quỷ hút máu thể chất siêu năng giả. Lúc đầu, Ôn Văn coi là đây chẳng qua là hắn mất khống chế lúc ảo giác, nhưng lần trước bị những tên côn đồ cắt ké kia làm xấu xe của mình thời điểm, hắn lại tiến vào loại kia trạng thái. Khi đó, hắn có thể trực tiếp sử dụng đảo thanh thanh chỗ có năng lực, không cần ngoài định mức chiếm dụng chiếc nhận không gian. Ôn Văn ký ức rất rõ ràng, loại kia trạng thái dưới hắn mặc dù không quá lý trí, nhưng thực lực muốn so tình huống bình thường mạnh mẽ không ít, nếu như có thể bảo trì lý trí, vậy nhất định có thể để thực lực của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lần này bắt Nhan Bích Thanh, để hắn ý thức được mình thực lực không đủ, vì lẽ đó hắn muốn tìm cầu trở nên mạnh hơn phương pháp. Một cái thể chất 5 cái năng lực tổ hợp, tại cấp thấp siêu năng giả cấp độ có thể để hắn chiếm hết tiên cơ, nhưng đến tầng thứ cao hơn, siêu năng giả làm sao dừng chỉ có 5 cái năng lực. Vì lẽ đó nếu như muốn về sau cũng có thể một mực bảo trì ưu thế, Ôn Văn liền nhất định phải tìm tới loại kia trạng thái. Đáng tiếc, hắn thử mấy lần, đều không có hiệu quả. Ôn Văn suy đoán, khả năng là bởi vì cái gì kích thích, mới có thể tiến vào loại kia trạng thái. Vì lẽ đó hắn tìm không ít khác biệt phong cách phim nhìn, nhưng không có một cái phim để hắn tiến vào loại kia trạng thái, chỉ bằng mượn đơn giản kích thích, căn bản là không có cách để hắn tìm tới cái loại cảm giác này. Chẳng lẽ, thật muốn tới gần mất khống chế thời điểm, mới có thể tiến nhập loại kia trạng thái? Ta muốn. Cái này gậy sắt để làm gì? Chuông điện thoại vang lên, Ôn Văn cầm điện thoại lên, phát hiện bên kia là Lâm Chiết Viễn. Ngươi xe mới đến, ngay tại chỗ cũ, mình đi dẫn xe. Sau khi nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Ôn Văn cười hắc hắc nói, sách, gia hỏa này rất khó chịu a. Lâm Chiết Viễn đương nhiên khó chịu, hắn đường đường phụ dung Hà thị liệt ma nhân dê đầu đàn, còn muốn thân tử giúp Ôn Văn xử lý những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Mà lại theo băng Hà tới gần, hắn càng thêm phiền não. Chương 157. Để điện thoại xuống, Ôn Văn thoáng có chút chờ mong. Ra ngoài chuyển đổi một hạ tâm tình cũng không tệ, lần trước ta chính là tại nhóm người kia trước mặt tiến vào loại kia trạng thái, lần này nói không chừng cũng có thể tại trên người của bọn hắn tìm tới đột phá khẩu. Thế là hắn đánh đi vào cái kia làng chơi, lại phát hiện nơi này đã bị phong tỏa. Phong tỏa nơi này không phải quan phương, mà là một đám mặc bạch nửa tay háo nam nhân, bọn hắn đứng thành hai hàng, ở giữa trở lại một con đường. Loại này phim ảnh cũ bên trong hắc bang ký thị cảm là cái quỷ gì, Ôn Văn lông mày nhớ lên, cái này nên không phải nhằm vào hắn đi. Nếu là như vậy, có thể quá xấu hổ. Hắn đi xuống xe, đang muốn hướng làng chơi đi vào trong, đã nhìn thấy cả người cao không tới 1m6, vòng eo nhưng không kém là mấy có 1m6 dầu mỡ địa trung hải nam nhân, giống như là cái bóng da đồng dạng một đường nhỏ chạy tới. Ánh mắt không tốt, đều không phân rõ hắn là chạy tới vẫn là quay lại đây. Bóng da nam chạy đến Ôn Văn trước mặt, không người nói. Ngài liền là Ôn tiên sinh đi, cửu ngưỡng đại danh, tận mắt thấy một lần càng cảm thấy truyền ngôn không sai a. Cái này nam người lúc nói chuyện, lộ ra một ngụm đại kim răng, nhìn xem có chút buồn cười. Ôn Văn meo mắt lại nói, ta cũng không nổi danh, vì lẽ đó đừng cầm chút lời nói khách sáo lừa gạt ta, ta chỉ là đến dẫn xe của ta, không dùng đến lấy như thế lớn chiến trận đi. Nam nhân khiêm tốn nói, không lớn không lớn, ngài là nhân vật nào, có thể nể mặt đến chỗ của ta, là cho đủ ta mặt mũi. Nam nhân này tên là Triệu Kim Vũ, người trên đường xưng răng vàng ngũ gia, nhìn xem ngây thơ chân thành, nhưng thật ra là một người gặp người sợ nhân vật hung ác. Bất quá, hắn cũng chính là đối với người bình thường đến nói, là cái đại nhân vật miễn. Tại thống nhất liên bang, bọn hắn loại này xã hội âm u mặt thế lực muốn sinh tồn tiếp, liền không thể không làm ra thỏa hiệp, vì lẽ đó hắn nhìn phong quang vô hạn, lại chỉ có thể một mực cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Lâm Chiết Viễn không có khả năng tự mình hỏi đến chuyện này, vì lẽ đó liền bàn giao cho thuộc hạ, mà thuộc hạ của hắn đem chuyện này trở thành một kiện chính sự đến xử lý. Thợ săn hiệp hội chính sự, cả tòa thành thị từ trên xuống dưới tất cả đều phải phối hợp, vì lẽ đó có thể nghĩ Triệu Kim Vũ nhận lấy bao lớn áp lực. Phải biết, làm hắc bang, hắn tại Phù Dung Hà thị cũng không phải lớn nhất một đám. Nguyên nhân chính là như thế, mặc dù chỉ là bồi thường một chiếc xe, Triệu Kim Vũ cũng làm ra lớn như thế chiến trận. Trừ bồi thường bên ngoài, hắn còn muốn tự mình gặp một lần đưa tới như thế sóng gió lớn Ôn Văn, là dạng gì nhân vật. Hắn tự mình từng điều tra hắn tiểu đệ thương thế, nguyên cả cánh tay xương cốt đều bị bẻ gãy, mỗi một cái răng đều tận gốc mà đứt, đời này là đừng nghĩ tại nghề này lan lộn. Vì lẽ đó, hắn biết Ôn Văn không phải người bình thường. Tại nhìn thấy Ôn Văn trước đó, hắn đã đối thân phận của Ôn Văn tiến hành não bổ, cuối cùng khóa chặt thân phận của Ôn Văn, hắn cảm thấy Ôn Văn liền là tiểu thuyết mạng bên trong đô thị binh vương. Liên loại kia trước đó là quân đội bên trong đại nhân vật, sau đó giải nghệ tiến vào đô thị lẫn vào phong sinh thủy khởi cái chủng loại kia người. Triệu Kim Vũ loại người này đồng dạng đều là trong chuyện xưa bị đơn giản đánh bại nhân vật phản diện, vì lẽ đó vì không để cho mình đi vào loại kia vận mệnh, Triệu Kim Vũ thái độ bày rất thấp. Làm một tiếp xúc không đến một cái thế giới khác người bình thường, Triệu Kim Vũ là vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra Ôn Văn rốt cuộc là ai. Hắn một bên nghĩ lung tung, một bên dẫn dắt Ôn Văn thấy được hắn phải bồi thường chiếc xe kia. Kia là một cỗ màu đỏ thấm xe thể thao, trôi chảy đường cong, hoàn mỹ phối màu, xe mỗi một cái góc đều để lộ ra kim tiền khí tức. Ôn Văn bình thường không quá quan tâm ô tô tin tức, trừ thường gặp mấy loại, cái khác hắn ngay cả danh tự đều kêu không được. Không phải lúc trước cũng sẽ không mua một cỗ xe nát thay đi bộ, vì lẽ đó hắn cũng không nhận ra được xe này đến cùng là hình hào gì, chỉ biết là xe này rất đắt. Trở thành siêu năng giả trước, sợ là táng ra bại sản cũng mua không nổi. Chậc chậc, mục nát ta. Bất quá ta thích. Ôn Văn gật gù đắc ý vòng quanh xe kia đi dạo, thỉnh thoảng còn đưa tay sờ sờ. Xe liền là nam nhân lão bà, lúc đầu lão bà để nhóm này nhân hòa hại, hiện tại đổi một cái đỉnh cấp nhan giá trị vợ mới cũng không tệ. Nam nhân A, liền là có mới nối cũ sinh vật. Đêm đó trêu chọc ngài mấy tên hỗn đản, ta đều trói kỹ, ngài muốn xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào. Triệu Kim Vũ tiến đến Ôn Văn trước người, thần sắc gâm hiểm nói. Ôn Văn vỗ một cái hắn bóng loáng đầu, quát lớn nói. Ngươi làm sao tư tưởng như thế âm u, xe bồi thường liền tốt, đừng làm sự việc dư thừa. Xe này tiền 89 phần 10 là Triệu Kim Vũ ra, Ôn Văn nếu không nói câu này, cái kia mấy tên côn đồ sợ là không gặp được ngày mai mặt trời. Đập xong hắn đầu về sau, Ôn Văn ôm cổ của hắn nhẹ nói. Đúng rồi, ít 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 các ngươi người này, có phải là làm việc đều đặc biệt hạ lưu vô sỉ à, làm sao để người khó chịu làm sao tới. Triệu Kim Vũ sắc mặt quái dị, không biết trả lời như thế nào. Hoặc là nhân tình này thương là không, hoặc là hắn liền là cố ý kiếm chuyện. Bởi vì cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, chơi hắn nhóm nghề này, coi trọng nhất liền là mặt mũi, Ôn Văn lời này tương đương với gãy mặt mũi của hắn, hắn hẳn là tại chỗ cùng Ôn Văn trở mặt mới đúng. Nhưng nhớ tới mình tiểu đệ thảm trạng, nhìn lại mình một chút cổ chính trong tay người ta, hắn cũng không dám trở mặt. Đừng hiểu lầm, ngươi liền nói cho ta có phải là, ta là có việc tìm ngươi, công việc bẩn thỉu, các ngươi chơi càng bẩn, giữa ta liền càng vui vẻ. Sau đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Ôn Văn tặc mi thử nhăn nói, thuận tiện dùng tay tại hắn trên quần áo trà sát mấy lần, vừa rồi đập hắn đầu cái kia xuống, đập một tay dầu. Triệu Kim Vũ do dự một chút nói, nhìn ngài muốn làm gì sống, chúng ta mặc dù không phải đường ngay, nhưng có một số việc vẫn là không làm. Không có gì, liền là để các ngươi bắt cóc ta, sau đó ngược đãi ta, làm sao tàn nhẫn làm sao tới. Ôn Văn hời hợt nói. Triệu Kim Vũ tại chỗ nhảy một chút, theo Ôn Văn trên tay tránh ra. Kinh ngạc nhìn xem Ôn Văn. Cái này sợ không phải một cái siêu cấp thụ ngược đãi cùng đi, coi như chơi cái kia, cũng nhiều nhất cầm roi rút mấy lần, cầm sáp giọt mấy lần cũng liền xong rồi, lại còn có tìm người bắt có mình. Sau đó Triệu Kim Vũ lại nghĩ tới Ôn Văn vũ lực giá trị, con hàng này sợ không phải đang câu cá, muốn tìm được tội của bọn hắn chứng sau đó đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Triệu Kim Vũ bi thương nói, ngài muốn đối phó chúng ta, cần gì phải như thế đại phí khổ tâm, chỉ cần dặn dò một tiếng, ta thúc thủ chịu trói liền tốt.
Ai, nội tâm của ngươi hy không nên quá phong phú.
Ôn Văn rút một chút lỗ thai, trong tay loay hoay mấy cái thỏi vàng ròng, đây là trong tay hắn sau cùng thoi vàng.
Chuyện này ngươi làm, những này liền tất cả đều là ngươi, ngươi nếu là không làm, vậy ta chuyện xe chúng ta không xong.
Ôn Văn uy hiếp nói.
Uy hiếp loại người này, Ôn Văn một điểm áp lực tâm lý đều không có.
Nghe xong lời này, Triệu Kim Vũ lập tức liền sợ, vội vàng đáp ứng.
Liên vì một cỗ xe nát, nhiều như vậy đại nhân vật giao xuống, chuyện này muốn không xong, hắn tiểu nhân vật này có thể đảm đương không nổi.
Thế là, Ôn Văn đi tới, cùng Triệu Kim Vũ kề vai sát cánh, thương lượng lên chi tiết tới.
Ngươi cứ như vậy làm như vậy, đừng sợ không hung ác, chỉ sợ không đủ hung ác.
Ôn Văn yêu cầu nghe Triệu Kim Vũ thẳng nhíu mày, hắn không nghĩ tới sẽ có người đối với mình làm như vậy, liền cựu gia đều có rất ít như thế tra tấn.
Chương 158, thập nhị trọng triết học lực lượng.
Xe mới xúc cảm tốt bao nhiêu, tạm thời không nhắc tới.
Lại nói bóng đêm dần dần sâu, Ôn Văn người khoác áo bào đen, xuất hiện lần nữa tại nhưng vì nhà bảo tàng bên ngoài trên đèn đường, yên lặng nhìn chăm chú lên cái này nhà bảo tàng.
Hiện tại mọi việc đã xong, hắn cũng nên tiếp tục đối phó những cái kia lệnh não người xác đầu triết học gia.
Trước đó hắn đã đem những này triết học gia công lược hơn phân nửa, nhiều nhất lại có mấy ngày liền có thể có đột phá.
Thời gian kế tiếp, hắn đều phải đặt ở triết học bên trên.
Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất, trong nháy mắt 3 ngày liền đi qua.
Lúc này là 9 giờ tối, Ôn Văn đứng đối diện một người mặc áo đen triết học gia.
Trong hộp có một đầu mèo, ta muốn mở ra cái này hộp mới biết được con mèo này sống hay chết. Xin hỏi hiện tại con mèo này sống hay chết?
Đã có thể sống, cũng có thể chết.
Ôn Văn mỉm cười nói.
Trước đó Ôn Văn đã từng trả lời qua vấn đề này 2 lần, một lần trả lời là sống, một lần trả lời là tử vong, đều có cơ bắp triết học gia đi ra đuổi giết hắn, vì lẽ đó lần thứ 3 Ôn Văn trả lời như vậy.
Chúc mừng ngươi, trả lời chính xác, ngươi hoàn thành đề thứ 10, hoàn thành ta thí luyện.
Cái này triết học gia mỉm cười, dáng tươi cười rất rực rỡ.
Ôn Văn cũng đi theo cười lên. Hắn có một loại khổ tận cam lai cảm giác.
Trước đó ở đây nhận tra tấn, nhận khuất nhục, cuối cùng nên đón hồi báo.
Không biết hắn có thể lấy được ban thưởng đến cùng là cái gì, nhưng chỉ cần nỗ lực cùng hồi báo là đồng giá, Ôn Văn liền tuyệt đối sẽ không thất vọng.
Sau đó, cái này triết học gia đứng lên xé nát quần áo, biến thành cơ bắp triết học gia.
Ôn Văn, ba.
Ta không thông quan ngươi đánh ta hiểu.
Làm sao ta thông quan về sau, ngươi nha còn đánh ta.
Bệnh tâm thần A.
Cái này triết học gia dùng một chiêu man ngưu va chạm hướng Ôn Văn chạy tới, Ôn Văn vội vàng liền muốn chạy trốn, lại phát hiện lần này triết học gia tốc độ nhanh đến nhiều, mà lại Ôn Văn mình cũng bị không biết tên lực lượng trói buộc lại, không cách nào động đậy.
Nếu như Ôn Văn muốn, hoàn toàn có thể cưỡng ép tránh thoát, nhưng hắn cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, không có đại động tác.
Bởi vì hắn ẩn ẩn phát giác được, cái này xông tới triết học gia, liền là hắn hoàn thành toàn bộ vấn đề ban thưởng.
Cái này triết học gia vọt tới Ôn Văn trước mặt. Dùng to con cơ bắp thân thể ôm Ôn Văn, trang diện một trận 10 phần triết học.
Ôm đại khái 10 phút đồng hồ, Ôn Văn đều bị rìm mắt trợn trắng về sau, triết học gia thân thể dần dần biến mất, toàn bộ dung nhập vào Ôn Văn trong thân thể.
Sau đó, Ôn Văn trên tay xuất hiện một cái chỉ có một viên viên châu vòng tay.
Đem ý thức chìm vào đi, Ôn Văn liền thu được vòng tay này tin tức.
Cái này vòng tay tên là thập nhị trọng triết học lực lượng.
Hoàn thành 12 cái triết học gia thí luyện, liền có thể thu hoạch được thập nhị trọng triết học lực lượng gia thân. Không gì không phá, không có gì không phá.
Thập nhị trọng triết học lực lượng, giống như rất như bức dáng vẻ.
Ôn Văn sờ lên cằm, lòng tràn đầy mừng rỡ, nhìn đây là có thể đối với hắn sinh ra rất lớn gia trì đạo cụ.
Hiện tại chỉ có một hạt châu, đây là giải thích chỉ có thể dùng lực lượng này 1/12 có đúng không?
Hắn lực lượng bản thân liền đã không phải người đồng dạng cường đại, lại có triết học lực lượng gia trì, nhất định sẽ đến một cái độ cao mới.
Tận dụng thời cơ, ta thử trước một chút lực lượng này đi.
Ôn Văn không do dự, trực tiếp khởi động cái khỏa hạt châu này lực lượng.
Hắn nghĩ muốn thử một chút thu hoạch như thế chật vật thu nhận vật, đến cùng có cỡ nào bột năng lực.
Vừa khởi động, Ôn Văn liền cảm giác trên người cơ bắp bất quy tắc bành trướng lên, cảm giác kia, cùng hắn sử dụng thu dung sở năng lực chuyển đổi thể chất thời điểm rất giống.
Nhưng khi biến hóa dừng lại thời điểm, Ôn Văn biểu lộ liền cứng đờ.
Chiều cao của hắn bành trướng đến hơn 2 mét, trên thân thể là cùng khỏe đẹp cân đối quán quân đồng dạng khoa trương cơ bắp. Nhưng cái này trong cơ thể tất cả đều là lực lượng.
Thế nhưng là, cái này đều không là vấn đề là y phục của hắn, biến mất.
Không phải bị no bạo, cũng không phải cởi ra, mà là hư không tiêu thất.
Mà nguyên bản không có mặc quần lót hắn, hiện tại dưới hông nhiều một đầu tam giác liên bang quốc kỳ đồ lót, cơ bắp bành trướng trên thân thể, quấn quanh mấy đầu màu đen dây lưng, xem như chỉ có quần áo.
tốt ở trên mặt có một cái chỉ lộ ra cái cằm mặt nạ màu đen, không phải Ôn Văn sợ là nghĩ tìm một cái kẽ đất chui vào.
Cái này biến thân vậy mà như thế biến thái, ta
một thế anh danh. Ôn Văn giống tiểu nữ tử đồng dạng che thân thể, một đôi tay không chỗ sắp đặt, tiếp tục thêm vài phút đồng hồ mới thích đứng tới. Cái này biến thân mặc dù biến thái, nhưng cũng không phải không còn gì khác, Ôn Văn có thể cảm giác được bên trong thân thể mình lực lượng cường đại, chỉ một hạt châu liền đã viễn siêu người bình thường. Đoán chừng mấy hạt châu điệp ra lên, cơ bắp lực lượng liền có thể cùng Vưu Hán tướng đánh đồng. Nếu như toàn bộ thập nhị trọng triết học lực lượng tương liên, có lẽ hắn chỉ dựa vào mượn cơ bắp lực lượng, liền có thể so sánh thai nạn cấp cường giả. Mà lại đạt được cái này vòng tay về sau, Ôn Văn về sau nếu là còn muốn tiếp nhận khảo nghiệm, liền không cần lại tới này cái nhà bảo tàng, chỉ cần phải mượn vòng tay, liền có thể triệu hoán triết học ra đối tự mình tiến hành khảo hạch. Chứ ưu một chút ra, còn có không ít để Ôn Văn ghét bỏ tệ nạn. Tại sử dụng năng lực này thời điểm, nhất định phải một giờ sau mới có thể giải trừ biến thân, cùng tiến hành cái này biến thân thời điểm, không thể sử dụng cái khác siêu năng lực lượng. Một giờ cái này hạn chế, tại thu hoạch được lục trọng triết học lực lượng trở lên thời điểm, liền sẽ biến mất, nghị biến thân bao lâu liền biến thân bao lâu. Nhưng bài xích cái khác siêu năng lực lượng cái này đặc điểm, lại là vẫn luôn ở. Dạng này xem xét, cái này biến thân hạn chế liền phi thường lớn a, ta lúc đầu tại sao phải phí sức làm vật này. Bất quá, vòng tay này kỳ thật cũng chính là đối Ôn Văn loại này dị loại hạn chế lớn, nếu như là một cái không có siêu năng lực lượng người bình thường, vòng tay này có thể để hắn cuối cùng trở thành thai nạn cấp tồn tại, kỳ thật đã thập phần cường đại. Ôn Văn chính thể sẽ vòng tay này năng lực, đồng nhiên toàn bộ nhà bảo tàng cảnh báo liền vang lên. Hắn kinh ngạc quay đầu, đã nhìn thấy cái kia duy nhất bảo an, đang đứng tại cửa thủy tinh về sau, ngơ ngác nhìn Ôn Văn. Bởi vì cái này biến thân nguyên nhân, Ôn Văn trước đó đối người an ninh này thôi miên mất hiệu lực. Ôn Văn hiện tại hận không thể tìm một cái ngực giả đâm chết, làm sao lại để người nhìn thấy đâu. Cảnh báo vang lên về sau, hắn lại chế phục người an ninh này cũng không có ý nghĩa, bởi vì cái này cảnh báo là trực tiếp liên thông phụ cận cục cảnh sát, chỉ sợ hiện tại đã xuất cảnh. Ôn Văn thở dài một tiếng, hai cánh tay ngăn tại phía trước, trực tiếp đánh vỡ nhà bảo tàng thủy tinh cường lực, xài bước chạy. Hắn không có lựa chọn tiến vào hai ách thu dung sở, bởi vì từ chỗ nào đi vào, liền sẽ lại từ chỗ nào đi ra. Ở đây tiến vào thu dung sở hiển nhiên không sáng suốt. Biến thành cao 2 mét cơ bắp như người khổng lồ Ôn Văn, chỉ mặc đồ lót, tại trên đường cái phi nước đại. Bởi vì nơi này xem như trung tâm thành phố, liền xem như đêm khuya cũng có rất nhiều người không ngủ, hiện tại hơn 9 điểm thời gian cũng không tính là mượn, vì lẽ đó rất nhiều người nhìn thấy Ôn Văn. Nam nhân trông thấy Ôn Văn về sau, nhao nhao ồn ào, mà nữ nhân phần lớn che mặt hét dầm lên. Gọi đi, dù sao các ngươi cũng không biết đây là ta. Chương 159, cáo chim chết. Ôn Văn che cái cằm phi nước đại, trên thân lạnh siêu siêu, vậy mà ẩn ẩn sinh ra một chút khoái cảm. Chắc không được có nhiều như vậy chạy trần chuồng bại lộ cuồng, dạng này thật rất thoải mái a. Như là đã bị nhiều người như vậy nhìn thấy, Ôn Văn dứt khoát liền thả bản thân, chạy càng thêm không bị cản trở. Làm chạy đến một chỗ không ai lề về sau, hắn lập tức tiến vào thu dung sở, chờ đợi một canh giờ lại thối lui. Phế đi, phế đi. Cái này biến thân quá xấu hổ. Căn bản là không có cách nào dùng, ta về sau tuyệt đối sẽ không sử dụng. Ôn Văn tức giận tại thu dung sở bên trong đi lòng vòng vòng, nhìn mười phần nóng nảy. Nhưng khi hắn chống đến thời gian một tiếng, kết thúc biến thân về sau, ngược lại suy tư. Xem nhẹ những cái kêu biến thái nguyên tố, vòng tay này năng lực thật đủ cường đại, mà lại có thể hoàn mỹ ẩn tàng thân phận của ta. Là một cái rất tốt áo lót, mà lại cái bộ dáng này, cũng là thật thú vị. Vừa nghĩ tới mình trước đó lời thề son sắt nói. Về sau không sử dụng năng lực này thời điểm, hắn liền lại có chút do dự. Một giờ sau, mặc áo khoác đen Ôn Văn, sắc mặt như thường theo thu dung sở bên trong đi ra, tìm tới chính mình xe mới. Thật vui vẻ lái về nhà mình, phảng phất hắn chưa từng có chạy trần truồng qua. Sáng sớm hôm sau, Ôn Văn đi vào thợ săn hiệp hội, liền bắt đầu thông lệ hội nghị. Mỗi sáng sớm hội nghị, xem như thợ săn hiệp hội truyền thống, chỉ cần có dị thường sự kiện phát sinh, không quản nghiêm trọng trình độ cao bao nhiêu, đều phải tiến hành hội nghị. Lâm Chiết Viễn ho nhẹ một tiếng nói, đêm qua, có một cái siêu năng giả tập kích Trương Khả Vi bảo tàng tư nhân, khả năng từ bên trong trộm đi tương đối chân quý vật phẩm, đây là căn cứ quần chúng vây xem miêu tả, vẽ ra tới hình ảnh. Hắn lấy ra một tờ phát họa đồ, biểu hiện ra cho tất cả mọi người nhìn. Đinh Minh Quang vừa nhìn thấy cái này hình ảnh, trong miệng cẩu kỷ nước liền phun ra ngoài, cái này mẹ nó là cái quỷ gì. Những người khác cũng đều thần sắc quái dị, người siêu năng này sợ không phải đang chơi hành vi nghệ thuật đi. Hơn nửa đêm chạy trần chuồng cướp bóc, đầu óc hư mất rồi. Không nên xem thường hắn, căn cứ đánh vỡ pha lê, cùng hắn chạy trốn lúc tốc độ đến xem, thực lực của người này cũng không yếu, không thể khinh thường. Lâm Chiết Viễn sắc mặt như thường nói, nên nôn ránh, sớm tại hắn lần thứ nhất cầm tới phần tài liệu này thời điểm, liền nôn ra. Mặt khác, chúng ta không xác định hắn là quái vật vẫn là siêu năng giả. Quái vật, nhất định là quái vật đi, siêu năng giả cái kia có khả năng xuyên thành cái dạng này. Cung Bảo Đinh cầm đinh minh quang cùng khoảng chén nước, một bên uống nước một bên nói. Nếu như là thường ngày, Ôn Văn nhìn thấy tình huống như vậy, nhất định là nhả ránh vô cùng tàn nhẫn nhất một cái kia. Nhưng hôm nay, hắn thực sự cái gì cũng không muốn nói. Kỳ quái, ngươi hôm nay làm sao không nói tao lời nói. Lâm Lộ kỳ quái mà nhìn xem Ôn Văn, cảm thấy Ôn Văn có chút không bình thường. Ôn Văn chột dạ nói, khu khu, trọng thương chưa lành, không có có tâm tư. Đón lấy, hắn chú ý tới Vưu Hán thần sắc có chút không đúng. Hán, a không đúng, là nàng nhìn chằm chằm tờ giấy kia, con mắt có chút tỏa ánh sáng. T. Nàng không phải coi trọng người này rồi đi. Nghĩ đến đây một góc dạ, Ôn Văn liền càng thêm ho kịch liệt, đưa tới đám người ánh mắt ân cần. Dù sao ngày ấy, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Ôn Văn thận bị vạch trần. Băng Hà tức sắp đến, Phụ Dung Hà thị cái khác thai hỏa ngầm tận lực đều muốn thanh trừ một chút, cung thúc hiện tại đồng hóa thành công, hẳn là sẽ bị phân công đến nơi khác làm đội trưởng. Ngươi tại chúng ta nơi này đợi không được mấy ngày, vì lẽ đó mấy ngày nay tận lực phát huy một chút nhiệt lượng thừa đi. Lâm Chiết Viễn nhìn xem Cung Bảo Đinh nói. Cung Bảo Đinh bất đắc dĩ gật đầu, Lâm Chiết Viễn ý tứ, là để hắn trước khi đi gặm mấy khối xương khó gặm A. Ôn Văn, ngươi bây giờ thụ thương, cũng đừng có làm quá kịch liệt nhiệm vụ, ngươi điều tra năng lực rất mạnh, như vậy đi, ngươi cùng Tiêu Tân Lôi một tổ, cho ta đem cái kia chạy trần chuồng ra hỏa điều tra rõ ràng. Cái này Ôn Văn có chút do dự, mình điều tra mình có chút không ổn đâu. Quyết định như vậy đi, tan họp. Lâm Chiết Viễn vô bàn một cái, tất cả mọi người đi bắt đầu chuyển động. Vưu Hán đi đến Ôn Văn trước người nói, tìm tới người kia tin tức về sau, nhớ kỹ nói cho ta nha. Ôn Văn thật thà gật đầu, hắn nổi da gà lên một thân. Sau đó Lâm Lộ tiến đến Ôn Văn bên người, tặc mi thử nhãn nhìn xem Ôn Văn nói, ngươi liền không hiếu kỳ, vì sao ta lão ca đối cái kia Băng Hà phản ứng lớn như vậy. Ngươi kiểu nói này, là có chút kỳ quái, gần nhất hắn nhiệt tình giống như rất đủ bộ dáng. Ôn Văn gật đầu, trong lòng bát quái hồn cũng bắt đầu cháy rừng rực. Lâm Lộ nhỏ giọng nói, hắc hắc hắc. Trước đó anh ta cùng Băng Hà cùng một chỗ truy cầu tẩu tử tới. Nha! Ôn Văn lộ ra buồn cười đồng dạng dáng tươi cười, hiểu rõ gật đầu, đã từng tình địch biến thành thượng cấp đi vào mình địa bàn, bất kỳ người nào đều sẽ khẩn trương. Từ phòng họp bên trong đi ra, Ôn Văn thấy được chính ngồi xổm ở cửa phòng hội nghị Tiêu Tân Lôi. Một đoạn thời gian trước, hiệp hội vẫn luôn bề bộn nhiều việc, đến mức đem nàng ném ở một bên, vẫn luôn không ai quan tâm nàng, nhìn có chút đáng thương. Đi lên, chấp hành nhiệm vụ, lần này ta đến mang ngươi. Tiêu Tân Lôi kinh hỉ nói, nàng đã ở đây ngồi thật lâu cái băng lạnh. Đương nhiên là thật, chúng ta đi điều tra một cái nam nhân. Ôn Văn mơ hồ nói. Cái gì nam nhân? Tiêu Tân Lôi nghi hoặc hỏi. Ôn Văn đem vừa rồi trong hội nghị tin tức cùng Tiêu Tân Lôi nói một lần, Tiêu Tân Lôi liền bất mãn mân mê miệng. Nguyên lai là bắt một cái không biết liêm sỉ chết biến thái à, còn tưởng rằng ta được đến công nhận đâu, không nghĩ tới là loại này không nhiệm vụ trọng yếu. Ôn Văn trực tiếp gậy Tiêu Tân Lôi một cái đầu băng, giáo dục nàng nói. Không quản là nhiệm vụ gì, đều phải ứng phó cẩn thận, còn có cái kia không nhất định là không biết liêm sỉ chết biến thái, đây chẳng qua là hứng thú yêu thích khác biệt. Biết, thế nhưng là, nửa đêm chạy chân chuồng, liền là biến thái A. Tiêu Tân Lôi che lấy cái chán, thấp giọng ứng hòa nói. Ngồi lên xe mới, hai người tiến về thành phố trại an dưỡng. Xe này thật là cao cấp A. Tiêu Tân Lôi hiếu kỳ đông sờ sờ tây nhìn xem, nếu như nàng không có trở thành siêu năng giả, mở ra dạng này xe Ôn Văn. Chỉ sợ sẽ là cực phẩm kim cương vương láo ngũ. Trước đừng quản xe, ta còn không có hỏi qua ngươi, ngày đó tại trong biệt thự, ngươi đến cùng đã thức tỉnh năng lực gì? Ôn Văn vừa lái xe một bên hỏi. Năng lực nói đến năng lực, Tiêu Tân Lôi thần sắc có chút xa xút. Ta có thể trông thấy tử vong. Trong mắt ta, đỉnh đầu của mỗi người lên đều có khác biệt nhan sắc, màu đen đại biểu tử vong, màu đen càng nồng đậm, tử vong liền càng tiếp cận, dự đoán cũng liền càng chuẩn xác. Lâm đội trưởng cho năng lực của ta đặt tên gọi cáo chim chết. Có ý tứ, vậy ngươi có thể trông thấy ta lúc nào chết à? Ôn Văn thuận miệng hỏi. Tiêu Tân Lôi lắc đầu nói, thấy rõ siêu năng giả tử khí tương đối phí sức, mà lại ta cũng vô pháp cải biến tử vong, vì lẽ đó ta không muốn đi nhìn người quen. Biết người quen lúc nào sẽ chết, lại bất lực cải biến tình huống, mấy ngày nay nàng đã trải nghiệm rất nhiều lần. Cái loại cảm giác này thực sự quá tệ, vì lẽ đó như không tất yếu, nàng không nghĩ thông khải năng lực của nàng. Mà lại, nàng cũng nhìn qua Ôn Văn, tại Ôn Văn trên đỉnh đầu. Không có màu đen nhan sắc hối, có là một cái nàng nhìn không thấu màu đen cánh cửa. Chương 160, Trương Khả Vi. Tiêu Tân Lôi còn muốn trò chuyện tiếp, thân thể của nàng bỗng nhiên liền cứng đờ, sau đó trực tiếp hét dầm lên. Bởi vì một đầu trượt trắng non nà đồ vật, theo ống quần của nàng bò lên đi vào, hiện tại đã đến ngực của nàng. Còn tại trong quần áo của nàng, bơi qua bơi lại. Nói nhỏ chút, không cần quấy nhiễu được ta lái xe, con đường ngàn vạn đầu, an toàn điều thứ nhất. Ôn Văn cảm thấy có chút nhao nhao, thế là quát lớn nói. Có rắn A. Cảm thụ được trong quần áo rắn, Tiêu Tân Lôi sụp đổ mà nói. Nàng mặc dù trở thành siêu năng giả, nhưng là trước mắt cũng không có nắm giữ năng lực chiến đấu, thậm chí không có trải qua một trận chân thực chiến đấu, vì lẽ đó ở phương diện này cùng nữ nhân bình thường không có chênh lệch. An tâm, đây là ta nuôi rắn, không có mệnh lệnh của ta, không cắn người. Ôn Văn an ủi nói. Cái kia nhanh để nó ra ngoài A. Tiêu Tân Lôi thét lên nói. Ai, nữ nhân A, liền là phiền phức, ba con, mau ra đây đừng làm rộn. Ôn Văn bất đắc dĩ mệnh lệnh ba con bỏ lên đi ra. Sau đó Tiêu Tân Lôi đã nhìn thấy, một đầu ngón tay cái thô, dài hơn nửa mét trong suốt tiểu xà, liền theo cổ áo của nàng bên trong bò lên đi ra, leo đến Ôn Văn trên thân, vòng quanh cổ của hắn quấn một vòng, nhắm mắt lại bắt đầu đi ngủ. Quấn ở trên cổ thời điểm, nó thoạt nhìn như là một đầu mịt rổ lòng. Tại đặt tên trước đó, ba con liền đã bị Ôn Văn hoàn toàn tuần phục, Ôn Văn gọi nó đi ăn chân ra, hắn không dám ăn cá trạch. Nó bắt chước ngụy trang năng lực, có thể cho Ôn Văn mang đến trợ giúp rất lớn. Vì lẽ đó hiện tại Ôn Văn thỉnh thoảng sẽ đem nó mang ở trên người. Rắn trên thân mang theo mùi thơm ngát ngùi, Ôn Văn hít sâu một cái, sau đó nói với Tiêu Tân Lôi, ngươi mùi nước hoa mà không tệ. Bị cái kia rắn hù đến, Tiêu Tân Lôi tâm tình nhất thời khó mà bình tĩnh, vì lẽ đó cũng không có có ý thức đến Ôn Văn đang nói cái gì. Rất nhanh, hai người liền đến thành phố trại an dưỡng, bọn hắn đầu tiên muốn đi thấy Trương Khả Vi. Sự cố phát sinh ở hắn bảo tàng tư nhân bên trong, muốn tiến hành điều tra. Liền muốn trước trưng cầu ý kiến một chút hắn. Cho dù là tại siêu năng giả thế giới bên trong, vốn liếng lực lượng cũng là cường đại. Trải qua một phen an toàn thẩm tra về sau, Ôn Văn rốt cục chính mắt thấy trong truyền thuyết Trương Khả Vi. Cùng trên tấm ảnh hăng hái sĩ nghiệp ra khác biệt, ngồi tại Ôn Văn trước mặt, là một cái trên cánh tay cắm truyền dịch quản, tóc trắng xóa lão giả. Bất quá Ôn Văn cũng sẽ không bởi vậy liền khinh thường hắn, hắn có thể cảm nhận được kề bên này có ít nhất 5 cái siêu năng giả. Rất nhiều siêu năng giả không muốn gia nhập thợ săn hiệp hội, nhưng ở hiệp hội giám sát xuống cũng không thể làm chuyện phạm pháp, vì lẽ đó vì thu hoạch được cuộc sống tốt hơn, một bộ phận siêu năng giả lựa chọn trở thành Trương Khả Vi thứ đại nhân vật này bảo tiêu. Đương nhiên, thợ săn hiệp hội ở phương diện này quản rất nghiêm, chỉ có giống Trương Khả Vi loại này người bình thường bên trong đại nhân vật mới có thuê siêu năng giả bảo tiêu tư cách. Mà những cái kia không biết siêu năng giả thế giới phổ thông phú hào, cũng căn bản tiếp xúc không đến siêu năng giả. Cái này phụ tiến 5 cái siêu năng giả bên trong, có 3 người khí tức cường độ cùng bên cạnh Tiêu Tân Lôi không sai biệt lắm ở vào cùng một trình độ, cũng chính là thăm dò cấp bậc siêu năng giả. Còn có một cái, hẳn là nắm giữ cấp độ siêu năng giả, nhìn hẳn là những người hộ vệ này tiểu đội trưởng. Cái cuối cùng là nằm trên ghế salon, loay hoay máy chơi game trung niên nữ nhân, thực lực của nàng Ôn Văn nhìn không thấu, nhưng theo nàng đối Ôn Văn đưa tới thiện ý ánh mắt đến xem, nàng hẳn là thợ săn hiệp hội phái tới bảo hộ Trương Khả Vi siêu năng giả. Rất nhiều liệt ma nhân theo một tuyến lui ra đến về sau, đều sẽ tiếp nhận bảo hộ yếu viên loại hình nhẹ nhõm nhiệm vụ. Trương tiên sinh, hôm qua ban đêm tại ngài bảo tàng tư nhân bên trong, một cái siêu năng giả phá cửa sổ mà ra, xin hỏi ngài đối với cái này có cái gì hiểu rõ? Trương Khả Vi con mắt lắc lư mấy lần, suy tư một hồi lâu mới nói. Ta đối người kia hiểu rõ, không thể so với các ngươi nhiều, chuyện xảy ra về sau ta phái người làm qua điều tra, cái kia một đoạn thời gian trước ban đêm, có siêu năng giả hoạt động vết tích. Có thể cái kia vết tích rất ít. Hắn suy tư không phải là bởi vì hắn muốn giấu giếm cái gì, mà là bởi vì đầu óc của hắn chuyển so trước kia chậm. Vậy ngài có mất đi thứ gì hả? Ôn Văn Thông lại hỏi. Không có, cái gì cũng không có. Trương Khả Vi trả lời nói. Ôn Văn gật gật đầu, Trương Khả Vi trả lời rất thẳng thắn, không giống nói dối. Cái này đã nói lên trước đó thật sự là hắn không biết triết học vòng tay sự tình. Như vậy, liền không có ai biết mình theo cái kia trong viện bảo tàng cầm đi cái gì. Đây là một tin tức tốt. Thông lệ vấn đề sau khi hỏi xong, Tiêu Tân Lôi cùng Ôn Văn hai người liền không có ở đây chờ lâu, đi ra trại an dưỡng. Ai? Kẻ có tiền A, nhìn xem người ta sinh hoạt, nhìn lại một chút ta. Ôn Văn thở dài một tiếng, trước đó cầm tới những cái kêu hoàng kim cùng vui nói xe mới về sau, hắn còn cảm thấy mình xem như một người có tiền. Có thể cùng Trương Khả Vi vừa so sánh, mình giống như là một tên ăn mày đồng dạng. Người A, luôn luôn không vừa lòng. Ngồi trong xe. Hai người bắt đầu phân tích vừa rồi đối Trương Khả Vi tra hỏi. Hắn không có mất đi thứ gì, vì lẽ đó người siêu năng kia cũng không có làm chuyện gì xấu, khả năng chỉ là nhận cái gì quấy nhiều mới ra hiện ra tại đó. Ôn Văn không để lại dấu vết thay mình giải vây. Nhưng hắn vẫn là cái đồ biến thái a. Tiêu Tân Lôi thật sự nói. Biến thái cũng không phải tội, Ôn Văn có chút vô lực trả lời nói. Như loại này xông ra nhất định sự cố, nhưng có hay không tội lỗi lớn siêu năng giả, thợ săn hiệp hội đồng dạng đều là tra rõ ràng thân phận về sau, tiến hành quản chế, không cho truy cứu. Chỉ cần không náo chuyện, liền xem như tốt siêu năng giả. Nhưng nếu như thực sự tra không rõ thân phận, hiệp hội cũng sẽ không cưỡng cầu, sẽ chỉ đem tin tức ghi chép lại. Vì lẽ đó, chỉ cần Ôn Văn chỉ cần không lộ ra chân ngựa, trường kỳ điều tra không có kết quả về sau, thợ săn hiệp hội liền sẽ từ bỏ điều tra trước đó chạy trần truồng sự kiện. Hiệp hội mỗi ngày sự tình nhiều như vậy, mỗi một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều truy nguyên, bọn hắn liền không cần đi làm chuyện khác. Về sau, Ôn Văn chỉ cần cùng Tiêu Tân Lôi làm bộ điều tra một phen, sau đó lại đưa ra cho Lâm Chiết Viễn, chuyện này liền xem như. Chuyện còn lại, sẽ từ hiệp trợ đám người tiến hành điều tra. Thảo luận xong chạy trần chuồng nam sự kiện về sau, Tiêu Tân Lôi do dự một chút, nói với Ôn Văn, ta cảm thấy Trương Khả Vi có chút không đúng. Ồ, chỗ nào không đúng sức lực? Ôn Văn thuận miệng hỏi. Tiêu Tân Lôi cân nhắc một chút dùng từ về sau nói, hắn cũng đã chết rồi. Ôn Văn tinh thần, kinh ngạc hỏi, ngươi nói là hắn là cái cương thi. Tiêu Tân Lôi lắc đầu nói, không, ý của ta là, hắn sớm liền phải chết, nhưng là hiện tại hắn còn sống, tại đáng chết ngày đó hắn không có chết. Cái này không có cái gì kỳ quái đi, chỉ có thể nói rõ ngươi nhìn tử vong là có thể can dự cùng cải biến, cái này đối với ngươi mà nói hẳn là coi là một chuyện tốt. Ôn Văn an ủi nói, có chút không giống, tuổi thọ của hắn cũng sớm đã khô kiệt, không phải đơn giản tránh né một lần nguy cơ sinh tử liền có thể, hắn tại dựa vào vật gì khác duy trì tính mạng của hắn, nhưng ta không biết đó là cái gì, dù sao không phải dược vật loại hình bình thường đổ vật. Ôn Văn không có quá để ý, hắn loại này đại phú hào, có kỳ kỳ quái quái phương pháp tục mệnh cũng không kỳ quái, nếu như phương pháp kia trái với hiệp hội điều lệ chế độ mới đến phiên chúng ta quản. Tiêu Tân Lôi gật gật đầu, không tiếp tục truy vấn đi qua. Ở phương diện này nàng không coi Ôn Văn có kinh nghiệm. Nếu như Ôn Văn thật đang điều tra cái kia cơ bắp chạy trần truồng nam, vậy hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cái này khả nghi điểm. Nhưng là cái kia chạy trần truồng nam liền là chính hắn, vì lẽ đó hắn cũng không muốn đào sâu xuống dưới, lúc này mới đem việc này qua loa che giấu. Trại an dưỡng tối cao lâu mái nhà, đứng một người mặc bạch tây trang thân ảnh, khuôn mặt của hắn mơ hồ không rõ, yên lặng nhìn chăm chú lên xuống mới dần dần rời đi Ôn Văn cùng Tiêu Tân Lôi. Nhìn một lúc lâu, hắn mới thu tầm mắt lại, sau đó hắn giơ tay lên, cẩn thận nhìn xem đồ trên tay. Kia là một đầu vỡ vụn chuột khôi lỗi. Chương 161, ta ngược chính ta. Trong xe, Tiêu Tân Lôi không ngừng trêu đùa lấy ba con, tại phát hiện nó cũng không nguy hiểm về sau, nàng liền cảm thấy hứng thú. Trước đó nàng lựa chọn thành làm sủng vật cửa hàng thu ngân viên, nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì nàng thích tiểu động vật. Cứ việc ba con biểu hiện ra một bộ cực kỳ cao lãnh tư thái, nhưng nàng vẫn là hấp tấp đụng lên đi hầu hạ. Ba con mà ngoan như vậy, vì sao lại hướng người ta trong quần áo chui đâu? Nàng chứng Ôn Văn liếc mắt nói, nhất định là ngươi cái này biến thái dạy nó. Ngươi đây thật là oan uổng ta giáo nó cái này làm gì? Ôn Văn cười khổ nói, đây thật là thai bay vạ gió. Tiêu Tân Lôi không tin nói, ngươi mới vừa rồi còn nghe hương vị, nhất định chính là ngươi dạy. Lời này có thể phải nói rõ ràng, ta mặc dù biến thái nhưng thẩm mỹ quan còn bình thường, ngươi không phải ta đồ ăn, dạy nó bỏ quần áo ngươi làm gì, mình tự tìm phiền phức sao? Tiêu Tân Lôi bị Ôn Văn tức giận muốn bóp hắn cánh tay, gia hỏa này nói chuyện trực tiếp như vậy, trách không được lớn tuổi như vậy ngay cả cái bạn gái đều không có. Nhưng đồng nhiên, gậy sắt chi ca nhớ tới, Ôn Văn điện thoại tới. Hắn cầm điện thoại lên, phát hiện là Triệu Kim Vũ đánh tới. Thế nào, ta muốn những chuyện ngươi làm xong. Ôn Văn thanh âm lãnh đạm nói. Triệu Kim Vũ ăn nói khép nép nói, làm xong, tìm là thành tây trình tên cho người, bọn hắn người nhất thủ là tâm hắc. Tay đen tốt. Ta liền sợ tay không đen. Ôn Văn hài lòng gật đầu, để Triệu Kim Vũ làm loại chuyện này liền là thuận tiện. Thời gian ngay hôm nay, bọn hắn chính đang khắp nơi tìm ngài, ta không có lộ ra thân phận của ngài, ngài đi thành Tây Trình tên trọc địa bàn, tìm dễ thấy địa phương lộ diện, bọn hắn liền sẽ đi tìm ngài. Ôn Văn lại cùng Triệu Kim Vũ trò chuyện một chút chi tiết tính vấn đề sau nói, vậy liền dập máy đi, sau khi chuyện thành công sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Cúp điện thoại, Ôn Văn nhìn xem Tiêu Tân Lôi, sau đó ẩn nấp mỉm cười một chút. Về sau liền sầm mặt lại, trực tiếp hướng thành Tây lái đi, để Tiêu Tân Lôi có chút không làm rõ được tình huống, ngay cả truy vấn ba con sự tình đều quên. Ngươi làm sao? Ôn Văn trên mặt lộ ra bi thương thần sắc, thật giống như sắp chịu chết chiến sĩ. Ta chọc phiền toái. Phiền toái gì? Tiêu Tân Lôi trừng to mắt, dạng gì phiền phức mới có thể để cho hắn biến thành dạng này.
Ta không thể nói, nhưng là làm phiền ngươi một hồi đem xe của ta lái trở về.
Đón lấy, Ôn Văn liền không nói, trong xe tràn ngập trầm muộn bầu không khí.
Tiêu Tân Lôi liên tiếp đặt câu hỏi, hy vọng có thể đến giúp Ôn Văn, có thể Ôn Văn chỉ là lắc đầu, lại cái gì cũng không nói, cái này khiến nàng càng thêm lo lắng.
Rất nhanh, Ôn Văn liền đến mục đích, thành tây một chỗ trung tâm tắm rửa cổng.
Ngươi ở chỗ này chờ đi, ta nếu là về không được, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt xe của ta.
Sau khi nói xong, hắn đi xuống xe nên ngang tại trung tâm tắm rửa cổng đi tới đi lui, rất nhanh liền bị mấy cái tại phụ cận nói chuyện phiếm nam nhân tập trung vào.
Lão đại bọn họ cấp ra treo thưởng, ai phải bắt được người này, tiền thưởng 1 vạn nguyên.
Mà Ôn Văn giống như không có phát hiện đồng dạng, mờ mịt tại phụ cận dục dịch.
Một lát sau, tại Tiêu Tân Lôi kinh dị trong ánh mắt, một cái nam nhân theo Ôn Văn sau lưng tiếp cận, tại Ôn Văn trên ót đập một cục gạch, sau đó mấy người xuống lại cùng một chỗ, đem hắn mặc lên bao tải cất vào một cái trong xe tải.
Tiêu Tân Lôi che miệng lại, bị dọa đến hoang mang lo sợ, có thể nàng nhớ tới Ôn Văn bằng dao, không dám đi ra ngoài.
Nàng có thể trông thấy tử vong, nhưng nàng trước mắt còn không có nắm giữ năng lực chiến đấu.
Đa số siêu năng giả, đều phải tốn phí thời gian rất lâu mới có thể biết mình đến cùng có dạng gì năng lực, mình rốt cuộc có thể làm cái gì.
Khoảng thời gian này liền là thăm dò cảnh giới, giống Ôn Văn loại kêu minh xác biết mình có năng lực gì siêu năng giả, kỳ thật rất ít.
Bối rối trong chốc lát về sau, nàng liền chấn định lại, trực tiếp gọi cho Lâm Chết Viễn.
Lâm đội trưởng, việc lớn không tốt.
Nghe Tiêu Tân Lôi giọng hoảng sợ, Lâm Chết Viễn cũng khẩn trương lên, thế nào?
Ôn Văn bị bắt đi.
Lâm Chết Viễn trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng nói, ai bắt đi, tiết độc chi huyết, hoang đường ngữ điệu, vẫn là cái khác bí ẩn tổ chức.
Không là.
Là.
Hắc bang, có thể hung á.
Tiêu Tân Lôi nghẹn ngào nói.
Lâm Chết Viễn sắc mặt một chút bình tĩnh trở lại, sau đó không có trả lời, trực tiếp cúp điện thoại.
Nàng chẳng lẽ đang lừa dối hắn?
Một cái nam tử trưởng thành, ngươi nói hắn bị cảnh sát bắt hắn tin, bị hắc bang bắt cũng tin, nhưng ngươi nói bị thành bắt nhà trẻ tiểu ban lão đại cho trói lại, đây không phải nói đùa đó sao?
Nghe trong điện thoại âm thanh bận, Tiêu Tân Lôi cũng tỉnh táo lại.
Nàng thế nhưng là thấy tận mắt Ôn Văn kinh khủng, một cái mạnh như vậy siêu năng giả, làm sao có thể bị người bình thường bắt cóc?
Sở dĩ trước đó nàng bị hù dọa, là bởi vì Ôn Văn vừa rồi kiến tạo bầu không khí quá bi thương.
Hiện tại tưởng tượng, Ôn Văn hơn phân nửa là đang đùa bỡn hắn.
Không phải khẩn trương như vậy trạng thái, hắn làm sao còn tại lặp đi lặp lại cường điệu xe của hắn.
Trên mặt che đầu bị xúc lên, Ôn Văn thấy rõ hiện tại vị trí địa điểm.
Đây là một chỗ cũ nát nhà máy.
Loại địa phương này, bình thường nhìn không thấy, nhưng nếu muốn tìm luôn luôn có thể tìm tới.
Hắn áo bị cởi hết, tứ chi tách ra, bị dây gai treo lên, nhìn 10 phần thê thảm.
Chung quanh đứng 5 cái nam nhân, dáng dấp liền không giống như là người tốt.
Bọn hắn liền là trước kia trong điện thoại, Triệu Kim Vũ nói tới chỉnh tên trọc thủ hạ, đúng nghĩa sinh hoạt tại xã hội mặt tối tay chân.
Trước đó Wilson tại thông đạo dưới lòng đất giết chết mấy cái màu lông thanh niên, cùng những người này so sánh, liền là thuần thiện búp bê.
Tiểu tử, tỉnh.
Một cái trên mặt có mặt sẹo tóc hối của nam nhân bóp lên Ôn Văn cái cằm, để hắn ngẩng đầu.
Ôn Văn giả vờ như hoảng sợ bộ dáng, nhìn xem cái này mặt thẹo, nhưng trong mắt của hắn không có một tia sợ hãi, thậm chí muốn cười.
Hắc hắc. Nhìn đem tiểu tử này bị hù.
Mặt thẻo chỉ vào Ôn Văn cười to 2 tiếng, sau đó trực tiếp một roi rút đến Ôn Văn trên thân, mảnh đất kia trực tiếp tím xanh.
Ôn Văn cắn chặt răng quan, không có hô lên tiếng, loại này đau đớn hắn là có thể nhịn được.
Người cái này cơ bắp rất răng chắc à, người bình thường ta cái này một roi xuống dưới, đã sớm ra chóc thịt bong.
Mặt thẻo vươn tay đại lực xoa nắn vết thương kia, ngạc nhiên nói.
Vì không để cho mình quá cường đại tố chất thân thể, ảnh hưởng lần này bắt cóc sự kiện. Hiện tại Ôn Văn dùng chính là khôi lỗi sư thể chất.
Từ hải yếu ớt thân thể cùng Ôn Văn bản thân cường đại thể phách kết hợp lại, liền sinh ra 1+1 nhỏ hơn 0.5 hiệu quả, khiến cho thể chất của hắn sẽ không thái quá đột xuất.
Nhưng cho dù trải qua giảm xuống, Ôn Văn tố chất thân thể vẫn là so với người bình thường mạnh mẽ không ít, hoàn toàn có được tay không giết chết những người này năng lực.
May mắn, những người này cũng không có phát hiện.
Người kia lại rút 2 roi, sau đó chỉ vào bên kia một bàn hình cụ, vỗ Ôn Văn bả vai nói. Đây chỉ là món ăn khai vị, một hồi những này muốn tất cả đều cho người qua một lần.
Có cái lao bản ra 50 vạn, muốn đem ngươi ngược sát tới chết, còn không thể đơn giản ngược sát, ngươi càng thảm kia lão bản liền càng vui vẻ, mà lại muốn toàn bộ hành trình chụp được thu hình lại.
Chúng ta bình thường cũng đều là người thể diện, nhưng người nào cùng tiền không qua được a? Sau khi ngươi chết cũng đừng tới tìm ta, muốn tìm liền đi tìm kia lão bản, kiếp sau cũng chớ đắc tội không nên đắc tội người.
Ôn Văn trên mặt vẻ mặt sợ hãi rốt cục không kèm được. Đổi thành một vòng mỉm cười mê người.
Cái kia bỏ tiền ngược lão bản của hắn, liền là chính hắn. Chương 162, điên cuồng cùng lý trí ở giữa. Gọi người bắt cóc mình, ngược lại cũng không phải là bởi vì hắn ra ngứa, muốn tìm người hơi thả lỏng. Mà là có cấp độ càng sâu nguyên nhân, hắn muốn tiến thêm một bước cường hóa năng lực của mình. Hắn hai lần gần như mất khống chế thời điểm, đều cho thấy so dưới trạng thái bình thường thực lực mạnh hơn, vì lẽ đó hắn nghĩ muốn nắm giữ loại kia trạng thái. Nhưng là hai lần đó hắn đều ở vào gần như mất khống chế trạng thái, hắn muốn lực lượng, lại không nghĩ muốn mất khống chế, vì lẽ đó liền nghĩ ra cái này biện pháp trong tuyệt vọng. Tìm người bình thường ngược sát mình, chủ động để cho mình phẫn nộ, để cho mình thụ thương, lại không biết để cho mình hoàn toàn mệt hết. Hắn tin tưởng, để hắn mạnh hơn, không phải điên cuồng, mà là lý trí cùng điên cuồng ở giữa một cái điểm tới hạn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới tận lực yếu hóa mình, cũng bày ra lần này bắt cóc. Đương nhiên, người bình thường là sẽ không loại suy nghĩ này. Cười. Cười cái đầu của ngươi a. Mặt thẻo manh quạt Ôn Văn một bạt hai, khí lực rất lớn, thanh âm rất vang, tay của hắn đều đỏ, nhưng Ôn Văn chỉ là gương mặt từng đỏ. Nhưng mà Ôn Văn nụ cười trên mặt lại không có biến hóa, tại mặt thẻo nhìn, đây chính là trào phúng. Đánh, cho ta hung hăng đánh, đem các ngươi bình thường khi phụ người sức lực tất cả đều xuất ra, ta cũng không tin tiểu tử này còn có thể cười được. Phía sau hắn, còn lại mấy cái tay chân ma quyền sát trưởng đi lên trước, cầm lấy các thức hình cụ, hào không keo kiệt hướng Ôn Văn trên thân kêu gọi. Từ ở hiện tại thể chất của hắn cũng không tính quá mạnh, vì lẽ đó những này hình cụ thi đặt ở trên người thật rất đau. Đau Ôn Văn hận không thể tay không bóp nát sọ não của bọn họ. Nhưng Ôn Văn vẫn là nhịn được, dù là đau vạch phá da thịt, dù là ngón chân bị cắm vào đinh thép. Coi như trận này hình phạt là Ôn Văn mình ăn bài, trong lòng của hắn cũng dâng lên khó lấy lắng lại nộ khí. Giết đi, tất cả đều giết đi. Không thể giết, ta còn không có tìm được. Vết xẻo đau kia mặt óc, hương vị sẽ như thế nào đâu. Lý trí. Nhất định phải lý trí. Lý trí là cái gì? Roi, bàn ủi, ghim kim, đào thịt, các loại tàn nhẫn đến cực điểm thủ đoạn đều dùng tại Ôn Văn trên thân, để tinh thần của hắn càng ngày càng hoảng hốt. Ban đầu, hắn còn thống khổ gào thét, cũng cắn chặt hàm răng kiên trì. Hậu kỳ, hắn lại lần nữa bắt đầu mỉm cười, mà lại càng cười càng điên cuồng. Cái này, thật sự là quá kích thích. Các loại khác biệt trình độ cảm giác đau, cùng những này tay chân các loại biểu lộ, thực sự có chút để hắn mê muội a.